Chương 50 Huyền Dương chiến thái nhất hai hợp một cầu cất giữ hai vừa nói xong, thái nhất liền quay người đối với Đế Tuấn, Phục Hy nói rằng còn mời huynh trưởng cùng Phục Hy đạo hữu thay ta áp trận, nhường hiền đệ trước lãnh giáo một chút, mấy vị đạo hữu đạo hạnh thần thông bần đạo cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, tiên thiên chí bảo có hạ huyền diệu chỗ. Lý Huyền Dương vừa nói xong, Tam Thanh liền vội vàng khoát tay nói rằng đạo hữu không thể, trận chiến này giao cho bần đạo ba người chính là, chỉ bằng một cái tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, còn không làm gì được lao đạo thiên địa linh lung huyền hoàn tháp. Ba vị đạo hữu, Bất Chu Sơn cũng là bần đạo biến hóa chi địa, chính hảo kết một trận nhân quả. Lý Huyền Dương quanh thân thần quang lóe lên, lấy ra thôn nguyện phệ hồn kiếm khí, hiện ra nguyên thần tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, tiên thiên huyền dương thần quang phóng lên tận trời. Trong đó một đóa nguyên thần tam hoa phía trên, thành đạo pháp khí tiên thiên âm dương lưỡng nghi thần độ treo cao, rủ xuống đến từng tia từng sợi hai màu đen trắng quang hoa, còn cuốn tiên thiên linh bảo lưỡng nghi đăng, tán giật ra bá đạo đến cực điểm tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa. Này tấm tiên thiên âm dương lưỡng nghi thần độ từ khi tế luyện ra về sau, Lý Huyền Dương một mực lấy nguyên thần ôn dưỡng, chưa hề dùng để cùng người tranh đấu qua. Hôm nay vừa vận thử một chút thành đạo pháp khí huyền diệu, tiện thể mở mang kiến thức một chút, tiên thiên chí bảo hỗn độn trung uy năng, thành đạo pháp khí cùng tiên thiên linh bảo lượng nghi đăng. Nhìn thấy Lý Huyền Dương nguyên thần tam hoa bên trong cảnh tượng, thái nhất sắc mặt hơi đổi một chút, khó trách này Huyền Dương đạo nhân không sợ tiên thiên chí bảo hỗn độn trung, thì ra lại có thành tựu đạo pháp khí cùng tiên thiên linh bảo lượng nghi đăng hộ thân. Cũng được, hôm nay liền để mở mang kiến thức một chút, tiên thiên chí bảo uy năng. Thái nhất khẽ quát một tiếng, hiện ra nguyên thần pháp tướng, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, hiện ra một cái to lớn tam túc kim ô, nguyên thân thiêu đốt lên bá đạo đến cực điểm thái dương chân hỏa, chiếu rọi không trung một ánh lửa, toát ra trận trận uy năng. Thái Dương chân hỏa, nguyên thần pháp tướng. Lý Huyền Dương không dám kinh thường, chỉ một ngón tay nguyên thần tam hoa bên trên tiên tiên âm dương lưỡng nghi thần đồ, tại Bất Chu Sơn trên không triển khai, tiên tiên âm dương lưỡng nghi pháp tắc diễn sinh mà ra, một âm một dương, giống như một bức thái cực đồ, đạo đạo hai màu đen trắng thần quang bốn phía, hướng về thái nhất quanh thân của tới, đương theo lấy từng tia từng sợi ánh lửa, quả thực là huyền diệu đến cực điểm, thần uy bất phàm. Thấy thế, thái nhất cầm trong tay hỗn độn trung tế ra, trên không trung vang lên trận trận trung minh thanh âm, vang vọng ức vạn dặm phạm vi, định địa phong thủy hỏa. Vô số không gian gợn sóng khuyết tán ra đến, mạnh mẽ đem Lý Huyền Dương thành đạo pháp khí tiên thiên âm dương lưỡng nghi thần đồ cùng tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa định trụ, mặc cho tiên thiên âm dương lưỡng nghi thần đồ ngàn vạn thần quang, tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa bá đạo tiêu đốt, hiện hóa ra tiên thiên âm dương lưỡng nghi pháp tắc thần thông, nhưng cũng không tránh thoát hỗn độn trùng. Năm đó bản cổ đại thần khai thiên, chí bảo bản cổ phủ vỡ vụn, hóa thành vài kiện tiên thiên chí bảo, trong đó có thái nhất hỗn độn trùng, lại tên Đông Hoàng trùng, nhất thiện trấn áp không gian. Chính là bản cổ đại thần đều từng lấy hỗn độn trùng trấn áp qua địa phong thủy hỏa. Cho nên liền xem như Lý Huyền Dương tiên thiên âm dương lưỡng nghi thần độ cùng tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa uy năng bất phàm, cũng có chạy thoát hỗn độn trùng chân áp. Đối với cái này, Lý Huyền Dương sớm liền chuẩn bị, trong miệng khẽ quát một tiếng, thể nội Huyền Dương chân kinh vận chuyển lại, nguyên thân tiên thiên Huyền Dương thần quang trùng thiên, rơi vào tiên thiên âm dương lưỡng nghi thần độ bên trong, phát ra ước vạn thần quang, diễn hóa tiên thiên âm dương lưỡng nghi pháp tắc. Này tiên thiên âm dương lưỡng nghi pháp tắc chính là 3000 đại đạo một trong, cũng là hồng hoang thiên địa bản nguyên một trong, quay đến hỗn độn trung huyết giải không thôi, trung thân kịch liệt đung đưa. Đạo hữu, thật là thần thông, tốt pháp khí. Thái Nhất chỉ cảm thấy Đông Hoàng Trung lắc lư không ngừng, phía trên nguyên thần pháp lực mơ hồ có tiêu tán xu thế, không khỏi hai mắt kim quang đại thịnh, trong miệng khẽ quát một tiếng, nói Thái Dương thần quang, lên. Sau một khắc, Tam Túc Kim Âu ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, dâng lên một đạo kim sắc thần quang, thẳng vào Tam Thập Tam Ngoại Thiên phía trên Thái Dương tinh thần phía trên, dẫn hạ một đạo Thái Dương thần quang. Đạo hữu cẩn thận, đây là Thái Dương thần quang cực kỳ bá đạo, có thể tan rã tu sĩ nhục thân, đốt cháy nguyên thần. Thượng Thanh đạo nhân vừa rồi liền lĩnh giáo qua Đế Tuấn Thái Dương thần quang bá đạo uy năng, biết này thần quang chỗ huyền diệu. Lúc này gặp Thái Nhất cũng ngự sử ra Thái Dương thần quang, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Này Thái Dương thần quang chính là Đế Tuấn, Thái Nhất xen lẫn thần thông, Thái Nhất Thái Dương thần quang cùng Đế Tuấn Thái Dương thần quang, nhìn như giống nhau ý hệ, kỳ thực hai người nhưng lại có nhỏ bé chỗ khác biệt. Đạo hữu, hẳn là quên không thành, bần đạo chính là tiên tiên huyền dương chi khí đắc đạo. Lý Huyền Dương thét dài một tiếng, đối với rơi xuống Thái Dương thần quang, không tránh không né, chỉ cảm thấy bị chiếu toàn thân ấm áp, nguyên thần cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Bản thể hắn chính là tiên tiên huyền dương chi khí, chí dương đến cực điểm, đừng nói là một đạo Thái Dương thần quang, coi như đặt mình vào Thái Dương tinh thần phía trên, cũng không đả thương được Lý Huyền Dương mảy may. Thật là thần thông, nhưng đối bẩn đạo vô dụng. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dương trong tay thôn nguyện phệ hồn kiếm khí vung lên, đánh ra từng đạo kiếm khí, giống như một cái kiếm khí phong bạo. Kiếm khí này cùng thượng thanh đạo nhân tiên tiên kiếm khí khác biệt, 10 phần ác độc, ẩn chứa một tia hung sát chi khí, có thể nuốt tu sĩ nhục thân, phệ nguyên thần, lấy lớn mạnh ôn dưỡng thân kiếm. Đây là giết chóc kiếm khí. Từng đạo kiếm khí rơi vào Thái Nhất hộ thể thần trên ánh sáng, chỉ cảm thấy nguyên thần dừng lại, to lớn tam túc kim ô pháp tướng giống như bị vạn kiến đốt thân đồng dạng đau đớn có nhịp. Đông, hỗn độn trung đống nhiên một tiếng trung vang, đem Lý Huyền Dương thành đạo pháp khí tiên tiên âm dương lưỡng nghi thần độ triển khai. Tiếp lấy lại là mấy tiếng trung minh, đem đầy trời kiếm khí đánh sơ xác, Thái Nhất vừa rồi dễ chịu rất nhiều, trong lòng không khỏi giật mình, nếu không phải có hỗn độn trung hộ thân, vừa rồi không phải có ăn Lý Huyền Dương kiếm khí thiệt tỏi lớn không thể. Trôi kiếm này khí nhìn như bình thường không có gì lạ, đã không phải tiên tiên linh bảo, càng không phải là cái gì thành đạo pháp khí, lại có thể thôn phệ nhục thân nguyên thần, giấu người chân linh. Chính là bậc đại thần thông sơ ý một chút, cũng phải rơi bỏ mình đạo hạnh, chân linh không còn kết quả. Bị kiếm này khí đem nhục thân nguyên thần thôn phệ không còn, coi là thật tác động. Không khỏi đối Lý Huyền Dương kiếm khí tán thưởng không thôi, đạo hữu kiếm khí coi là thật bất phàm, có thể tính được là một thanh giết chóc kiếm khí, chỉ là muốn dùng cái này kiếm khí ứng đối với bản tọa hỗn độn trùng, lại là si tâm vọng tưởng. Lý Huyền Dương thấy thôn nguyện phệ hồn kiếm khí không thể thấy công, cũng không kinh ngạc, ngược lại có chút kích động. Dù sao Thái Nhất có tiên thiên chí bảo hộ thần, bình thường thủ đoạn thần thông đều khó công phá hỗn độn trùng. Trôi này thôn nguyện phệ hồn kiếm khí, chỉ là một thanh ngày mai linh kiếm, sắp thực kém xa đạo hữu tiên thiên chí bảo, nhưng bần đạo lại muốn thử một lần. Lý Huyền Dương quanh thân quang hoa lóe lên, tiện tay bên trong thôn nguyện phệ hồn kiếm khí tương hợp một chỗ, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang, đường kính hướng về Thái Nhất đánh qua. Tốn công vô ích mà thôi. Thái Nhất cười lạnh một tiếng, dứt khoát không tránh không né, đem tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng tế ra, rơi vào tam túc kim ô pháp tướng phía trên, đón Lý Huyền Dương thôn nguyện phệ hồn kiếm khí đụng tới. Hỗn độn trùng cùng kiếm quang chạm vào nhau làm một tiếng vang thật lớn, ước vạn dặm hư không vỡ vụn, vô số không gian mảnh vỡ văng khắp nơi mà bay. Thái Nhất chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, quanh thân bị chấn động đến tê dại một mảnh, trong lòng vừa sợ vừa giận. Cái này Huyền Dương đạo nhân rõ ràng là luyện khí sĩ một mạch bậc đại thần thông, cũng không phải vu tộc tổ vu, lấy ở đâu khí lực lớn như vậy? Lý Huyền Dương cũng bị chấn không nhẹ, trong tay thôn nguyện phệ hồn kiếm khí vang lên từng đợt rên rỉ, hiển nhiên là so hỗn độn trùng kém một bậc không ngừng. Này thôn nguyện phệ hồn kiếm khí chính là lấy thôn nguyện phệ hồn thịt giết thân tế luyện mà thành, mặc dù 10 phần ác độc, có thể thôn phệ sinh linh nhục thân nguyên thần lớn mạnh thân kiếm. Nhưng này thôn nguyện phệ hồn con giết chỉ có đại la kim tiên chi cảnh đạo hạnh, chưa tế luyện ra thành đạo pháp khí. Cho dù Lý Huyền Dương lấy nguyên thần ôn dưỡng mấy chục và năm, có thể như cũng chỉ là một thanh sau thiên kiếm khí, kém xa tiên tiên chí bảo hỗn độn trùng cứng rắn. Chương 51 hỗn độn bất diệt thân hai hợp một cầu cất giữ một không hổ là tiên tiên chí bảo. Lý Huyền Dương khen ngợi không thôi. Cho dù là xuất kỳ bất ý dùng dĩ lực chứng đạo pháp môn ngự sử thôn nguyện phệ hồn kiếm khí, như cũng bị Thái Nhất hỗn độn trùng cản lại, đủ thấy tiên tiên chí bảo như thế nào bất phàm, viễn siêu một đám tiên tiên linh bảo. Ngoài ra hỗn độn trùng còn có một loại vô thượng mền rượu, có thể trấn áp một phương thế lực khí vận, khiến yêu tộc càng phát ra hưng thịnh. Lại đến, Lý Huyền Dương ánh mắt ngưng tụ, thể nội vận khởi hỗn độn bất diệt thân pháp môn, đem pháp lực cùng nguyên thần chi lực tề tề dung nhập vào trong tay thôn nguyện phệ hồn kiếm khí bên trong, tụ tập dĩ lực chứng đạo phương pháp cùng thôn nguyện phệ hồn kiếm khí ẩn chứa vô biên sát khí tương hợp, lần nữa lấy thân ngự kiếm, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm quang, giống như chạm phá chu thiên vạn vật, tái diễn địa phong thủy hỏa, quả thực là thần uy vô lượng. Một kiếm này không chỉ có ẩn chứa Lý Huyền Dương hỗn độn bất diệt thân pháp môn, còn có tham chiếu thượng thành cùng thuần dương đạo nhân kiếm đạo thôi diễn đi ra Huyền Dương kiếm đạo, nhìn như chỉ là một đạo kiếm quang, kỳ thực lại là hóa phức tạp thành đơn giản, nhưng lại bao hàm toàn diện. Đạo hữu thật là lớn khí lực. Thái Nhất sắc mặt có chút nghiêm trọng, mắt thấy Lý Huyền Dương kiếm quang, thế như pha không, kiếm sinh vạn ý, nhìn như là kiếm đạo thần thông, nhưng lại ẩn chứa một cỗ khí lực, hóa thành một đạo tối tăm mở mịt kiếm quang xông về phía mình, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, địa phong thủy hỏa tế xuất. Nhưng hắn phảng phất có một loại đối mặt vu tộc tổ vu cảm giác, chỉ là không có tổ vu chân thân cường hãn mà thôi, nhưng thắng ở phong mang vô song, nhường hắn có một loại không thể ngăn cản cảm giác. Thái Nhất không dám kinh thường, lần nữa đem tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng tế ra, bất quá lần này hắn chưa lựa chọn cùng Lý Huyền Dương cứng đối cứng tiếp một cách sau, mà là lấy hỗn độn trùng tiếp dẫn xuống tới Thái Dương tinh thần phía trên vô cùng vô tận Thái Dương chân hỏa, hóa thành một cái biển lửa. Bên trên Khánh Vân, tam tộc kim ô pháp tướng huyết giải, cùng Thái Dương chân hỏa hòa làm một thể, rơi vào hỗn độn trùng phía trên, kim sắc Thái Dương chân hỏa kịch liệt tiêu đốt, giống như Thái Dương tinh thần, kim sắc ánh lửa ngút trời, hình thành một tinh vực. Chính là Lý Huyền Dương kiếm đạo vô thượng, thần uy vô lượng, không sợ Thái Dương chân hỏa, có thể trên tay kiếm khí, lại không nhịn được Thái Dương chân hỏa đốt cháy. Đối với cái này, Lý Huyền Dương lại là như cũ không tránh không né, thôn nguyện phệ hồn kiếm khí hóa thành vô lượng kiếm quang xông vào trong biển lửa, vang lên trận trận tiếng kiếm reo âm. Chỉ thấy thôn nguyện phệ hồn kiếm khí dường như biến thành một tôn thôn tiên cự thú, trên thân kiếm trồi lên một tầng ngân sắc quang hoa, không để ý chút nào Thái Dương chân hỏa đốt cháy, vậy mà trực tiếp đem nó cắn nuốt, chỗ trải qua chỗ một mảnh hỗn độn, vô số Thái Dương chân hỏa biến mất không thấy gì nữa, không ngừng cùng hỗn độn chung đụng vào nhau. Bang, bộc phát ra nổ vang rung trời, vô cùng kinh khủng uy năng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, nhường càn khôn chấn động, không gian vỡ vụn, vô số địa phong thủy hỏa cuộn cuộn. Bất Chu Sơn trên không, một đám yêu tộc đại quân nghe được hai người va chạm thanh âm, chỉ cảm thấy não hải một mảnh tiếng oanh minh vang, hai mắt biến thành màu đen, nhục thân nguyên thần bị chấn động đến dần dần tán loạn ra. Ngay tại quan sát trận chiến này, Đế Tuấn mắt thấy Thái Nhất cùng Lý Huyền Dương dần dần đánh nhau thật tình, va chạm uy năng càng ngày càng mạnh, không khỏi đội vàng hướng phía một đám yêu tộc đại quân quát nhanh kết Hà Đồ Lạc Thư đại trận. Theo Đế Tuấn giống to một tiếng, đem tiên tiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư tế ra, hiển hóa ra thiên địa lôi phong thủy hỏa sơn trạch, đem một đám yêu tộc đại quân lẫn nhau kết nối thành làm một thể, tiếp dẫn chu thiên lực lượng phát tác, lan tràn hư không, rời xa Lý Huyền Dương cùng Thái Nhất giao chiến chi địa. Thái Nhất hỗn độn trùng, không hổ là tiên tiên chí bảo. Cách đó không xa quan chiến tam thanh cùng chạy tới trúc long, nhìn xem Lý Huyền Dương nắm lấy thôn nguyện phệ hồn kiếm khí cùng Thái Nhất tiên tiên chí bảo hỗn độn trùng không ngừng va chạm, không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Huyền Dương đạo hữu kiếm khí, dường như chỉ là một thanh sau thiên kiếm khí, mặc dù ẩn chứa sát lục chi đạo, nhưng dù sao chỉ là ngày mai chi bận, bình thường mà nói vô luận như thế nào cũng khó khăn ngăn cản được hỗn độn trùng va chạm. Thượng Thanh đạo nhân lộ ra một tia nghi hoặc không hiểu, lấy hắn kiếm đạo bên trên tạo nghệ, không khó coi ra thôn nguyện phệ hồn kiếm khí cùng Huyền Dương kiếm đạo huyền diệu. Có thể Lý Huyền Dương trong tay thôn nguyện phệ hồn kiếm khí không ngừng bạo phát đi ra uy năng, lại gọi Thượng Thanh cảm thấy 10 phần nghi hoặc, chỉ dựa vào một thanh sau thiên kiếm khí cùng kiếm đạo bên trên tu vi, như thế nào đánh Thái Nhất hỗn độn trùng lắc lư không ngừng, dường như mỗi một kiếm đều ẩn chứa một cỗ uy năng, khiến Thái Nhất không thể không lấy hỗn độn trùng ngăn cản. Cái này dường như không phải Huyền Dương đạo hữu Huyền Dương chân kinh, ngược lại giống như là mặt khác một bộ đạo pháp chân kinh. Thái Thanh đạo nhân suy tư, Năm đó bốn người từng tại Bất Chu Sơn diễn pháp luận đạo, từng trải qua Huyền Dương đạo pháp huyền diệu. Tuy nói bây giờ Lý Huyền Dương đạo pháp viên mãn, đúc thành ra thành đạo pháp khí tiên tiên âm dương lưỡng nghi thần đồ, đã sớm đem Huyền Dương đạo pháp hóa thành Huyền Dương chân kinh. Có thể Huyền Dương chân kinh chính là thoát thai Huyền Dương đạo pháp, nhiều ít có thể nhìn ra một chút vết tích đến. Lúc này Thái Thanh đạo nhân lại nhìn không ra bất kỳ Huyền Dương đạo pháp vết tích. Tiên tiên âm dương lưỡng nghi chi khí, Huyền Dương đạo hữu quả nhiên là cơ duyên thâm hậu. Ngọc Thanh đạo nhân ánh mắt thì rơi vào đống nhiên xông vào trong biển lửa tiên tiên âm dương lưỡng nghi thần đồ phía trên, lấy nguyên thần thôi diễn lên, không khỏi thán phục một tiếng. Tam Thanh lấy tiên tiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, riêng phần mình đúc thành thành đạo pháp khí, đã là cơ duyên thâm hậu. Mà Lý Huyền Dương thành đạo pháp khí tiên tiên âm dương lưỡng nghi thần đồ, đúng là lấy tiên tiên âm dương lưỡng nghi chi khí đúc thành mà thành, như thế cơ duyên tạo hóa, cùng kỳ tư diệu tượng, chính là Ngọc Thanh đạo nhân đều cảm thấy một tiếng ngạc nhiên. Tam Thanh không có chú ý tới, bên cạnh vừa mới chạy tới Trúc Long, sắc mặt càng phát ra khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được nhìn qua cùng Thái Nhất tranh đấu Lý Huyền Dương. Hư không bên trên, Thái Nhất bày ra biển lửa cùng hỗn độn trùng, đều là tính mạng hắn tương giao chi vật. Lý Huyền Dương trong tay thôn nguyệt vệ hồn kiếm khí mỗi lần va chạm, Thái Nhất đều cảm thấy nhục thân nguyên thần rung mạnh, sắc mặt dần dần tái nhợt, khoe miệng chẳng biết lúc nào tràn ra một tia kim sắc vết máu, mạnh mẽ bị Lý Huyền Dương một kiếm dung ra mười mấy vạn dặm phạm vi, biển lửa không tự chủ được tiêu tán ra. Lúc này đút vạn dặm hư không sụp đổ, không gian phong bạo gào thét lướt qua, mang theo lên vô số không gian mảnh vỡ cùng địa phong thủy hỏa. Nhưng mà đang toàn lực ngự sử thôn nguyệt vệ hồn kiếm khí Lý Huyền Dương, căn bản không dành bận tâm không gian vỡ vụn cùng không gian phong bạo, ỷ vào hộ thể thần quang cùng nhục thân chi lực, một kiếm lại một kiếm hướng về Thái Nhất đánh tới, liên miên không ngừng, tựa như không có cuối cùng đồng dạng, mỗi một kiếm rơi xuống đều cùng hỗn độn chung va chạm, bộc phát ra nổ rung trời. Khiến thôn nguyệt vệ hồn kiếm khí không ngừng vang lên trận trận rên rỉ, trên thân kiếm dường như sinh ra một tia vết rách, nhường Lý Huyền Dương tâm thương yêu không dứt. Hỗn độn chung, mở. Thái Nhất trong lòng giận dữ, biết Lý Huyền Dương không ngừng kiếm quang đánh tới, không để cho mình phát huy ra hỗn độn chung huyền diệu, dự định một chút xíu làm hao mòn nhục thân của mình nguyên thần, dần dần, đợi đến trong cơ thể mình pháp lực tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó sợ là chỉ có thể là bại. Nghĩ tới đây, Thái Nhất không khỏi trong lòng quyết tâm, mạnh mẽ tiếp thôn nguyệt vệ hồn kiếm khí một kiếm, bị chấn động đến một ngụm kim sắc huyết dịch phun ra, rơi vào hỗn độn trung phía trên, bị hỗn độn trung hấp thu. Sau một khắc, hỗn độn trung bỗng nhiên thần quang đại tác, cổ phát trung thân tản mát ra một cỗ nặng nề khí tức, có chút rung động, vang lên một tiếng huyền chi lại huyền trung minh, bỗng nhiên xông vào hư không bên trên, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, diễn hóa ra ước vạn kim sắc quang hoa, mang theo trận trận hỗn độn khí tức, giống như trấn áp địa phong thủy hỏa, chu thiên vạn vật, hướng về Lý Huyền Dương rơi xuống. Chỗ trải qua chỗ, không gian ngưng kết, thời gian đình chỉ. Đừng nói Lý Huyền Dương chỉ có thành đạo chi cảnh, chính là chém ra thiện ác bản thân tam thi một trong, đặt chân chuẩn thánh chi cảnh, chỉ khi nào bị hỗn độn trùng chấn áp xuống, chỉ sợ cũng muốn thân tử đạo tiêu. Đủ thấy Thái Nhất đã đem hỗn độn trùng uy năng toàn bộ phát huy ra, không có chút nào giữ lại, hôm nay không nói đem Lý Huyền Dương trấn sát nơi này, cũng muốn đem nó trọng thương ngã gục, để cho hồng hoang một đám luyện khí sĩ một mạch bậc đại thần thông biết, yêu tộc thần uy không thể xâm phạm. Chính là Lý Huyền Dương, tam thanh trở thành đạo chi cảnh bậc đại thần thông, cũng là như thế. Lý Huyền Dương đối mặt rơi xuống hỗn độn trùng, chỉ cảm thấy thể nội pháp lực cùng nguyên thần ngưng kết, toàn thân không thể động đậy, liền nối liền thành đạo pháp khí tiên thiên âm dương lưỡng nghi thần đồ cùng trong tay thôn nguyện vệ hồn kiếm khí đều ngưng trệ, dường như đã bị hỗn độn trùng hoàn toàn trấn áp xuống. Chương 52 hỗn độn bất diệt thân hai hợp một cầu cất giữ hai, đang lúc Lý Huyền Dương cảm thấy một tia không thể làm gì lúc, nguyên thần chỗ sâu dương liễu nhánh, đột nhiên tán giật ra trận trận không gian đại đạo pháp tắc, đem hỗn độn trùng trấn áp chi lực theo thể nội đuổi ra ngoài, trong nháy mắt pháp lực cùng nguyên thần khôi phục tự nhiên. Cũng là bần đạo xem thường này tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng. Lý Huyền Dương đem thể nội dĩ lực chứng đạo pháp môn vận chuyển tới cực hạn, trong miệng khẽ quát một tiếng hỗn độn bất diệt thân. Trong khoảnh khắc, Lý Huyền Dương quanh thân hỗn độn khí tức bốn phía mà ra, tối tăm mở mịt quang hoa lập lòe, toàn bộ thân hình hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, giống như vu tộc tổ vu chân thân, nhục thân chi lực hiện lộ rõ ràng mà ra, cực kỳ cứng hãn. Tổ vu chân thân. Nhìn thấy Lý Huyền Dương bộ dáng, Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy cùng một đám yêu tộc yêu thánh yêu thần nhao nhao thốt ra. Lúc này Lý Huyền Dương ngự đánh tới hỗn độn bất diệt thân, cùng vu tộc tổ vu chân thân, nhìn qua cơ hồ giống nhau như lúc, tất cả đều tản ra cực kỳ cường hãn khí tức, đem nhục thân rèn luyện tới cực hạn, dung nhập lực lượng phát tác. Dĩ lực chứng đạo, nhục thân con đường. Tam Thanh cùng Trúc Long cũng tề tề thốt ra, hai mắt chăm chú nhìn Lý Huyền Dương hóa thành thân thể khổng lồ, trong ánh mắt khiếp sợ không thôi. Tam Thanh chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, nắm giữ bản cổ nguyên thần truyền thừa, tự nhiên tin tưởng dĩ lực chứng đạo cùng nhục thân con đường, thậm chí là lực chi phát tác. Bất quá trước mắt Lý Huyền Dương hỗn độn bất diệt thần, cùng Tam Thanh trong truyền thừa bản cổ chân thân khác biệt, ngoại trừ nhục thân chi lực bên ngoài, càng nhiều không phải lực chi phát tác, tựa hồ là hỗn độn lớn đạo phát tác. Đem hỗn độn lớn đạo pháp tắc cùng nhục thân kết hợp cùng một chỗ, rèn luyện rèn đúc ra một bộ hỗn độn bất diệt thân. Tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Lý Huyền Dương đối với rơi xuống hỗn độn trùng, dùng hết toàn thân chi lực vung vẩy trong tay thôn nguyện phệ hồn kiếm khí, lại một lần nữa cùng hỗn độn trung đụng vào nhau, vang lên một tiếng to lớn trung minh thanh âm, toàn bộ Bất Chu Sơn đều đi theo đung đưa. Lý Huyền Dương lập tức cảm thấy hai mắt tối sầm, cánh tay tê dại đau đớn, nguyên thần ảm đạm, thôn nguyện phệ hồn kiếm khí càng là trực tiếp bị chấn động đến rời khỏi tay, ngay cả hỗn độn bất diệt thân đều có chút duy trì không được, chỉ có thể đem thu hồi. Thái Nhất hỗn độn trùng giống nhau bị Lý Huyền Dương một kiếm đánh bay ra ngoài, hóa thành một vệt kim quang, hướng về tam thập tam ngoại thiên phía trên hỗn độn bay đi. Có thể nghĩ Lý Huyền Dương hỗn độn bất diệt thân như thế nào thần uy, đổi lại một vị khác bậc đại thần thông, cho dù có Dương Liễu nhánh tương trợ, có thể tránh thoát hỗn độn trùng chấn áp, cũng không cách nào đem nó đánh bay ra ngoài. Nói đến này hỗn độn bất diệt thân cùng vu tộc tổ vu chân thân khác biệt, không có địa sát trọc khí, ngược lại ẩn chứa hỗn độn chi khí, từ đó diễn sinh ra hỗn độn lớn đạo pháp tắc, cho nên mà không có tổ vu chân thân loại thần thông, giảng cứu lấy lực phá và pháp. Hà Đồ Lạc Thư đại trận bên trong một đám yêu tộc đại quân, có trận pháp bảo hộ, rời xa trung tâm chiến trường, như cũng bị chấn động đến nguyên thần tán loạn, duy trì không được trận pháp chi lực, liền xem như bạch trạch, Cửu Anh mời đại yêu thánh đô cảm thấy trời đất quay cuồng, nguyên thần cảm giác trống rỗng, hơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Chính là Đế Tuấn, Phúc Hy, Tam Thanh, Trúc Long mấy vị bậc đại thần thông đều không thể không rời khỏi ước vạn dặm chi địa, đối với Lý Huyền Dương hỗn độn bất diệt thân cùng thái nhất hỗn độn trùng cảm thấy hãi nhiên không thôi. Lúc này Lý Huyền Dương cảm nhận được khôi phục một chút khí lực cùng pháp lực, chỉ là sắc mặt mười phần tái nhợt, nguyên thần ảm đạm, liền tranh thủ thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí chiêu trở về, chỉ thấy trên thân kiếm hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết rách, lít nha lít nhít một mảnh, chỉ còn lại một tia yếu ớt linh tính còn sót lại. Hiển nhiên là đã tàn phá không chịu nổi, cũng không biết có thể hay không chữa trị. Nhìn Lý Huyền Dương một hồi đau lòng, có thể lại không thể làm gì, chớ nói thôn nguyệt phệ hồn chỉ là một thanh sau thiên kiếm khí, chính là một thanh trước thiên kiếm khí chỉ sợ cũng khó tránh khỏi bị tổn thương. Tổ vu chân thân. Thái Nhất khôi phục một chút pháp lực, đem tiên tiên chí bảo hỗn độn trung thu hồi nguyên thần bên trong ngẩn dưỡng lên, trong lòng vừa sợ vừa giận. Tuy nói hỗn độn trung không có nhận đến tổn thương gì, nhưng trung bên trong Thái Nhất nguyên thần chi lực cơ hồ bị chấn động đến hoàn toàn tiêu tán, không phải vài vạn năm thời gian ôn dưỡng khó khôi phục tới. Đạo hữu chính là luyện khí sĩ một mạch bậc đại thần thông, khi nào cùng vu tộc tổ vu tương giao, thậm chí tập được tổ vu chân thân. Thái Nhất không để ý tới lau trên khóe miệng vết máu màu vàng nóng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Huyền Dương chất vấn, trên thân trồi lên như ẩn như hiện sắc cơ. Tổ vu chân thân chính là vu tộc đặc hữu nhục thân thần thông, ngoại trừ vu tộc bên ngoài, hồng hoang trong vạn tộc sinh linh tu sĩ cùng luyện khí sĩ một mạch, lại không cái gì người có thể hiểu được. Lý Huyền Dương hỗn độn bất diệt thân, tất nhiên cùng vu tộc tổ vu có quan hệ. Bần đạo hỗn độn bất diệt thân, chính là dĩ lực chứng đạo pháp môn, cũng không phải là vu tộc tổ vu chân thân. Lý Huyền Dương hỗn độn bất diệt thân, tuy nói là lĩnh hội hậu thổ tổ vu chân thân phương pháp tu hành thôi diễn mà ra, nhưng hai người cuối cùng khác biệt, phương pháp tu hành hoàn toàn trái ngược. Dĩ lực chứng đạo pháp môn. Thái Nhất hơi sửng sở, lập tức lấy nguyên thần thôi diễn lên. Vừa rồi dần dần minh bạch Lý Huyền Dương trong miệng nói dĩ lực chứng đạo pháp môn, đơn giản là không tu nguyên thần, tu hành nhục thân. Đạo hữu dĩ lực chứng đạo pháp môn, nhường Thái Nhất mở rộng tầm mắt, không bằng hôm nay đến đây dừng tay như thế nào. Đã cùng vu tộc không quan hệ, Thái Nhất cũng liền không muốn tiếp tục tranh đấu. Còn nữa hắn không nghĩ tới Lý Huyền Dương bất phàm như thế, linh bảo đông đảo, càng có dĩ lực chứng đạo pháp môn hỗn độn bất diệt thần, cùng thành đạo pháp khí cùng tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa, đều không yếu chính mình Thái Dương chân hỏa cùng Thái Dương thần quang chờ thần thông. Muốn cho bần đạo dừng tay không khó, chỉ cần các ngươi yêu tộc đại quân lập tức lui về thiên đình, vĩnh không tái phạm. Lý Huyền Dương phất tay gọi trở về thành đạo pháp khí tiên tiên âm dương lưỡng nghi thần đồ, rơi vào nguyên thần tam hoa phía trên, rủ xuống đến từng kia từng sợi hai màu đen trắng thần quang, đem bức vạn dặm chi địa không gian bình phục lại. Mặt khác vừa rồi bần đạo thấy thiên đình chi địa, châu thiên tinh thần hiển hóa, quang hoa đại tác, nghĩ đến là không thiếu sao trời chi tinh. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Thái Nhất nhướng mày, yêu tộc chiếm cứ thiên đình, há lại cho Tam Thanh một mực chiếm cứ tại Bất Chu Sơn thanh tu. Còn có trong miệng hắn nhắc lên sao trời chi tinh. Ngày đó phát hiện thiên đình thời điểm, xác thực đạt được một chút linh vật, trong đó chân quý nhất hai kiện một chồng, chính là Lý Huyền Dương trong miệng nói sao trời chi tinh. Này sao trời chi tinh chính là chu thiên tinh thần tinh hoa ước vạn năm tích lũy ngưng tụ mà thành, tuy là ngày mai linh vật không vào tiên tiên số lượng, lại là nhất đẳng đến luyện khí linh tài, đủ để cùng một chút tiên tiên linh vật so sánh. Nghĩ đến Lý Huyền Dương kiếm khí mới vừa cùng hỗn độn trùng va chạm phía dưới, tất nhiên tổn thương không nhẹ, lúc này nhắc lên sao trời chi tinh định là vì tu bổ kiếm khí, Thái Nhất không khỏi nhất thời không có trả lời. Đế Tuấn đạo hữu nghĩ như thế nào, có thể lui binh trở lại thiên đình, tặng cho bần đạo một chút sao trời chi tinh. Thấy Thái Nhất không ngôn ngữ, Lý Huyền Dương đành phải hướng về Đế Tuấn hỏi. Lần này thôn nguyện phệ hồn kiếm khí cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, mặc kệ là đem nó chữa trị, vẫn là mặt khác tế luyện một thanh kiếm khí, đều không ít linh vật. Tốt nhất là tiên tiên linh vật cùng sao trời chi tinh. Đạo hữu, không cần cùng nó nói nhảm. Thượng Thanh đạo nhân quanh thân tiên quang lóe lên, đi thẳng tới giữa sân, trong tay thanh bình kiếm chỉ vào Đế Tuấn. Thái Nhất cười lạnh nói, tuy nói bần đạo không có cái gì tiên tiên linh bảo hoặc là tiên tiên chí bảo hộ thân, nhưng bần đạo thanh bình kiếm cũng nghĩ lãnh giáo một chút tiên tiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư uy năng. Nếu như không phải mới vừa Đế Tuấn ỷ vào tiên tiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư cùng một đám yêu tộc đại quân, thừa dịp hắn không chú ý bố trí xuống đại trận, đem chính mình khốn ở trong trận, chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Đế Tuấn, vừa rồi ngươi cùng bần đạo một trận chiến còn chưa kết thúc, bây giờ có dám lại cùng bần đạo vừa hiện đạo hạnh thần thông? Bần đạo cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút tiên tiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư cùng tiên tiên chí bảo hỗn độn trùng có gì uy năng. Ngọc Thanh đạo nhân cũng tới trình diện bên trong, mơ hồ đem Thái Nhất ngăn lại. Thái Thanh đạo nhân không nói gì, chỉ là đem hậu thiên công đức chí bảo thiên địa linh lung huyền hoàng tháp tế ra, rủ xuống đến từng tia từng sợi công đức huyền hoàng chi khí. Thế này, Đế Tuấn biến sắc, hắn cũng không sợ Thượng Thanh đạo nhân, cho dù không có yêu tộc đại quân tương trợ, chưa từng bố trí xuống Hà Đồ Lạc Thư đại trận, hắn cũng không sợ Thượng Thanh thanh bình kiếm. Nhưng bây giờ chạy tới bậc đại thần thông càng ngày càng nhiều, đầu tiên là Lý Huyền Dương, đằng sau lại có Trúc Long, nói không chừng một hồi còn phải có bậc đại thần thông chạy đến, hơn nữa Tam Thanh đạo hạnh thần thông cũng là cực kỳ bất phàm. Coi như Đế Tuấn như thế nào cuồng vọng tự đại, cũng không cho rằng chỉ dựa vào yêu tộc chi lực có thể chống lại một đám luyện khí sĩ một mạch bậc đại thần thông. Đế Tuấn không khỏi có chút tình thế khó xử lên, nếu là như vậy lui binh vĩnh không tái phạm, không nói trước đối yêu tộc sĩ khí đả kích, chỉ là thiên đình xung quanh có ba vị bậc đại thần thông tiềm tu một chuyện, liền để Đế Tuấn vô luận như thế nào cũng không thể bằng lòng. Chương 53 Tam Thanh Thần Lôi cầu cất giữ huynh trưởng. Thấy Đế Tuấn mặt lộ vẻ khó xử, Thái Nhất lần nữa đem hỗn độn trùng tế ra, ở không trung vang lên trận trận trung minh thanh âm, sắc mặt trầm xuống, quát đã mấy vị đạo hữu hùng hổ do người, chúng ta tiếp tục một trận chiến chính là. Dưới mắt đã đánh nhau thật tình, song phương cũng không chịu nhượng bộ, tự nhiên không cách nào tùy tiện dừng tay. Thế này, Đế Tuấn hít sâu một hơi, chỉ một ngón tay tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, đối với một đám yêu tộc đại quân quát vận chuyển Hà Đồ Lạc Thư đại trận. Vừa mới nói xong, vô số yêu tộc đại quân tề tề khẽ quát một tiếng, đem Hà Đồ Lạc Thư đại trận vận chuyển lại, Đế Tuấn quanh thân kim quang lóe lên, rơi vào đại trận bên trong, tự mình chủ trì trận pháp. Còn mời mấy vị đạo hữu vào trận. Đế Tuấn đứng ở đại trận bên trong, đối với Tam Thanh, Trúc Long quát nhẹ: "Các ngươi yêu tộc khư khư cố chấp, như vậy bần đạo ba người giống như ngươi lời nói, tới Hà Đồ Lạc Thư đại trận đi tới một lần." Thái Thanh đạo nhân hời hợt nói một câu, lấy Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Tháp hộ thân, cùng Ngọc Thanh, Thượng Thanh cùng đi nhập Hà Đồ Lạc Thư trong đại trận. Trong chốc lát, chỉ thấy Hà Đồ Lạc Thư trong đại trận, ba đạo tiên quang phóng lên tận trời, tràn ngập ra, vang lên Tam Thanh thanh âm: "Thái Thanh thần lôi, Ngọc Thanh thần lôi, Thượng Thanh thần lôi." Hư không bên trên, mây đen dày đặc, một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón, giống như hóa thành cửu vũ thế giới, thôn phệ thế gian vạn vật, cùng phong lạnh thấu xương, phong quyền tàn vân, tiếng sấm ù ù, điện sáng long lánh. Vâng. Theo ba đạo lôi quang lẫn nhau giao thoa cùng một chỗ, Tam Thập Tam Ngoại Thiên phía trên vang lên một tiếng sấm rền, vô số lôi sắt ngưng ở một phương, hình thành một đạo cự đại lôi đỉnh diễn sinh mà ra. Rơi. Trong trận pháp vang lên lần nữa Tam Thanh quát nhẹ thanh âm, một đạo hỗn độn lôi đỉnh theo Tam Thập Tam Ngoại Thiên phía trên rơi xuống, xông vào Hà Đồ Lạc Thư trong đại trận. Huynh trưởng, cẩn thận. Thấy này thần lôi không thể lực cản, Đế Tuấn vội vàng mở miệng nhắc nhở, chỉ một ngón tay tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng rơi vào trong trận vang lên trận trận trung minh, cùng Đế Tuấn song song mà đứng, dự định liên thủ ngăn trở Tam Thanh thần lôi. Mà đang tọa trấn Hà Đồ Lạc Thư đại trận bên trong, Đế Tuấn nghe được Thái Nhất nhắc nhở, cảm thấy tâm thần rung động, một đạo tử sắc lôi đỉnh rơi vào trong trận, không khỏi đem tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư cùng trận pháp vận chuyển tới cực hạn, đem trong trận yêu tộc đại quân bảo vệ. Sau một khắc, Tam Thanh thần lôi rơi xuống, cũng không vang lên nổ rung trời, ngược lại im hơi lặng tiếng, đem Đế Tuấn, Thái Nhất chung quanh hư không bặm mèo, địa thủy phong hỏa tự bên trong mà ra, trong chớp mắt tập quyển toàn bộ trong trận pháp. Cứ việc hai người có tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư cùng tiên thiên chí bảo hỗn độn trung hộ thân, cũng bị chấn nguyên thần pháp tướng tan rã, thể nội pháp lực tiêu không. Chờ lôi quang tán đi, chỉ thấy Hà Đồ Lạc Thư đại trận đã biến mất không thấy gì nữa. Hai nhân khẩu sừng mang theo kim sắc huyết dịch, nhục thân suy yếu, nguyên thần ảm đạm, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Hảo hảo bá đạo thần lôi. Trúc Long không khỏi trong mắt kinh hãi một mảnh, vội vàng lui lại mấy vạn dặm, sợ bị Tam Thanh thần lôi lan đến gần. Lý Huyền Dương cũng là hai mắt sáng lên, không khỏi nghĩ đến một đạo vô thượng thần thông, tên là Tam Thanh thần lôi. Này Tam Thanh thần lôi chính là Tam Thanh tại Bất Chu Sơn ngộ đạo tu hành thời điểm, kết hợp bản cổ đại thần nguyên thần truyền thừa, riêng phần mình ngộ ra tới một đạo lôi pháp, tên là Tam Thanh thần lôi, lại có thể chia làm Thái Thanh thần lôi, Ngọc Thanh thần lôi, Thượng Thanh thần lôi. Một khi ba đạo lôi pháp tương hợp cùng một chỗ, liền có thể hóa thành chân chính Tam Thanh thần lôi, thần uy vô thượng, gần với năm đó bản cổ đại thần dùng để khai thiên đô thiên thần lôi, cùng hậu thế Hồng Quân đạo tổ tử Tiêu thần lôi ba vị đạo hữu thật là thần thông, vân đạo cũng có một đạo trận pháp, mời các vị đạo hữu đánh giá một phen. Thấy Hà Đồ Lạc Thư đại trận bị phá, Lý Huyền Dương chỉ một ngón tay nguyên thần tam hoa bên trên tiên tiên âm dương lưỡng nghi trận đồ, phát ra ước vạn thần quang, tiên tiên âm dương lưỡng nghi chi khí diễn sinh. Tại Bất Chu Sơn trên không, bày ra một chỗ đại trận, tên là tiên tiên âm dương lưỡng nghi đại trận, hướng về một đám thiên đỉnh đại quân quét sạch mà đi. Tiên tiên âm dương lưỡng nghi đại trận. Đế Tuấn hai mắt muôn nước, tuyệt đối không ngờ rằng Lý Huyền Dương lại sẽ thừa cơ bố trí xuống tiên thiên âm dương lưỡng nghi đại trận, đem một đám yêu tộc đại quân quyển vào trong trận, ác độc đến cực điểm. Đạo hữu tốt kiến thức, trận này chính là tiên thiên âm dương lưỡng nghi đại trận. Lý Huyền Dương đối với phá trận mà ra Tam Thanh nhẹ gật đầu, mỉm cười nhìn xem Đế Tuấn. Bây giờ yêu tộc đại quân bị vây ở tiên thiên âm dương lưỡng nghi trong đại trận, chỉ cần hắn hơi hơi thôi động trận pháp, không nói đem nó đánh giết sạch, nói ít cũng phải tổn thất nặng nề. Lúc này đừng nói cái gì yêu tộc sĩ khí, chính là liệu mạng thiên đình một chỗ không cần. Đế Tuấn, Thái Nhất cũng không thể bỏ mặc Lý Huyền Dương thôi động trận pháp, đem một đám yêu thánh yêu thần cùng đại quân không quan tâm. Phải biết, kia thập đại yêu thánh đều ở trong trận, ngoài ra còn có đông đảo yêu thánh yêu thần, đều là thiên đình yêu tộc bên trong tinh nhuệ, vạn nhất thật vẫn lạc nơi này. Chớ nói gì thiên đình cùng yêu tộc đại hưng, Đế Tuấn, Thái Nhất dứt khoát trực tiếp về thang cốc bên trong tị thế tiềm tu không trở ra. Đạo hữu chấm đã, tuyệt đối không thể thôi động đại trận. Phục Hy dọa đến hồn phi phách tán, hắn biết rõ trận này uy năng, cho dù là hắn bị vây ở trong trận, cuối cùng có thể hay không phá trận mà ra, chỉ sợ đều tại cái nào cũng được ở giữa. Người dám như thế? Đế Tuấn, Thái Nhất tề tề nổi giận gầm lên một tiếng, Lý Huyền Dương lại là chẳng quan tâm, trực tiếp thôi động tiên thiên âm dương lưỡng nghi đại trận, chỉ thấy trong trận hai màu đen trắng thần quang mọc thành bụi, âm dương lưỡng nghi chi khí lưu chuyển. Bất quá Lý Huyền Dương cũng không thật đem trận pháp uy năng toàn bộ vận chuyển lại, không phải vô số yêu tộc đại quân vẫn lạc nơi này, không nói Đế Tuấn, Thái Nhất nhất định liều chết một trận chiến, thậm chí ngay cả Phục Hy đều sẽ không tiếp tục ngồi yên không lý đến, càng sẽ tạo hạ vô biên giết chóc. Như thế ngược lại không ổn. Nhưng mà, Thái Nhất lại không có nửa điểm buông lỏng, ngược lại hai mắt chăm chú nhìn Lý Huyền Dương, thần sắc tức giận đến cực điểm, nhưng lại cố kỵ trong trận đại quân, không dám thật đem nó chọc giận, chỉ có thể uống nói đạo hữu một thân đạo hạnh thần thông quảng đại, làm gì khó xử một chút tiểu bối. Huyền Dương đạo hữu, chúng ta như vậy lui binh chính là. Không chờ Thái Nhất nói xong, Phục Hy tiến lên đối với Lý Huyền Dương, Tam Thanh, Trúc Long cười khổ một tiếng, tiếp lấy quay người đối với Đế Tuấn, Thái Nhất nói rằng việc đã đến nước này, hai vị đạo hữu không ngại lui nhường một bước. Lúc này Phục Hy trong lòng mơ hồ sinh ra một tia hối hận, bạn không nên nghe theo Thái Nhất mời, hỏi đến việc này. Nghe được Phục Hy khuyên giải, Đế Tuấn, Thái Nhất trầm mặc không nói, thế không bằng người, chính là hai người bọn họ cũng chỉ có thể sinh lòng thoái ý hơn nữa so với vô số yêu tộc đại quân an nguy cùng Tam Thanh một chuyện cái gì nhẹ cái gì nặng, hai người bọn họ tự nhiên tin tưởng, còn nữa có Phục Hy ra mặt khuyên giải, cũng coi như có một bậc thang. Đế Tuấn cũng không do dự, đối Lý Huyền Dương, Tam Thanh chắp tay thở dài, nói rằng mấy vị đạo hữu quả nhiên là thủ đoạn cao cường thật là thần thông, Đế Tuấn kém xa. Lần này liền dừng ở đây, sau này ba vị đạo hữu có thể an tâm tại Bất Chu Sơn thanh tu, chúng ta yêu tộc tuyệt không trước tới quấy rầy. Về phần sao trời chi tinh, Đế Tuấn cố nén trong lòng không bỏ, đưa tay theo trong tay áo, lấy ra một khối ngôi sao lớn chừng quả đấm chi tinh, đem nó đưa cho Lý Huyền Dương. Đừng nhìn này sao trời chi tinh chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại cơ hồ là thiên đỉnh bên trong 1/3 tổ lượng, đủ để tế luyện ra một thanh kiếm khí. Chương 54 nhục thân con đường cầu cất giữ một Lý Huyền Dương đưa tay tiếp nhận sao trời chi tinh, hơi nhìn thoáng qua, liền đem nó thu vào, đối với Đế Tuấn chắp tay cười nói đa tạ Đế Tuấn đạo hữu. Nói chuyện, Lý Huyền Dương một phất ống tay áo, đem tiên tiên âm dương lưỡng nghi thần đồ thu hồi, triệt hồi trận pháp. Thấy đại trận chẳng biết tại sao, đột nhiên biến mất không thấy, Bạch Trạch, Kế Mông, Cửu Anh chờ một đám yêu thánh yêu thần, nhao nhao thất kinh dẫn đầu riêng phần mình bộ hạ khống chế vất vang, hốt hoảng hướng về Đế Tuấn, Thái Nhất bên cạnh bỏ chạy. Nào có nửa điểm lúc đến sát khí chấn thiên, thần uy hạo đãng khí thế, ngược lại có chút giống là chạy trối chết, nhìn Đế Tuấn, Thái Nhất sắc mặt hết sức khó coi. Hết lần này tới lần khác ngay trước mặt mọi người trước, hai người không tốt nói thêm cái gì, lại nói vừa rồi Lý Huyền Dương thôi động đại trận, trong trận tiên tiên âm dương lưỡng nghi chi khí lưu động, Đế Tuấn, Thái Nhất cũng đều nhìn ở trong mắt, biết bọn hắn nhất định là bị trong trận pháp uy năng dọa cho phát sợ. Bạch Trạch, Kế Mông, Cửu Anh chờ một đám yêu thánh yêu thần cũng là có nỗi khổ không nói được, vừa rồi trong đại trận từng đạo thần quang diễn sinh, thần uy hiện hiện ra, nhóm người mình dường như lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu, kinh khủng đến cực điểm. Nghe được Lý Huyền Dương nói lời cảm tạ, Đế Tuấn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng nhiều cảm ơn đạo hữu thủ hạ lưu tình, chúng ta như vậy cáo tử. Nói xong, Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy mang theo một đám yêu tộc đại quân, hướng về Thiên Đình mà đi. Bất Chu Sơn bên ngoài, đang cùng nữ hoa nhìn nhau mà ngồi trấn nguyên tử, Hồng Vân bỗng nhiên đứng dậy đối với nữ hoa nói rằng đã nơi này sự tình đã xong, bần đạo hai người cũng không tốt lại quấy rầy đạo hữu thanh tu, như vậy cáo tử. Trấn nguyên tử cùng Hồng Vân tề tề không chế vân quang, hướng về Bất Chu Sơn mà đi. Thế này, nữ hoa thở dài một tiếng, cũng hóa thành một đạo vân quang hướng về Thiên Đình mà đi. Lần này cần cùng Đế Tuấn, Thái Nhất giải thích rõ ràng, miễn cho sinh ra khoảng cách. Đa tạ bốn vị đạo hữu đến đây tương trợ. Tam Thanh đối với Lý Huyền Dương, Trúc Long, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân chắp tay cảm tạ. Ha ha, đạo hữu không cần như thế. Lý Huyền Dương thu hồi nguyên thần tam hoa, cười lớn một tiếng, nói rằng lần này ta bọn bốn người thấy Thiên Đình xuất thế, lúc này mới thẳng vào Hồng Hoang mà đến, dự định tới xem một phen, không muốn vừa vặn gặp phải ba vị đạo hữu cùng Đế Tuấn, Thái Nhất tranh đấu. Ngoài ra cái này Bất Chu Sơn cũng là bần đạo biến hóa chi địa, đang có thể mượn cơ cùng Đế Tuấn, Thái Nhất chấm dứt nhân quả. Bất kể như thế nào, bần đạo ba người đều muốn cảm ơn bốn vị đạo hữu. Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh lần nữa cảm tạ một tiếng. Bốn vị đạo hữu không bằng trước đi vào ngồi xuống lại nói. Thái Thanh đạo nhân đưa tay mời nói rằng, như thế cũng tốt. Lý Huyền Dương mấy người tề tề nhẹ gật đầu. Mấy người khống chế vất vang, đi vào Tam Thanh trong đạo trường, riêng phần mình nhập bàn ngồi xuống, Thái Thanh đạo nhân cứ gọi đồng tử, bưng lên linh quả linh uống, tại bàn trên bàn từng cái dọn xong, chào hỏi đám người nhấm nháp. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi riêng phần mình nhấm nháp linh quả linh uống, chuyện trò vui vẻ lên. Đạo hữu, bần đạo có cái nghi vấn, không biết có nên nói hay không? Ngọc Thanh đạo nhân bỗng nhiên đối với Lý Huyền Dương mở miệng hỏi. Không biết Ngọc Thanh đạo hữu muốn hỏi chuyện gì? Lý Huyền Dương cầm lấy một cái lựa táo, thả trong cửa vào bắt đầu nhai nuốt, mơ hồ cảm giác Ngọc Thanh đạo nhân nghi vấn, hẳn là cùng mình Hỗn Độn Bất Diệt Thân có quan hệ. Vừa rồi đạo hữu ngự đánh tới đạo pháp chân kinh, thật là dĩ lực chứng đạo pháp môn. Không chỉ có là Ngọc Thanh đạo nhân, chính là Thái Thanh, Thượng Thanh, Trúc Long đều đã sớm đối với cái này hiếu kỳ không thôi. Cho dù là chưa từng nhìn thấy Hỗn Độn Bất Diệt Thân trấn nguyên tử, Hồng Vân hai người cũng đúng Ngọc Thanh trong miệng nói dĩ lực chứng đạo pháp môn, cảm thấy một tia hiếu kỳ, chưa từng nghe qua cái loại này phương pháp tu hành. Bần đạo Hỗn Độn Bất Diệt Thân chính là dĩ lực chứng đạo pháp môn. Lý Huyền Dương trực tiếp thừa nhận xuống tới, nói rằng Hồng Hoang đều biết Vu tộc tổ Vu tu hành tổ Vu chân thân, chính là nhục thân thần thông, cũng là dĩ lực chứng đạo pháp môn. Nhưng mà, này tổ Vu chân thân, không phải Vu tộc huyết mạch không thể tu hành, liền là chúng ta bậc đại thần thông cũng là như thế, cho nên bần đạo lĩnh hội tổ Vu chân thân phương pháp tu hành, từ đó ngộ ra Hỗn Độn Bất Diệt Thân đến, lấy tiên thiên linh hỏa đùng khô rèn luyện nhục thân, dung nhập hỗn độn chi khí, tự thành một phương thiên địa, có thể lịch vạn vạn cấp mà nhục thân bất diệt, giảng cứu lấy lực phá vạn pháp, cùng Vu tộc tổ Vu chân thân phương pháp tu hành khác biệt. Hỗn Độn Bất Diệt Thân. Tam Thanh liếc mắt nhìn nhau, tề tề sắc mặt biến hóa, nói đạo hữu Hỗn Độn Bất Diệt Thân đã là mặt khác mở ra một đầu mới con đường tu hành, quả thực là công đức vô lượng. Thái Thanh đạo nhân mơ hồ sinh ra một tia hâm mộ, Hồng Hoang bên trong hệ thống tu luyện hỗn tạp, nhưng chủ yếu là lấy nguyên thần tam hoa cùng nguyên thần pháp tướng làm chủ, ngoài ra còn có Tây Phương tiếp dẫn, chuẩn đề nguyên thần xá lợi phương pháp. Chưa từng nghe nói qua, lấy tiên tiên linh hỏa diễn thể, dung nhập hỗn độn chi khí, nhục thân tự thành thiên địa. Phương pháp này đã có thể cùng nguyên thần tam hoa phương pháp so sánh, chính là nhục thân con đường. Cái này dĩ lực chứng đạo pháp môn, cũng không phải là bần đạo sáng tạo. Lý Huyền Dương nhìn thoáng qua Tam Thập Tam Ngoại Thiên phía trên phương hướng, nói rằng năm đó hỗn độn thế giới bên trong 3000 hỗn độn ma thần đều có hỗn độn ma thần chân thân, cho nên bất luận là bần đạo hỗn độn bất diệt thân, vẫn là vu tộc tổ vu chân thân, đều là theo hỗn độn ma thần chân thân diễn hóa mà đến. Hỗn độn ma thần chân thân. Nghe Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân toàn thân rung động, thì ra cái này dĩ lực chứng đạo pháp môn, lại cùng năm đó 3000 hỗn độn ma thần có quan hệ, chắc không được vu tộc tổ vu chân thân, cực kỳ cứng hãn. Chương 55 đục thân con đường cầu cất giữ hai nghĩ tới đây, trong lòng hai người không khỏi có chút đáng tiếc, không thể nhìn thấy Lý Huyền Dương hỗn độn bất diệt thân. Tam Thanh cùng Trúc Long thì là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đạo hữu nói không sai, dĩ lực chứng đạo pháp môn, sắp thực xuất từ năm đó 3000 hỗn độn ma thần. Chuẩn xác một chút mà nói, Lý Huyền Dương cùng vu tộc tổ vu đều là đến truyền bản cổ đại thần. So với bần đạo hỗn độn bất diệt thần, ba vị đạo hữu Tam Thanh thần lôi, càng hơn một bậc không ngừng. Lý Huyền Dương nhắc lên Tam Thanh thần lôi, không khỏi nghĩ đến bản cổ đại thần Đô Thiên thần lôi, lại có thể tên là Khai Thiên thần lôi. Cái này Tam Thanh thần lôi, chính là lấy Khai Thiên thần lôi thôi diễn mà đến. Không dối gạt đạo hữu, bần đạo ba người Tam Thanh thần lôi, chính là lấy tàn khuyết không đầy đủ mở ra thiên thần lôi kết hợp riêng phần mình đạo hạnh thần thông mà thành, nhìn như uy năng bất phàm, kỳ thực chỉ là sáng lập, thua xa đạo hữu hỗn độn bất diệt thân. Thượng Thanh đạo nhân cũng không giấu giếm, trực tiếp đem Tam Thanh thần lôi lai lịch nói ra. So với hỗn độn bất diệt thân chính là dĩ lực chứng đạo pháp môn, Tam Thanh thần lôi chỉ là một đạo thần thông mà thôi, còn chưa hoàn thiện, chỉ có Tam Thanh cùng một chỗ tê ra thần lôi, mới có thể đem Tam Thanh thần lôi uy có thể phát huy ra đến, thể hiện ra một tia khai thiên thần lôi uy năng. Thượng Thanh sư đệ nói không sai, thần thông chỉ là hộ thân phương pháp, không giống đạo hữu dĩ lực chứng đạo pháp môn, có thể thu môn đồ khắp nơi, chuyển xuống một mạch truyền thừa. Thái Thanh đạo nhân mở miệng nói ra, con đường tu hành chính là con đường làm trọng, thần thông chỉ là tu hành trên đường hộ thân thủ đoạn, cũng không phải là chân chính đại đạo. Đạo hữu lời ấy đại điện. Đám người cùng kêu lên xưng thiện. Lý Huyền Dương lại là lắc đầu nói rằng hỗn độn bất diệt thân, tuy là dĩ lực chứng đạo pháp môn, nhưng lại không thích hợp bình thường sinh linh tu hành. Tu hành hỗn độn bất diệt thân cần dung nhập hỗn độn chi khí, lớn đạo pháp tắc, tiên thiên lượng nghi chân hỏa rèn luyện đúc thành, điều kiện cực kỳ hà khắc. Đừng nói là bình thường sinh linh tu sĩ, chính là một chút tiên tiên thần ma đều không thể tu hành, tự nhiên chưa nói tới cái gì thu môn đồ khắp nơi. Việc này đơn giản. Hồng Vân cười ha hả nói đạo hữu chỉ cần đem hỗn độn bất diệt thân hơi đơn giản hóa một chút, đem tiên tiên linh hỏa cùng hỗn độn chi khí đổi thành ngày mai chi vật, tự nhiên có thể nhường bình thường sinh linh tu sĩ tu hành. Lời vừa nói ra, mấy người không khỏi lộ ra đáng tiếc vẻ mặt. Cứ như vậy, Lý Huyền Dương hỗn độn bất diệt thân, tất nhiên uy năng đại giảm, thành là một môn bình thường rèn thể phương pháp, không cứ gọi được dĩ lực chứng đạo pháp môn. Còn nữa, so sánh lưu truyền rộng rãi nguyên thần tam hoa phương pháp cùng nguyên thần pháp tướng, tu hành nhục thân pháp môn cực kỳ gian khổ, cần lâu dài tháng dài rèn luyện nhục thân, tuyệt không phải bình thường sinh linh tu sĩ có thể kiên trì nổi. So sánh dưới, trực tiếp tu hành nguyên thần tam hoa phương pháp cùng nguyên thần pháp tướng, há không càng thêm dễ dàng bất việc. Hậu thế bên trong, thuyền giáo môn hạ một đám đệ tử, cũng chỉ có chút ít mấy người tu hành qua bát cửu huyền công. Ba vị đạo hữu, thật là dự định khác tìm một chỗ đạo trường. Lý Huyền Dương đống nhiên đối với Tam Thanh hỏi. Đừng nhìn lần này Đế Tuấn, thái nhất là bại, bị Tam Thanh lấy Tam Thanh thần lôi bài trừ Hà Đồ Lạc Thư đại trận, lại có Lý Huyền Dương mấy vị bậc đại thần thông đến đây tương trợ. Có thể chỉ cần Tam Thanh một ngày tiếp tục chờ tại Bất Chu Sơn tu hành, sớm tối đều sẽ lần nữa cùng Đế Tuấn, thái nhất sinh ra phân tranh. Đều lúc đừng nói là thanh tu, chỉ sợ còn phải lại cùng yêu tộc làm qua một trận. Bần đạo xác thực có ý đó. Thái Thanh đạo nhân nhẹ gật đầu, nói rằng yêu tộc chiếm cứ thiên đình, chính là số trời như thế, bần đạo ba người cũng không tốt tiếp tục cùng Đế Tuấn, thái nhất sinh ra tranh đấu. Huống chi, lần này đã liên lụy Huyền Dương đạo hữu kiếm khí bị hao tổn, há có thể lần nữa làm phiền mấy vị đạo hữu không xa ước vạn dặm đến đây tương trợ. Sư Minh nói không sai, ta đám ba người xác thực không thể một hai lần làm phiền mấy vị đạo hữu. Thượng Thanh đạo nhân mặc dù tức giận đến cực điểm, hắn không thể đem yêu tộc đuổi ra thiên đình, nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể lại cùng Đế Tuấn, thái nhất tranh đấu. Chỉ là bây giờ Hồng Hoang Tam Thập Lục Động Thiên Thất Thập Nhị Phúc Địa, phần lớn đều có đồng đạo tu sĩ thanh tu, chính là còn lại một đám linh sơn phúc địa, không phải bị yêu tộc chiếm cứ, liền là có vu tộc chiếm cứ, muốn tìm tới một chỗ thích hợp đạo trường, nói nghe thì dễ. Ngọc Thanh đạo nhân ít nhiều có chút bất đắc dĩ, cũng không thể tùy tiện chiếm cứ một chỗ linh sơn làm đạo trường. Trúc Long đạo hữu tứ hải trong vùng biển, nhưng có thích hợp làm đạo trường linh đạo. Thượng Thanh đạo nhân đối với Trúc Long hỏi. Tứ hải hải vực, diện tích rộng lớn vô biên, không thiếu linh đạo cùng tiên tiên linh khí hội tụ chi địa, ngược lại không là một chỗ tu hành. Nếu là có thể tiến về bốn trong biển lập chỗ tiếp theo đạo trường, cùng Lý Huyền Dương, Trúc Long hai vị đạo hữu làm một cái hàng xóm, cũng coi là không tệ. Nghe được Thượng Thanh hỏi tứ hải hải vực, Trúc Long trầm tư một lát nói rằng ba vị đạo hữu như muốn đến đây tứ hải lập xuống đạo trường, bần đạo tự nhiên hoan nên đã đến. Bất quá, tuy nói bốn trong biển linh đạo đông đảo, nhưng có thể xưng là động thiên phúc địa, bây giờ chỉ có Huyền Dương đạo hữu Huyền Dương Sơn vạn diệu động thiên cùng ta Long tộc tổ địa. Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa hải ngoại tiên đảo chưa xuất thế. Lúc này bốn trong biển, chỉ có Huyền Dương Sơn cùng Long tộc tổ địa được xưng tụng động thiên phúc địa. Còn lại đông đảo linh đạo, so với Tam Thanh đạo trường, đều phải kém mấy bậc không ngừng. Nói đến, Vân đạo cũng là biết một chỗ linh sơn, tuy nói không phải Hồng Hoang Tam Thập Lục Động Thiên Thất Thập Nhị Phúc Địa một trong, nhưng cũng mười phần bất phàm. Lý Huyền Dương bỗng nhiên nhớ tới Đông Tây Côn Lôn Sơn đến, hậu thế bên trong Đông Côn Lôn Sơn chính là Ngọc Thanh đạo nhân đạo trường. Chương 56 Bất Chu Sơn ngọn núi cầu cất giữ cầu truy đọc xin hỏi đạo hữu nói linh sơn ở vào nơi nào? Ngọc Thanh đạo nhân không khỏi hai mắt tỏa sáng, có thể bị Lý Huyền Dương xưng là linh sơn chi địa, nghĩ đến tất nhiên có bất phàm. Có thể là nằm ở Hồng Hoang nội lục hoặc là Đông Hải bên trong. Thượng Thanh đạo nhân cũng là vội vàng mở miệng hỏi. cũng không phải là Hồng Hoang nội lục cùng Đông Hải hải vực. Lý Huyền Dương lắc đầu, đưa tay chỉ Bất Chu Sơn tây nam phương hướng nói rằng bần đạo nói tới Linh Sơn, chính là nằm ở Hồng Hoang tây bộ tây nam chi địa. Hồng Hoang tây bộ tây nam chi địa. Nghe được Lý Huyền Dương nói ra Hồng Hoang tây bộ, Thượng Thanh đạo nhân không khỏi lộ ra một tia không hiểu, nói rằng nghe nói Hồng Hoang tây bộ từ trước đến nay cằn cỗi, tiên thiên linh khí không còn, ngay cả sinh linh tu sĩ cũng là mười phần thưa thớt. Bần đạo đã từng nghe người ta nói đến qua, Hồng Hoang tây bộ từng bị tứ phương thánh thú một trong bạch hổ rút mất địa mạch kim khí, ngũ hành không được đầy đủ, mười phần hoang vu. Hồng Vân từ trước đến nay ưa thích giao hữu, đối với Hồng Hoang tây bộ ít nhiều có chút hiểu rõ. Hai vị đạo hữu nói không sai, Hồng Hoang tây bộ xác thực mười phần hoang vu, liền xem như tây nam chi địa cũng là như thế. Lý Huyền Dương nghĩ đến Hồng Hoang tây nam chi địa dáng vẻ, chỉ sợ ngoại trừ bạch hổ rút mất địa mạch kim khí bên ngoài, năm đó Hồng Quân đạo tổ cùng Ma tổ La Hầu một trận chiến mới là mấu chốt, hai người cơ hồ đem Hồng Hoang tây bộ đánh thành một mảnh hư vô, địa mạch tàn phá không chịu nổi. Bất quá tây nam nội địa, bần đạo đã từng gặp được một chỗ dãy núi tên là Côn Luân, cơ hồ đem toàn bộ tây nam chi địa địa mạch linh khí hội tụ một chỗ. Nhất là huyền bí chính là, này bên trong dãy núi có một đông một tây hai tòa linh sơn, trong đó phía tây linh sơn tên là Tây Côn Luân, có một vị nữ tính bậc đại thần thông ở lại, phía đông linh sơn thì một mực không người chiếm cứ. Lý Huyền Dương đem đông tây hai tòa Côn Luân sơn chỗ huyền diệu từng cái nói ra, đồng thời còn nói ra cùng Tây Vương Mẫu tương giao một chuyện. Một âm một dương, lại thành lưỡng nghi chi thế. Ngay cả Thái Thanh đạo nhân cũng nhịn không được có chút động dung lên Hồng Hoang tây nam chi địa, lại có huyền diệu như thế địa thế, thật sự là tạo hóa huyền bí. Đạo hữu tiên thiên âm dương lưỡng nghi chi khí, thật là từ đây có được. Nghe được Tây Côn Luân cùng Tây Vương Mẫu tục danh, cùng lưỡng nghi chi thế, Trúc Long không khỏi nghĩ lên Lý Huyền Dương nói qua tiên thiên thuần âm chi khí biến hóa cùng không gian đại đạo pháp tắc, thậm chí là tiên thiên âm dương lưỡng nghi chi khí. Chính như đạo hữu nói tới, vân đạo tiên thiên âm dương lưỡng nghi chi khí bắt đầu từ đông tây hai tòa Côn Luân sơn bên trong chiếm được. Việc quan hệ Ma Tổ La Hầu tàn hồn, Lý Huyền Dương không có nói ra tiên thiên âm dương lưỡng nghi đại trận, mà là hướng về phía Tam Thanh nói rằng ngoài ra, Tây Vương Mẫu đạo hữu từng cùng bần đạo nói qua, đem này đồng Côn Sơn lưu cho còn lại đồng đạo. Ba vị đạo hữu, không ngại tiến về Hồng Hoang Tây Nam một chuyến, nhìn một chút, tòa kia Đông Côn Luân Sơn phải chẳng phù hợp ba vị đạo hữu tâm ý, cùng Tây Vương Mẫu đạo hữu làm một cái hàng xóm. Vị này Tây Vương Mẫu đạo hữu quả nhiên là một vị hữu đạo chi sĩ, bần đạo ba người kém xa. Nghe được Lý Huyền Dương nói như vậy, Tam Thanh tề khen ngợi một tiếng. Hồng Hoang bên trong lòng đất, luyện khí sĩ một mạch bậc đại thần thông số lượng đông đảo, nhưng như Lý Huyền Dương trong miệng Tây Vương Mẫu cái loại này tâm tính người, lại là ít càng thêm ít. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Thái Thanh đạo nhân đứng dậy đối với Lý Huyền Dương hành lễ cảm tạ. Đạo hữu sao có thể đi này đại lễ? Lý Huyền Dương vội vàng khoát tay quên can, nói cái gì cũng không chịu như thế đại lễ, Thái Thanh đạo nhân đành phải thôi. Đạo hữu, chúng ta khi nào khởi hành? Thượng Thanh đạo nhân có chút vội vã không nhịn nổi, muốn gặp được một âm một dương hai tòa linh sơn, cùng lưỡng nghi chi thế, không khỏi hướng về Lý Huyền Dương hỏi. Ba vị đạo hữu tự hành tiến về liền có thể, bần đạo định lúc này trở về Huyền Dương Sơn. Tiến về Hồng Hoang Tây Nam chi địa, đường xá xa xôi không nói, hơn nữa Lý Huyền Dương thôn nguyện phệ hồn kiếm khí bị hao tổn nghiêm trọng, dự định sớm ngày về núi, nếm thử lấy sao trời chi tinh đem nó chữa trị. Nghĩ đến, đạo hữu là vội vã về núi chữa trị kiếm khí. Thượng Thanh đạo nhân trong lòng hơi động, bỗng nhiên hướng Lý Huyền Dương nói rằng: "Không tệ, bần đạo xác thực dự định trở về lấy sao trời chi tinh tu phục kiếm khí, ba vị đạo hữu chỉ có thể tự hành tiến về Hồng Hoang Tây Nam chi địa." Lý Huyền Dương gật đầu thừa nhận xuống tới. Nói đến, việc này vẫn là bởi vì bần đạo ba người mà lên. Thái Thanh đạo nhân lộ ra một tia ấy nấy, hết lần này tới lần khác lấy bọn hắn Tam Thanh thân ra, trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi đến cái gì tốt nhất tiên thiên linh tài, bần đạo cũng là đối vị này Tây Vương Mẫu đạo hữu có chút hiếu kỳ, mong muốn cùng nó tương giao một phen, không biết có thể cùng ba vị đạo hữu đồng hành. Trúc Long đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút Tây Vương Mẫu không gian đại đạo pháp tắc. Huống chi, hắn cũng đúng Lý Huyền Dương nói một âm một dương hai tòa linh sơn cùng lưỡng nghi chi thế cảm thấy hiếu kỳ, liền muốn lấy mau mau đến xem, là có hay không có như thế tạo hóa huyền bí chi địa. Như vậy trở về cũng là không thú vị, liền đi đạo hữu nói Hồng Hoang Tây Nam một nhóm, có thể khiến cho Huyền Dương đạo hữu nhìn chúng linh sơn, tất nhiên có bất phàm. Hồng Vân cũng muốn đi xem nhìn, thuận tiện du lịch Hồng Hoang các nơi, thử một lần tự thân cơ duyên, tìm kiếm tiên tiên linh tài. Chỉ có Trấn Nguyên Tử từ chối Hồng Vân cùng Tam Thanh mời, cùng Lý Huyền Dương cùng nhau cáo biệt mấy người. Lý Huyền Dương rời đi Tam Thanh đạo trưởng, cùng Trấn Nguyên Tử phân biệt, khống chế một đóa kim sắc tường vân, tại vạn trượng trên không trung thổi qua, đem thôn nguyện phệ hồn kiếm khí cùng sao trời chi tinh lấy ra đặt vào trước người, trong tay còn cầm mấy cái lửa táo, thỉnh thoảng ăn được một cái, rất là nhàn hạ dáng vẻ. Đồng thời, Lý Huyền Dương không ngừng lấy nguyên thần chi lực tham gia vào đến thôn nguyện phệ hồn kiếm khí bên trong, thôi diễn lên như thế nào đem nó chữa trị. Này thôn nguyện phệ hồn kiếm khí ẩn chứa thôn nguyện phệ hồn con giết thiên phú thần thông, không chỉ có thể thôn phệ nhục thân nguyên thần, càng có thể phun ra nuốt vào thái âm tinh thần tinh hoa, mà sao trời chi tinh chính là chu thiên tinh thần tinh hoa tích lũy ngưng tụ mà thành. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dương dần nghĩ ra hai cái biện pháp tới chữa trị thôn nguyện phệ hồn kiếm khí. Thứ nhất liền đem sao trời chi tinh dung luyện chiết xuất, nhường thôn nguyện phệ hồn kiếm khí đem sao trời chi tinh thôn phệ tới trong thân kiếm, dùng cái này tới chữa trị trên thân kiếm vết rách cùng linh tính. Thứ hai thì là lấy tích lũy được công đức huyền hoàng chi khí, dùng cái này đến ôn dưỡng thân kiếm, đem thôn nguyện phệ hồn kiếm khí hóa thành một thanh hậu thiên công đức kiếm khí. Cái trước đơn giản là đem thôn nguyện phệ hồn kiếm khí chữa trị như lúc ban đầu, lần sau lại cùng tiên thiên chí bảo hỗn độn trung thời điểm đụng chạm, như cũng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Cái sau ngược là có thể tăng lên thôn nguyện phệ hồn kiếm khí độ cứng cùng uy năng, chỉ là công đức huyền hoàng chi khí 10 phần chân quý, Lý Huyền Dương ít nhiều có chút không bỏ. nếu là có thể đem hai người kết hợp chung một chỗ, cũng là không tính lãng phí công đức huyền hoàng chi khí, đến lúc đó không chỉ có thể đem thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí chữa trị như lúc ban đầu, càng có thể tăng lên không ít uy năng. Lập tức Lý Huyền Dương lấy nguyên thần tĩnh tâm thôi diễn đi ra, trước lấy sao trời chi tinh tu phục thân kiếm, lại dùng công đức huyền hoàng chi khí, tăng lên thân kiếm độ cứng cùng uy năng. Lúc này hắn bỗng nhiên quay người nhìn về phía sau lưng Bất Chu Sơn, chỉ cảm thấy một đạo trùng thiên khí thế mà lộ ra, trùng trùng điệp điệp, thâm trầm nội liễm, ngọn núi đứng vững bất động, như kình thiên chi trụ, nhìn như uy thế nội ẩn mà không hiện tại bên ngoài, nhưng để cho người ta thấy một lần liền cảm giác thần uy hạo nhiên khó lường. Bất Chu Sơn chính là bản cổ đại thần sống lưng hóa thành mà thành, nếu là lấy này cả tòa Bất Chu Sơn là linh tài, đem nó tế luyện thành một thanh kiếm khí, tất nhiên thần uy vô lượng, đủ để cùng Trúc Long thí thần thương so sánh, thậm chí là vượt xa thí thần thương. Đáng tiếc Lý Huyền Dương chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Bất Chu Sơn kết nối lấy thiên đỉnh cùng Hồng Hoang đại địa, một khi sụp đổ tất nhiên dẫn tới thiên hà nhược thủy chạy ngược Hồng Hoang, phạm phải vô biên nghiệp lực. Trừ phi là đợi đến Vu Yêu hai tộc đại chiến, khiến Bất Chu Sơn sụp đổ, đều lúc ngược là có thể thừa cơ thu lấy một chút Bất Chu Sơn vỡ vụn ngọn núi, dùng để tế luyện kiếm khí hoặc là linh bảo. Chỉ là cả tòa Bất Chu Sơn ngọn núi cùng Bất Chu Sơn vỡ vụn ngọn núi, cái sau khó tránh khỏi phải kém hơn không ít. Chương 57 Thánh nhân uy áp Hồng Hoang cầu cất giữ cầu truy đọc trở lại Đông Hải Huyền Dương Sơn, Lý Huyền Dương không kịp chờ đợi đi vào hỗn độn linh truyền một bên, ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa trị thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí. Trong lúc nhất thời, Lý Huyền Dương trực tiếp hiện ra nguyên thần tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, che kín vết rách thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí treo cao mà ra, thân kiếm quang hoa ảm đạm, vang lên trận trận rên rỉ. Sau một khắc, Lý Huyền Dương lấy ra sao trời chi tinh, đem nó thả vào không trung, nguyên thần tam hoa phía trên thì có tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa diễn sinh mà ra, hai màu đen trắng ánh lửa một quyển, sao trời chi tinh rơi vào bên trong, bắt đầu dung luyện chiết xuất. Nhưng mà, nhường Lý Huyền Dương không nghĩ tới chính là, sao trời chi tinh một khi rơi vào tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa bên trong, chẳng những không có lập tức hòa tan, ngược lại tràn ra trận trận quang hoa, cùng tam thập tam ngoại thiên phía trên châu thiên tinh thần hô ứng lẫn nhau lên, dẫn hạ vô số châu thiên tinh thần quang hoa. Trên không trung diễn hóa ra đầy trời dị tượng, 365 nói châu thiên tinh thần quang hoa, lẫn nhau đan xen lẫn nhau dây dưa, diễn sinh ra tinh thần chi đạo huyền diệu, dần dần huyễn hóa ra từng tôn ngôi sao to lớn, chiếu rọi tại Huyền Dương Sơn phía trên. Nhường Lý Huyền Dương nhìn ra không ít châu thiên tinh thần huyền diệu đến. 365 tôn châu thiên tinh thần, lấy Thái Dương, Thái Âm vi tôn, Tử vi đế tinh ảm đạm. Còn có cái này sao trời chi tinh, nhìn như là chu thiên tinh thần tinh hoa ngưng tụ mà thành, kỳ thực cẩn chứa sao trời tinh hoa quá lộn xộn, ngược lại không bằng đơn độc một tôn sao trời tinh hoa ngưng tụ ra sao trời tinh thuần túy. Thế là Lý Huyền Dương dứt khoát tế ra tiên thiên linh bảo lưỡng nghi đăng, đem tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa uy năng diễn hóa mà ra, đem sao trời chi tinh hóa thành từng tia từng sợi tinh thần quang hoa, không nhiều không ít đúng lúc là 365 nói, lấy thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí đem nó thôn phệ. Cùng lúc đó, Lý Huyền Dương lần nữa tế ra tiên thiên âm dương lưỡng nghi thần đồ, từ đó lấy ra công đức huyền hoàng chi khí, dung nhập vào thân kiếm hai bên. Nhường thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí vang lên trận trận hưng phấn tiếng kiếm reo ầm, trên thân kiếm vết rách dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, chậm rãi sinh ra một tầng kim sắc quang hoa, chính là công đức huyền hoàng chi khí. Thời gian dần trôi qua, thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí sinh ra một tia biến hóa, đầu tiên là kim sắc quang hoa bên trong, sinh ra một tầng ngân sắc ánh trăng, không ngừng đem từng tia từng sợi tinh thần quang hoa dung nhập vào trong thân kiếm, hóa thành thái âm thần quang. Kể từ đó, trong lúc bất chi bất giác, thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí không chỉ có biến hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí bắt đầu tăng lên thân kiếm độ cứng cùng uy năng, dần dần trở thành một thanh hậu thiên công đức giết chóc kiếm khí, tụ tập công đức cùng giết chóc vào một thân. Thế thế, Lý Huyền Dương dứt khoát đem thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí thu nhập tới tiên thiên âm dương thần đồ bên trong, tiếp tục lấy công đức huyền hoàng chi khí tăng cường thân kiếm, trong nguyên thần thì hiện ra dương liễu nhánh, lấy cảm ngộ lên không gian đại đạo phát tác. Tiếp xuống trong năm tháng, Lý Huyền Dương không phải tại ôn dưỡng thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí, chính là cảm ngộ không gian đại đạo phát tác, cùng thôi diễn hỗn độn bất diệt thân. Chỉ thấy tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa cùng hỗn độn chi khí bên trong, vậy mà nương theo lấy vô số không gian mảnh vỡ, giống như vòng xoáy đồng dạng, không ngừng tại Lý Huyền Dương chung quanh diễn sinh, giống như một cái cự đại không gian phong bạo, rèn luyện mỗi một tấc trên thân thể ra thịt, nhục thân một ngày mạnh hơn một ngày. Tình cảnh như thế đã kéo dài vài vạn năm thời gian, vừa ngay từ đầu, Lý Huyền Dương chỉ là lĩnh hội không gian đại đạo phát tắc, cũng không có lấy không gian mảnh vỡ đến rèn luyện thân thể. Nhưng mà, dần dần, Lý Huyền Dương phát hiện không chỉ có thể mượn nhờ dương liễu nhánh, lĩnh hội không gian đại đạo phát tắc, cũng có thể mượn nhờ không gian mảnh vỡ rèn luyện thân thể, gia tăng nhục thân cường độ. Lúc này Lý Huyền Dương đã đem hỗn độn bất diệt thân vận hành tới cực hạn, lấy tiên thiên lượng nghi chân hỏa cùng không gian mảnh vỡ rèn luyện thân thể, đồng thời lại lấy hỗn độn chi khí dung nhập vào nhục thân bên trong, diễn sinh ra đến hỗn độn lớn đạo phát tắc. Bất quá, tiên thiên lượng nghi chân hỏa cùng không gian mảnh vỡ như thế nào bá đạo? Mỗi lần rèn luyện thân thể đều có vô số chân hỏa đung khô cùng không gian mảnh vỡ xẹt qua thân thể, giống như lăng trì khổ hình đồng dạng, thống khổ vạn phần. Cũng may là có hỗn độn linh truyền bên trong hỗn độn chi khí có thể tu bổ nhục thân tổn thương. Một ngày này, hư không bên trên, cảnh tượng đột nhiên biến đổi, vô số tiên thiên tử khí tràn ngập, dáng mây quét sạch trước vạn dặm, thần quang ngút trời, trận trận tiên âm êm hai. Trong nháy mắt, truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Càng có trên trời rơi xuống kim hoa, địa dũng kim liên, hiển hóa ra không thể tưởng tượng nổi vô thượng đạo hạnh thần thông, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành một mảnh tử sắc. Tam thập tam ngoại thiên phương hướng, một cỗ vô thượng thần uy truyền đến, Lý Huyền Dương chỉ cảm thấy nguyên thần tam hoa lắc lư không ngừng, cơ hồ muốn tiêu tán ra, chỉ có thể đem một thân đạo hạnh thần thông nhận ra, vận khởi hỗn độn bất diệt thân cùng Huyền Dương chân kinh, mới miễn cưỡng chống đỡ được. Lúc này hư không bên trên các loại cảnh tượng kỳ dị dần dần biến mất không thấy gì nữa, tại tam thập tam ngoại thiên phía trên truyền ra một đạo như có như không thanh âm. kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự theo. Huyền môn đều linh tú, một mạch hóa hồng quân. Đây là hồng quân đạo tổ chứng đạo thành thánh. Nhìn qua tam thập tam ngoại thiên phương hướng, Lý Huyền Dương toàn thân rung động, chỉ có hồng quân đạo tổ chứng đạo thành thánh mới có thể có như thế kinh thiên dị tượng, có thể uy áp toàn bộ hồng hoang thế giới. Lúc này tam thập tam ngoại thiên phía trên, vang lên lần nữa một thanh âm, ta chính là hồng quân, hôm nay chứng đạo thành thánh, tại tam thập tam ngoại thiên tử tiêu cung bên trong giảng đạo, phàm là người có duyên, đều có thể đến đây nghe giảng. Lần này thanh âm cùng lần trước khác biệt, giống như một hơi gió mát đồng dạng, thổi lọt vào trong thai vang lên, người có duyên, có thể tự nghe được, kẻ vô duyên, chính là đạo hạnh thần thông quảng đại, cũng là nghe không được nửa điểm thanh âm. Đây cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Thánh Nhân thần thông. Lý Huyền Dương vẻ mặt hết sức phức tạp, đã có ngạc nhiên mừng rỡ, lại có một tia lo lắng. Hồng Quân đạo tổ chứng đạo thành thánh, tại Tử Tiêu cung bên trong giảng đạo, hồng hoang bên trong muốn đi vào chuẩn thánh thời đại, nghĩ đến khoảng cách chư vị thánh nhân chứng đạo thành thánh, cùng Vu Yêu đại kiếp cũng là không xa. Qua một hồi lâu, Lý Huyền Dương dần dần lấy lại tinh thần, chỉ thấy đang đánh Lý Linh căn tiên thảo kim hạt, ngân hạt đồng tử cùng ngủ ngáy cựu đầu vũ trùng, tê tê nằm rạp trên mặt đất, toàn thân rung động không ngừng, sắc mặt trắng bệch. Thấy thế, Lý Huyền Dương phất tay đánh ra một vệt thần quang, rơi vào kim hạt, ngân hạt đồng tử cùng cựu đầu vũ trùng nguyên thần bên trong, ba người chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, dần dần khôi phục lại. Gặp qua lão gia, kim hạt, ngân hạt đồng tử cùng cựu đầu vũ trùng tề tề đối với Lý Huyền Dương không mình hành lễ. Lão gia, vừa rồi dị tượng hảo hảo đáng sợ, nhường tiểu nhân toàn thân không thể động đậy, nguyên thần trống rỗng, phản phất là đối mặt cái gì kinh khủng đến cực điểm sự vật, vậy mà không sinh ra nửa điểm chống cự. Cựu đầu vũ trùng cơ chín cái đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm mà sợ cùng sợ hãi. Vừa rồi ta hai người cùng chín vũ cảm giác như thế, căn bản không sinh ra nửa điểm chống cự tâm tư, bản năng hướng về một cái phương hướng nằm rạp trên mặt đất. Kim hạc, ngân hạc đồng tử nhao nhao tố khổ lên, hiển nhiên là bị vừa rồi dị tượng cùng uy năng dọa cho phát sợ. Nghe vậy, Lý Huyền Dương ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua tam thập tam ngoại thiên phía trên, nói rằng đây là có người đại thần thông chân chính chứng đạo thành thánh. Người đại thần thông chân chính chứng đạo thành thánh. Kim hạc, ngân hạc đồng tử cùng cựu đầu vũ trùng tề tề mặt lộ vẻ không hiểu, nhà mình lao ra không phải liền là bậc đại thần thông sao? Ở đâu ra cái gì người đại thần thông chân chính? Càng không biết chứng đạo thành thánh là vật gì. Đây là cùng loại lao ra bậc đại thần thông. Cựu đầu vũ trùng nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bần đạo cái nào tính là gì người đại thần thông chân chính? Lý Huyền Dương không khỏi yên lặng cười một tiếng, nói rằng thánh nhân phía dưới đều là run rế. Chính là bần đạo cái loại này thành đạo chi cảnh tu sĩ, đối với thánh nhân mà nói, như cũng chỉ là hơi lớn hơn một chút sâu kiến mà thôi. Lý Huyền Dương nói xong, liền đối với Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử cùng cựu đầu vũ trùng phân phó nói rằng các ngươi hảo hảo chờ trong núi tu hành, vi sư muốn đi trước tam thập tam ngoại thiên tử tiêu cung nghe đạo, sớm thì 3-4000 năm, chậm thì 5-6000 năm liền sẽ trở về. Cùng Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử cùng cựu đầu vũ trùng bàn giao một phen, Lý Huyền Dương khống chế tường vân rời đi Huyền Dương Sơn, hướng về tam thập tam ngoại thiên phương hướng mà đi. Đông Côn Lôn Sơn bên trong, Thái Thanh đạo nhân, Ngọc Thanh đạo nhân, Thượng Thanh đạo nhân tề tề nhìn qua tam thập tam ngoại thiên phương hướng, vẻ mặt nặng nề. Hiển nhiên là bị Hồng Quân đạo tổ chứng đạo lúc dị tượng rung động tới. Đây chính là thánh nhân đạo hạnh thần thông. Thượng Thanh đạo nhân hai mắt mơ hồ hiện lên một tia rung động, chỉ là không biết này Hồng Quân đạo nhân đến tột cùng là bực nào theo hầu, lại có thể chứng đạo thành thánh. Sư minh, vị này Hồng Quân đạo nhân chứng đạo thành thánh, tại tam thập tam ngoại thiên phía trên Tử Tiêu cung giảng đạo, chúng ta là không tiến về. Ngọc Thanh đạo nhân đối với Thái Thanh đạo nhân hỏi. Tam Thanh chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến hóa mà ra, tự nhiên tin tưởng thánh nhân là cảnh giới cỡ nào, cho nên mới sẽ như thế rung động. Thánh nhân giảng đạo, chúng ta tự nhiên không cho bỏ lỡ, chỉ là không cách nào tiến về Đông Hải Huyền Dương Sơn bái phỏng Huyền Dương đạo hữu, ít nhiều có chút tiếc nuối. Thái Thanh đạo nhân thu hồi ánh mắt, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Ngày đó Tam Thanh cùng Trúc Long, Hồng Vân một đường đi vào Tây Nam chi địa, nhìn thấy Đông Tây Côn Luân hai tòa linh sơn, không khỏi kinh thán không thôi, quả nhiên là tạo hóa huyền bí chi địa. Trong đó Đông Côn Luân Sơn một chỗ, càng là tiên tiên linh khí thành sương mù, địa mạch hội tụ, vậy mà không kém thì ra Bất Chu Sơn bên trong đạo trường, đủ để cùng Động Thiên Phúc địa so sánh. Trong lúc đó, mấy người cùng Tây Vương Mẫu diễn pháp luận đạo một phen, đối với nàng không gian đại đạo phát tác, tán thưởng không thôi. Nguyên bản Tam Thanh dự định qua một thời gian ngắn, tiến về Đông Hải Huyền Dương Sơn vạn diệu độc thiên, bái phỏng Lý Huyền Dương, đến một lần lấy đó cảm tạ, thứ hai cũng có thể mở mang kiến thức một chút hải ngoại tu hành giới phong thái, không muốn lại gặp Hồng Quân đạo tổ chứng đạo thành thánh. Nghe được Thái Thanh đạo nhân lời nói, Ngọc Thanh đạo nhân, Thượng Thanh đạo nhân tề tề gật đầu. Chính như Thái Thanh nói như thế, thánh nhân giảng đạo, há lại cho bỏ lỡ. Về phần tiến về Đông Hải Huyền Dương Sơn vạn diệu độc thiên, bái phỏng Huyền Dương đạo hữu một chuyện, chỉ có thể là ngày sau lại nói. Nói không chừng, Huyền Dương đạo hữu cũng biết tiến về Tam thập tam ngoại thiên bên trong Tử Tiêu cung nghe đạo. Không bao lâu, Tam Thanh phân phó đồng tử hảo hảo giữ nhà, quản lý trong núi linh căn linh hảo, cũng để cho người ta tiến đến Tây Côn Luân một chuyến, đem Hồng Quân đạo tổ cùng Tử Tiêu cung giảng đạo sự tình, cáo chi Tây Vương Mẫu. Lúc này mới riêng phần mình khống chế tường vân, hướng Tam thập tam ngoại thiên mà đi. Chương 58 Tử Tiêu cung cầu cất giữ cầu truy đọc một trong lúc nhất thời, Hồng Hoang đại địa phía trên, vô số bậc đại thần thông cùng tiên tiên thần ma tề tề khống chế tường vân, hướng về Tam thập tam ngoại thiên phương hướng mà đi. Bao quát Đế Tuấn, Thái Nhất, Nữ Hoa, Phục Hy, Côn Bằng chờ yêu tộc năm vị đại thánh, cùng Lý Huyền Dương, Tam Thanh, Thuần Dương đạo nhân, Tây Vương Mâu chờ luyện khí sĩ một mạch bậc đại thần thông, thậm chí còn có một số ẩn thế không ra bậc đại thần thông, cũng riêng phần mình giá vân tường vân cách mở đạo trường. Tam thập tam ngoại thiên chính là năm đó Hồng Hoang thế giới sơ khai, thanh khí nổi lên, cuối cùng diễn hóa mà thành. Trong này khắp nơi đều là cựu thiên cương phong tứ ngược, thổi đến đất trời tối tăm, hơi không cẩn thận, liền có khả năng rơi vào thần tử đạo tiêu kết quả. Lại hướng lên, chính là hồng hoang thế giới cùng hỗn độn thế giới bình chướng, chỉ có xuyên qua bình chướng, phương mới có thể tiến nhập tới hỗn độn bên trong. Hỗn độn trong thế giới quanh năm một mảnh đen kịt, không có trên dưới trái phải, không có có cái gì phương nam phân chia, chỉ có vô số cuồng bạo hỗn độn chi khí. Có thể tan rã đại la kim tiên chi cảnh người tu hành đạo quả, ăn mòn hộ thể thần quang, phi đạo đi thần thông cường hành hạ người, hoặc là tiên tiên linh bảo hộ thân người, không thể chân đạp trong đó, nếu không chính là đại la kim tiên chi cảnh người tu hành, cũng có vẫn lạc phong hiểm. Huống chi, hỗn độn trong thế giới vô biên băng ác, một khi ở bên trong lạc mất phương hướng, đến lúc đó đừng nói là tìm tới Tử Tiêu cung nghe thánh nhân giảng đạo, chính là có thể hay không trở lại hồng hoang thế giới đều không tốt nói. Đây cũng là đối muốn đi trước Tử Tiêu cung kẻ nghe đạo một khảo nghiệm. Lý Huyền Dương xuyên qua tam thập tam ngoại thiên, đi vào bình chướng phía trước lúc, nhìn thấy mọi người đều là dừng bước không tiến, đối ở trước mắt hỗn độn thế giới, tựa hồ có chút do dự. Nhưng mà, đang lúc một đám tu sĩ do dự không tiến lên thời điểm, Lý Huyền Dương quanh thân thần quang lóe lên, không quan tâm, trực tiếp xuyên qua bình chướng, đi vào hỗn độn thế giới bên trong. Không ít tu sĩ nhìn thấy có người tiến vào hỗn độn thế giới, đám người tự nhiên cũng kìm nén không được, nhao nhao làm ra thần thông hoặc là tế ra linh bảo hộ thân, hướng về hỗn độn thế giới bay đi. Bất quá hỗn độn nguy hiểm, viễn siêu đám người tưởng tượng, thỉnh thoảng liền có tu sĩ bị hỗn độn chi khí một quyển, liền mất mạng, nhục thân tiêu không, chân linh không còn, rơi vào hồn phi phách tán kết quả. Thấy tình cảnh này, còn lại mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Hỗn độn trong thế giới không phân biệt phương hướng, Lý Huyền Dương phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy thời gian cùng không gian dường như ở chỗ này biến mất đồng dạng, khắp nơi đều là một mảnh đen kịt, khắp nơi đều là hỗn độn chi khí lan lộn. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ vật gì. Những này hỗn độn chi khí cùng hỗn độn linh tuyển bên trong hỗn độn chi khí khác biệt, chính là chân chân chính chính hỗn độn chi khí, không có trải qua bất kỳ luyện hóa, không phải hỗn nguyên đại la kim tiên, không thể tu hành. Lý Huyền Dương không dám kinh thường, thể nội vận khởi hỗn độn bất diệt thân, quanh thân huyết khí bành trướng, quang hoa trồi lên, vạn pháp bất chiêm, một đường hướng về hỗn độn chỗ sâu tiến lên, thông suốt. Chỉ là Tử Tiêu cung ở vào nơi nào, Lý Huyền Dương cũng không có một cái nào đầu mối, chỉ có thể bằng vào từ nơi sâu xa một chút linh quang tiến lên. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, hỗn độn chỗ sâu đột nhiên tuôn ra một đạo kim tiểu, những cái kia hỗn độn chi khí vừa tiếp cận kim tiểu, lập tức chống rông sinh ra một hồi kim quang, đem hỗn độn chi khí bài xích ra. Nay cầu chính là Tử Tiêu cung tiếp dẫn kim tiểu, Lý Huyền Dương quanh thân quang hoa lóe lên, cất bước đi đến kim tiểu phía trên, thân hóa kim quang bay trốn đi. Lại qua một hồi lâu, cảnh tượng trước mắt biến đổi, kim tiểu cùng vô số hỗn độn chi khí, tề tề biến mất không thấy gì nữa, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chỗ cổ pháp cung điện. Nay cung điện bộ dáng cổ pháp tự nhiên, cao chừng số hơn nghìn trượng, chiều rộng vạn trượng lớn nhỏ, cung điện bốn phía tràn ra trận trận tử sắc quang hoa, ngăn cách chung quanh hỗn độn chi khí, vững vàng đứng ở hỗn độn bên trong, xung quanh mấy vạn dặm trong vòng, tự thành một chỗ không gian. Cái này Tử Tiêu cung cũng không phải là thiên nhiên mà thành, chính là Hồng Quân đạo tổ chứng đạo thành thánh về sau, lấy vô thượng đạo hạnh thần thông mở ra tới một chỗ tiểu thiên thế giới. Cùng Lý Huyền Dương dĩ lực chứng đạo pháp môn, tương lai mong muốn mở ra tới tiểu thiên thế giới, theo trên bản chất mặt tới nói không hề có sự khác biệt. Bất quá thánh nhân đã đem nguyên thần ký thác hồng hoang thế giới thiên đạo phía trên, tự thân pháp lực cơ hồ là vô cùng vô tận, mà tu hành dĩ lực chứng đạo pháp môn người, thì cần muốn lấy tự thân pháp lực mở ra tiểu thiên thế giới, thể nội pháp lực cũng không phải là vô cùng vô tận. Chính là mạnh như bản cổ đại thần, đều tại mở hồng hoang thời khắc cuối cùng không kiên trì nổi, vẫn lạc nơi này, cuối cùng thân thể diễn hóa thành lá chu thiên vật vật. Tại Tử Tiêu cung bên ngoài, Lý Huyền Dương cẩn thận cảm ngộ một hồi, cái này mới đi đến cung điện trước người, chỉ thấy một nam một nữ hai vị đồng tử, phân biệt đứng tại cửa cung điện hai bên, nhìn qua ước chừng 13-14 tuổi lớn nhỏ, bộ dáng thanh tú được người, tự có một loại ung dung hoa quý. Hai người khí tức trên thân, đúng lúc là một dương một âm, nam là dương, nữ là âm, cùng thuần dương đạo nhân cùng Tây Vương Mẫu tiên thiên thuần dương chi khí cùng tiên thiên thuần âm chi khí, giống nhau ý hệ. Nhìn thấy Lý Huyền Dương đi tới, hai vị đồng tử tề tề tiến lên không người chào hạ thiên, giao chỉ gặp qua chân nhân, còn mời chân nhân đi bảo. Xin hỏi hai vị đồng tử, bây giờ cung trong có thể có đạo hữu đến đây? Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, đường trước mắt hạ thiên, giao chỉ bất quá chỉ là Tử Tiêu cung phía ngoài thủ vệ đồng tử. Kỳ thực lại cùng Hồng Quân đạo tổ lấy sư đồ tương xứng, thân phận địa vị không phải bình thường, hậu thế càng chấp trưởng thiên đình vận chuyển, vì thiên địa người tam giới chi tôn. Hồi bẩm chân nhân, bây giờ cung trong đã có mười mấy dư vị chân nhân đến đây. Hạo Thiên vẻ mặt cung kính hồi đáp. Chương 59 Tử Tiêu cung cầu cất giữ cầu truy đọc hai. Đối với cái này, Lý Huyền Dương không có lộ ra cái gì thần sắc thất vọng, chỉ là cất bước đi vào Tử Tiêu cung bên trong, chỉ thấy bên trong không gian ngược lại không bằng bên ngoài nhìn như vậy rộng lớn, chỉ có thể ngồi xuống mấy trăm tu sĩ liền đã không tệ, không biết còn lại tu sĩ lại muốn ngồi tại nơi nào. Tiếp trước nghe nói Tử Tiêu cung bên trong chừng 3000 kẻ nghe đạo, cũng có thể gọi là 3000 tiên thiên thần ma. Lúc này cung nội phía trên trưng bày một trương vân sàng, phía dưới thì trưng bày 6 cái bồ đoàn, địa phương khác đều là trống rỗng một mảnh. Cái này 6 cái bồ đoàn liền đại biểu lấy 6 tôn thánh vị, nắm giữ thánh vị người, nhưng phải hồng mông tử khí, có cơ hội có thể chứng đạo thành thánh. Tam Thanh, Hồng Vân mấy người nghe được động tĩnh bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là Lý Huyền Dương cất bước đi đến, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, riêng phần mình đứng dậy, đối với Lý Huyền Dương chắp tay thở dài nói rằng hồi lâu không thấy, Huyền Dương đạo hữu phong thái càng hơn lúc trước. Lúc đầu bần đạo ba người còn nghĩ tiến về Đông Hải Huyền Dương Sơn, tiến đến bái phòng đạo hữu, lấy đó cảm tạ. Không muốn chúng ta lại Tử Tiêu cung bên trong trùng phùng. Thái Thanh đạo nhân khẽ vuốt sợi râu mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nói rằng, Nghe nói Tam Thanh dự định tiến về Đông Hải Huyền Dương Sơn bái phòng chính mình, Lý Huyền Dương không khỏi cười chắp tay hoàn lễ nói rằng Huyền Dương gặp qua mấy vị đạo hữu, mấy vị đạo hữu có thể đến Đông Hải Huyền Dương Sơn bái phòng, bần đạo tất nhiên là hoan nên đã đến. Đúng rồi, ba vị đạo hữu có thể từng thấy tới Tây Vương Mẫu đạo hữu. Lý Huyền Dương bốn phía nhìn thoáng qua, ngoại trừ Tam Thanh, Nữ Hoa, Phục Hy, Hồng Vân mấy người, cung nội chỉ có chút ít mười mấy vị tu sĩ, cũng không nhìn thấy Tây Vương Mẫu, Thuần Dương đạo nhân, Trúc Long, Trấn Nguyên Tử thân ảnh. Ha ha, bần đạo mới vừa rồi còn đang cùng Hồng Vân đạo hữu nói lên việc này, mong muốn vì đạo hữu cùng Tây Vương Mẫu mấy vị đạo hữu chiếm hạ một cái bồ đoàn, cũng tốt nghỉ ngơi một hai. Thượng Thanh đạo nhân nói chuyện, ánh mắt dường như quét cách đó không xa bồ đoàn bên trên đạo nhân một cái. Này đạo nhân thần sắc âm trầm, trên thân yêu khí chợt chợt, hiển nhiên là một vị yêu tộc bên trong bậc đại thần thông, tên là Côn Bằng, chính là Bắc Hải yêu tộc bên trong đại thánh. Đối với Thượng Thanh đạo nhân ngôn ngữ, Côn Bằng sắc mặt lạnh lẽo, mơ hồ có chút bận tâm tới đến. Mấy chục vạn năm trước, Tam Thanh, Lý Huyền Dương, Hồng Vân trở luyện khí sĩ một mạch bậc đại thần thông, cùng yêu tộc Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, Nữ Hoa bốn vị yêu tộc đại thánh một chuyện, Côn Bằng cũng hơi có nghe thấy, tin tưởng mấy người cùng yêu tộc kết không nhỏ nhân quả, tất nhiên đối yêu tộc trong lòng còn có oán giận. Lúc này nghe nói Thượng Thanh đạo nhân ngôn ngữ, Côn Bằng tức giận bạt phần, thầm hận Thượng Thanh đạo nhân khinh người quá đáng, lại oán Đế Tuấn, Thái Nhất chờ yêu tộc đại thánh, để cho mình vô duyên vô cớ cùng Tam Thanh chờ bậc đại thần thông kết xuống nhân quả. Hồng Vân không khỏi mở miệng nói ra đạo hữu, một đường phong trần mệt mỏi, không ngại ngồi xuống trước lại nói, nhiều cảm ơn đạo hữu nhắc nhở. Lý Huyền Dương vô ý thức liền phải ngồi Hồng Vân sau lưng, nhưng Hồng Vân cùng Thượng Thanh đạo nhân ở giữa lại cách Nữ Hoa, Côn Bằng, Nữ Hoa đằng sau còn ngồi Phục Hy. Nhưng hắn chần chờ một chút, cuối cùng cất bước đi đến Thượng Thanh đạo nhân sau lưng ngồi trên mặt đất. Bần đạo ba người rời đi Đông Côn Lôn Sơn trước đó, cũng đã nhường đồng tử tiến đến thông chi Tây Vương Mẫu đạo hữu, nghĩ đến là tại hỗn độn bên trong lạc mất phương hướng, còn cần một chút thời gian khả năng chạy đến. Ngọc Thanh đạo nhân quay đầu về Lý Huyền Dương hơi giải thích một chút. Ngày đó Tam Thanh cũng không chờ đợi Tây Vương Mẫu đồng hành, mà là trực tiếp tiến về Tam Thập Tam Ngoại Thiên phía trên. Bất quá nghĩ đến lấy Tây Vương Mẫu đạo hạnh thần thông, cho dù là tại hỗn độn bên trong nhất thời lạc mất phương hướng, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhiều lắm thì muộn một chút thời gian. Một lát sau, Tử Tiêu cung bên trong lại có không ít tu sĩ đến đây, thấy Lý Huyền Dương cùng Tam Thanh, Hồng Vân trò chuyện vui vẻ, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, liền riêng phần mình tìm cái địa phương, từng cái ngồi xuống, đợi. Lúc này ngoài cung lại có hai người đi đến, trong đó một vị mặc một thân kim sắc hoa phục, bên trên thêu một cái tam túc kim ô, một vị khác đồng dạng là một thân kim sắc hoa phục, phía trên thêu lên tam túc kim ô, hai người khí tức quanh người hạo nhiên, chí dương chí cường, giống như thái dương tinh thần. Đế Tuấn, Thái Nhất kiến cung bên trong sáu cái trên bộ đoàn, đều có bậc đại thần thông ngồi xuống, trên mặt không khỏi hiện lên một tia không vui. Đế Tuấn, Thái Nhất, gặp qua các vị đạo hữu. Đế Tuấn, Thái Nhất tiến lên cùng Lý Huyền Dương, Tam Thanh, Nữ Hoa, Hồng Vân chờ một đám bậc đại thần thông chắp tay thở dài. Nhưng mà, chỉ có Phục Hy, Nữ Hoa hơi khẽ gật đầu một cái, còn lại tất cả mọi người là thần hồn bên ngoài du, chẳng quan tâm, thậm chí tính cả là yêu tộc đại thánh Côn Bằng đều là như thế. Gặp tình hình này, Đế Tuấn, Thái Nhất vẻ mặt sững sờ, tiếp lấy không khỏi sinh ra vẻ tức giận, mạnh mẽ chừng Lý Huyền Dương cùng Tam Thanh mấy người một cái, liền tìm một chỗ ngóc ngách ngồi xuống. Nơi đây chính là Tử Tiêu cung thánh nhân đạo trưởng, coi như Đế Tuấn, Thái Nhất trong lòng không vui, lại cũng không dám làm ra bất kỳ cử động nào. Hừ, nghĩ không ra ngay cả Đế Tuấn, Thái Nhất cũng tới. Thượng Thanh đạo nhân nhịn không được lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói có chút bất mãn. Sư đệ, không cần nhiều lời. Thái Thanh đạo nhân khe khẽ lắc đầu. Mấy vị đạo hữu có thể từng phát hiện cung trong chỗ huyền diệu. Lý Huyền Dương mơ hồ phát hiện Tử Tiêu cung bên trong có huyền cơ khác. Nguyên bản cung trong không gian có thể ngồi xuống mấy trăm tu sĩ liền đã không tệ, nhưng dưới mắt tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, lại tuyệt không lộ vẻ chen chúc, dường như vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng. Lý Huyền Dương không khỏi cảm thán, thánh nhân thủ đoạn coi là thật không thể tưởng tượng nổi, không gian đại đạo thần thông vận dụng, nhường hắn theo không kịp. Những năm gần đây Lý Huyền Dương một mực lĩnh hội Dương Liễu nhánh, cảm ngộ không gian đại đạo phát tắc, nhiều ít cũng có thể nhìn ra một tia ảo diệu. Hồng Quân đạo tổ là lấy không gian diễn hóa chi thuật, mạnh mẽ đem Tử Tiêu cung bên trong hóa thành nguyên một đám nhìn như độc lập không gian, giống như không gian gãy điệt đồng dạng, mặc kệ đến nhiều ít tu sĩ cũng sẽ không lộ ra chân trúc. Chương 60 phân tranh cầu cất giữ cầu truy đọc Ngọc Thanh đạo nhân đã sớm nhìn ra một tia huyền diệu đến, vừa cười vừa nói đạo hữu nói thật là, Tử Tiêu cung bên trong ẩn chứa lấy không gian đại đạo thần thông. Theo bần đạo thấy, nên là Càn Khôn phương pháp. Hồng Vân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Càn Khôn phương pháp? Bần đạo cảm thấy là gãy điệt chi thuật, cũng không phải là Hồng Vân đạo hữu nói Càn Khôn phương pháp. Lý Huyền Dương không khỏi nghĩ đến trong tay áo Càn Khôn, cùng trước mắt Tử Tiêu cung bên trong không gian biến hóa, dường như giống nhau ý hệt, nhưng cũng không phải cùng một loại không gian phương pháp vận dụng. Cái trước chính là không gian gãy điệt chi thuật, cái sau chính là không gian giới chỉ, Càn Khôn phương pháp, không phải là bao hàm toàn diện. Nghe được Lý Huyền Dương cùng Hồng Vân ngôn ngữ, Thái Thanh đạo nhân trong lòng hơi động, vậy mà hai mắt khẽ nhắm, tính tâm cảm ngộ lên. Thế này, Lý Huyền Dương mấy người cũng riêng phần mình hai mắt khẽ nhắm, thần du bật ngoại, lấy nguyên thần cảm ngộ cùng trong không gian đại đạo huyền diệu. Theo thời gian chuyển rời, Trúc Long này một ít đại thần thông hạng người nhao nhao đến đây, cung nội dần dần chia nguyên một đám lớn nhỏ không đều đoàn thể, riêng phần mình top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, thỉnh thoảng lẫn nhau trò chuyện. Trấn Nguyên Tử, Tây Bưng Mẫu, Thuần Dương đạo nhân cũng lần lượt cất bước đi đến, nhìn thấy Lý Huyền Dương cùng Tam Thanh, Hồng Vân mấy người, ngay tại thần du vật ngoại, liền cùng chắp tay, đều tự tìm một cái góc ngồi xuống, nhắm mắt ngồi xuống. Đang khi mọi người cảm thấy không nhịn được thời điểm, đột nhiên theo Tử Tiêu cung cổng đi vào hai vị đạo nhân, nhìn qua mười phần chật vật, hiển nhiên là tại hỗn độn bên trong chịu không ít khổ đầu. Trong đó một vị đạo nhân thân cao 6 trượng, da mặt hơi vàng, giữa lông mày lộ ra từ bi, rất có thương xót chúng sinh chi tướng, chính là Tây Phương Tiếp Dẫn đạo nhân. Một vị khác đạo nhân đầu sắn xong búi tóc, thân mặc đạo bào, sắc mặt khổ tận, thì là Tây Phương Chuẩn Đề đạo nhân. Hai người nhìn thấy cung trong đã ngồi đầy tu sĩ, phía trước nhất 6 cái chỗ ngồi, càng là sớm đã bị người chiếm cứ xuống tới. Chuẩn Đề đạo nhân không khỏi vẻ mặt khổ tận đối với Tiếp Dẫn nói rằng: "Sư minh, hai người chúng ta tự Tây Phương mà đến, trên đường đi phong trần mệt mỏi, chỉ vì mê vọng chúng sinh cầu đạo, không muốn Tử Tiêu cung bên trong chỗ ngồi đã đủ, liền một cái nghỉ ngơi địa phương đều không có, xem ra chỉ có thể như vậy trở về Tây Phương, bỏ lỡ thánh nhân giảng đạo." Tiếp Dẫn đạo nhân thở dài một hơi, nói rằng: "Hai người chúng ta một lòng vì Tây Phương chúng sinh cầu đạo, bây giờ đến cơ duyên này, sao có thể trở về, không bằng liền tại cửa ra vào ngồi xuống." Nói chuyện, Tiếp Dẫn đạo nhân liền phải tại cửa ra vào ngồi xếp bằng. Thế thế, Chuẩn Đề đạo nhân tranh thủ thời gian giữ chặt Tiếp Dẫn đạo nhân nói rằng: "Sư huynh tuyệt đối không thể như thế, nếu là tại cửa ra vào ngồi xếp bằng, cử động lần này đem Hồng Quân lão sư đưa ở chỗ nào?" Nghe vậy, Tiếp Dẫn đạo nhân lần nữa than nhẹ một tiếng, nói rằng: "Sư đệ nói có lý, xác thực không thể đối Hồng Quân lão sư bất kính. Vi huynh cái này tới ngoài cung tìm cái địa phương ngồi xuống, chờ lão sư giảng đạo lúc, hai người chúng ta có thể cách cửa mà nghe." Không chờ Chuẩn Đề đạo nhân kịp phản ứng, Tiếp Dẫn đạo nhân liền xoay người hướng phía Tử Tiêu cung bên ngoài đi đến. Hai người này một phen đối thoại, tự nhiên bị cung nội đám người nghe được, không khỏi tề tề nhìn về phía Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, hoặc là mặt lộ vẻ trào phúng, hoặc là mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, hoặc là làm như không thấy, đủ loại thần thái không đồng nhất. Ha ha, ngược cũng có hứng thú, tương lai hai vị thánh nhân như thế không muốn thể diện, khó trách hậu thế Tây Phương đại hưng, huyền môn suy sụp. Lý Huyền Dương ánh mắt hiện lên một tia cổ quái, tiếp lấy rơi vào Hồng Vân trên thân. Sau một khắc, không chờ Hồng Vân đứng dậy mở miệng, Lý Huyền Dương liền trực tiếp đứng dậy, đối với đang đi ra ngoài Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề chắp tay nói rằng: "Hai vị đạo hữu năm đó bất chu sơn từ biệt, hồi lâu không thấy, không bằng ngay tại bần đạo trên chỗ ngồi, nghỉ ngơi ngồi xuống như thế nào?" Ánh mắt mọi người không khỏi tề tề bị Lý Huyền Dương lời nói hấp dẫn tới, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cũng là bước chân có chút dừng lại, quay người thấy là Lý Huyền Dương đứng dậy. Tiếp Dẫn đạo nhân không khỏi cảm tạ hành lễ, nói rằng: "Bần đạo đa tạ Huyền Dương đạo hữu ý tốt, bất quá bần đạo hai người đại khả tại ngoài cung nghỉ ngơi, há có thể chiếm cứ đạo hữu chỗ ngồi." "Sư minh, lời ấy rất là..." Chuẩn Đề đạo nhân cũng cảm tạ hành lễ, nói rằng: "Đạo hữu đạo trưởng Huyền Dương Sơn ở xa Đông Hải bên trong, nghĩ đến cũng là một đường phong trần mệt mỏi, bần đạo hai người tuyệt đối không thể ngồi đạo hữu chỗ ngồi nghe được." Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề lời nói, Hồng Vân bỗng nhiên đứng dậy, nói rằng: "Hai vị đạo hữu coi là thật có đại nghị lực, đại trí tuệ, là chúng sinh lòng cầu đạo, Hồng Vân kém xa cũng, không bằng ngay tại bần đạo trên bồ đoàn nghỉ ngơi một hồi." Nói xong, Hồng Vân quay người đối với Lý Huyền Dương nói rằng: "Bần đạo hỏa vận động ngay tại Tam Thập Tam Ngoại Thiên phía trên, đã sớm nghỉ ngơi đủ, mà đạo hữu đạo trưởng ở xa Đông Hải, vẫn là ngồi xuống nghỉ ngơi thêm một phen." Nhìn đến đây, Lý Huyền Dương khẽ khẽ lắc đầu, liền ngồi xuống không nói nữa. Chuẩn Đề đạo nhân nghe xong Hồng Vân lời nói, cũng không cự tuyệt, trực tiếp đi qua, đặt mông ngồi Hồng Vân trên chỗ ngồi, nào có nửa điểm do dự dáng vẻ. Hắn cũng đứng dậy, vẻn vẹn là hướng về phía Hồng Vân chắp tay nói: "Cảm ơn nhiều, cảm ơn đạo hữu." Đối với cái này, Hồng Vân cũng không tức giận, cười ha hả đi đến Trấn Nguyên Tử một bên, khoanh chân ngồi xuống, dường như có chút vui vẻ. Lúc này Chuẩn Đề đạo nhân bỗng nhiên xoay người, nhìn xem một bên Quân Bằng, gặp hắn vẻ mặt tâm trầm, quanh thân trận trận yêu khí trùng thiên, không phải là hữu đạo chi sĩ bộ dáng, trong lòng không khỏi giận dữ cùng nhau hét lên: "Nơi đây chính là thánh nhân giảng đạo chỗ, ngươi một xúc sinh lông lá cũng xứng cùng bần đạo bọn người cùng nhau ngồi xuống." Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy Chuẩn Đề đạo nhân trong tay thần quang bảy màu lóe lên, vậy mà lấy ra sen lẫn linh bảo thất bảo diệu thụ, đối với Côn Bằng quanh thân đánh tới. Côn Bằng vạn vạn không ngờ rằng, kia Chuẩn Đề đạo nhân dám tại Tử Tiêu cung bên trong ngự sử thần thông đánh lén mình, nhất thời không quan sát, nhường thất bảo diệu thụ đánh vừa vặn, rơi xuống tới dưới bồ đoàn mặt. Ngọc Thanh đạo nhân nhìn thoáng qua, niệm ai nói rằng: "Ngươi một tẩm ước sinh chứng hóa xúc sinh lông lá có thể nào cùng chúng ta ngồi chung, còn không rời đi?" Thái Thanh đạo nhân không nói một lời, đối với cái này dường như thờ ơ đồng dạng. Thượng Thanh đạo nhân thì là cười lớn một tiếng, ước gì nhìn thấy một vị yêu tộc đại thánh chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Phục Hy cùng Nữ Hoa cũng là không nói một lời, nhắm mắt dưỡng thần. Đế Tuấn, Thái Nhất đầu tiên là giận dữ, Chuẩn Đề cùng Ngọc Thanh lời nói cũng sẽ hai người bọn họ mắng đi vào, nhưng nhìn xem rơi xuống dưới bồ đoàn mặt Côn Bằng, hai người lập tức lộ ra một tia trào phúng. Đợi đến Côn Bằng đứng dậy thời điểm, chỉ thấy Tiếp Dẫn đạo nhân cũng sớm đã ngồi vào trên bồ đoàn, hai mắt khép hở, không nói một lời. Tiểu nhi lấn ta quá đáng, vân đạo tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Côn Bằng sắc mặt tâm trầm, quanh thân sát cơ lúc gần lúc hiện, hai mắt càng là lửa dẫn ngút trời, chăm chú nhìn Chuẩn Đề, Hồng Vân bọn người. Nếu không phải Hồng Vân chủ động nhường chỗ ngồi, chính mình cũng không đến nỗi bị Chuẩn Đề đánh rơi xuống dưới, lại bị đám người xa lánh, mất chỗ ngồi, trong lòng không khỏi ghi hận Hồng Vân. Trái lại Hồng Vân đang cười ha hả cùng Trấn Nguyên Tử trò chuyện, mảy may chưa kịp phản ứng dáng vẻ. Nếu có cơ hội nhất định phải hướng Hồng Quân đạo tổ hỏi một chút, Hồng Hoang bên trong thành thánh nhân bao nhiêu? Có thể dĩ lực chứng đạo thành thánh. Nhìn đến đây, Lý Huyền Dương trong lòng âm thầm nghĩ tới. Từ khi bản cổ đại thần mở Hồng Hoang thế giới, thân thể diễn hóa chu thiên vạn vật, tới Long Vượng kỳ lần tam tộc đại kiếp, cùng một đám tiên thiên thần ma xuất thế. Một đám bậc đại thần thông liền biết, vô cực sinh thái cực, một là nguyên thủy, ba là sinh, năm là toàn, bảy là thịnh, chín là cực, lần này đạo lý. Bây giờ nghĩ đến thánh vị cũng là tuân theo đạo lý này. Chương 61 tạo hóa ngọc điệp cầu cất giữ kiến cung bên trong tu sĩ số người đã đủ, Hạo Thiên, Giao Chỉ liền đem Tử Tiêu cung cung cửa đóng lại, cất bước đi đến vân sàng hai bên, đối với đám người khẽ quát một tiếng, nói rằng: "Yên lặng, ngươi đợi không được ổn nào, lão sư đã tới." Vừa mới nói xong, Hồng Quân đạo tổ đã vô thanh vô tức khoanh chân ngồi mây trên giường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, dường như vẫn ở bên trên giường mây. Nhìn Lý Huyền Dương hai mắt co rụt lại, liền xem như lấy đạo hạnh của hắn thần thông, đều không có bất kỳ cái gì phát giác dấu hiệu. Hiển nhiên, đây cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Thánh Nhân cảnh giới, đã không phải là thành đạo chi cảnh tu sĩ có thể phỏng đoán. Gặp qua lão sư, cung chúc lão sư thánh thọ vô cương. Cung trong đám người tề tề đứng dậy đối với vân sàng bên trên Hồng Quân đạo tổ cung kính hành lễ. Hồng Quân đạo tổ mặc một thân đạo bào màu tím, mặt không biểu tình ngồi mây trên giường, tối nhìn phía dưới, ánh mắt dường như nhìn lướt qua tam thành, nữ hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề, mà nhìn thấy Lý Huyền Dương thời điểm, dường như hơi hơi dừng lại một chút, sau đó liền mở miệng nói ra các ngươi đứng dậy, về sau liền đè xuống hôm nay như vậy ngồi xuống, không được sửa đổi. Cần tuân lão sư pháp chỉ. Đám người lần nữa không mình hành lễ về sau, vừa rồi riêng phần mình ngồi xuống. Lúc này đám người làm sao không biết, cung trong 6 cái bộ đoàn, tất nhiên lớn có huyền cơ, tuyệt không phải chỉ là một cái phổ phổ thông thông chỗ ngồi, Hồng Vân cùng Côn Bằng bỏ lỡ cơ duyên. Đối với cái này, Hồng Vân chỉ là há to miệng, cuối cùng trầm mặc không nói. So sánh dưới, Côn Bằng sắc mặt khó coi có chút dò người, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào tiếp dẫn, chuẩn đề, Hồng Vân trên thân, song quyền nắm chặt, hận không thể đem nó ba người đánh giết nơi này, mới có thể hiểu mối hận trong lòng. Việc này tất nhiên còn chưa xong. Côn Bằng trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Hồng Quân đạo tổ cũng mặc kệ đám người có vẻ mặt gì, bắt đầu giảng thuật lên tiên địa chí lý. Bên trên khí nói bắt đầu, trung khí nói nguyên, hạ khí nói huyền, huyền khí sở sinh ở chỗ không, nguyên khí sở sinh ở chỗ động, thủy khí sở sinh ở chỗ không, có thể nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, thái cực cũng. Ba hóa sinh, cứ thế cửu huyền, theo chín trở lại một, bèn nói thật cũng. Dương thanh thành thiên, cạn ngưng tụ thành, bên trong hợp thành người, ba điểm phán, vạn vật bẩm sinh, nhật nguyệt nhóm chiếu, nam thuộc gọi tên, chính là thánh nhân cũng. Ba sinh tại ba khí chi nguyên, ở vào nguyên khí bắt đầu, cứ vô cực, hôn nguyên vô cực cũng. Đại đạo tỷ này, có thể tả hữu. Vạn vật ỷ lại chi lấy sinh mà không chối tử, công thành mà không có. Áo nuôi vạn vật mà không bị chủ, có thể tên tại nhỏ. Vạn vật về chỗ này mà không bị chủ, có thể tên là lớn. Lấy cuối cùng không tự mình lớn, có thể thành to lớn. Thánh nhân giảng đạo, tự nhiên không phải bình thường, cực kỳ huyền diệu. Chỉ thấy cung nội dị tượng mọc thành bụi, đóa đóa kim hoa bay xuống, địa dụng kim liên, vô số tiên thiên linh khí huyền hóa thành nguyên một đám chim quý thú lạ, có linh quy chơi bừa, tiên hạc bạn nhảy, kỳ lân gào thét, càng có dáng mây tự sinh, sắc trời nổi lên bốn phía, các loại dị tượng tầng tầng lớp lớp. Vừa mới bắt đầu Hồng Quân đạo tổ giảng cũng không cao thâm, đơn giản là sinh linh phương pháp tu hành, cùng thái ớt đạo quả, cùng đại la kim tiên chi đạo, có thể nói là bao hàm toàn diện. Trong đó không chỉ có lấy ngưng tụ nguyên thần tam hoa phương pháp, càng có yêu tộc nguyên thần pháp tướng chi đạo, cùng các loại trước tiên đạo pháp thần thông cùng tế luyện thành đạo pháp khí phương pháp. Nhưng phía dưới đám người nghe được như si như say, coi như cùng tự thân tu hành con đường khác biệt, cũng có thể làm tham khảo tham chiếu. Lý Huyền Dương như có điều suy nghĩ lên, xem ra lần này Hồng Quân đạo tổ sẽ không giảng trảm thi phương pháp cùng chuẩn thánh chi cảnh, chỉ là theo luyện khí giảng tới thành đạo chi cảnh. Nhưng nhường đám người không có nghĩ tới là, lúc này Hồng Quân đạo tổ bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyện, bắt đầu giảng thuật tiên thiên pháp tắc chi đạo, chính là hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp phía trên ghi lại 3000 đại đạo, mỗi nói ra 3-4 câu đến, liền muốn nói ra một câu chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, 10 phần tự hối khó hiểu. Nghe được đám người mặt lộ vẻ khổ sở, trên mặt mồ hôi chảy ròng, liền xem như tam thanh, nữ hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề bọn người, cũng là có chút cái hiểu cái không. Lý Huyền Dương lại là vừa mừng vừa sợ, Hồng Quân đạo tổ giảng pháp tắc chi đạo, không chỉ có lấy tiên thiên âm dương lưỡng nghi pháp tắc, còn có không gian đại đạo pháp tắc cùng hỗn độn lớn đạo pháp tắc, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn xen kẽ lấy một đôi lời dĩ lực chứng đạo pháp môn. Mặc dù Hồng Quân đạo tổ giảng dĩ lực chứng đạo pháp môn chỉ có giải rắc giam ba câu, nhưng đối Lý Huyền Dương mà nói lại là như nhặt được trí bảo, không ngừng cùng tự thân hỗn độn bất diệt thân lẫn nhau nghiệm chứng. Ba thời gian ngàn năm thoáng một cái đã qua, Hồng Quân đạo tổ đông nhiên ngậm miệng không nói, nhường đám người cảm thấy toàn thân khó chịu đến cực điểm, không khỏi nhao nhao ngẩng đầu hướng về Hồng Quân đạo tổ nhìn lại. Hồng Quân đạo tổ mà không thay đổi mở miệng từ tốn nói, lần này giảng đạo ba thời gian ngàn năm đã đến, lần sau giảng đạo tự sẽ thông báo cho các ngươi đến đây. Nói xong, Hồng Quân đạo tổ cũng không để ý tới phía dưới phản ứng của mọi người, im hơi lặng tiếng ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Đám người lấy lại tinh thần, chỉ còn sót lại một trường trống rỗng vân sàng, nơi nào còn có Hồng Quân đạo tổ thân ảnh. Lần này giảng đạo tuy nói chỉ là giảng thuật đại la kim tiên chi cảnh, bất quá mọi người đều là cảm thấy có đại thu hoạch. Lý Huyền Dương cũng là như thế, hắn dĩ lực chứng đạo pháp môn chỉ là mới thành lập, xa chưa nói tới hoàn thiện, lần này nghe Hồng Quân đạo tổ giảng đạo, có thể tiết kiệm đi không ít khổ tu không nói, còn dần dần đem hỗn độn bất diệt thân hoàn thiện. Ngoài ra kia 3000 tiên thiên đại đạo pháp tắc cũng là nhường hắn thu hoạch không ít, dự định trở về đem nó từng cái dung nhập vào Huyền Dương chân kinh bên trong. Lúc này Lý Huyền Dương đỗng nhiên nghĩ đến Hồng Quân đạo tổ giảng 3000 đại đạo, mỗi một loại đại đạo đều đối ứng một loại tiên thiên pháp tắc, không nhiều không ít đúng lúc là 3000 loại, mà Hồng Quân đạo tổ giảng đạo thời gian cũng đúng lúc là 3000 năm. Hai người ở giữa dường như tồn tại cái gì liên quan. Nghe đồn Hồng Quân đạo tổ là lấy tạo hóa ngọc điệp chứng đạo, chính là một cái hỗn độn chí bảo, cũng là Hồng Quân đạo tổ chứng đạo chí bảo. Trên đó ghi chép 3000 đại đạo, mỗi một đầu đại đạo đều ẩn chứa thâm thúy huyền bí cùng vô tận huyền cơ. Mà cái gọi là đại đạo 3000, chính là tạo hóa ngọc điệp bên trên 3000 đại đạo, cũng có thể gọi là Hồng Quân đại đạo. Bất quá đáng tiếc là, tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn thanh liên cùng loại, năm đó đều từng chịu tới bản cổ đại thần khai thiên tác động đến, tổn hại nghiêm trọng, phía trên ghi lại 3000 đại đạo tàn khuyết không đầy đủ. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dương mơ hồ có chút minh ngộ tới. Lần này Hồng Quân đạo tổ giảng đạo, định cùng tạo hóa ngọc điệp có quan hệ, không chỉ có thể nhận lấy tương lai lục đại thánh nhân vì đệ tử, đạt được đạo tổ chi danh, thu hoạch được vô tận công đức cùng khí vận, càng có thể mượn nhờ giảng đạo lúc, vụ đắp tạo hóa ngọc điệp bên trên 3000 đại đạo. Giảng đạo kết thúc, đám người top 5 top 3 kết bạn rời đi Tử Tiêu Cung, hoặc là dự định trở về Linh Sơn đạo trưởng tiềm tu, chỉnh lý nghe đạo được, hoặc là chuẩn bị đi trở về lẫn nhau diễn pháp luận đạo. Thế này, Lý Huyền Dương cũng đứng dậy rời đi Tử Tiêu Cung, xuyên qua hỗn độn đi vào Hồng Hoang bình chướng, trong nguyên thần, đột nhiên mơ hồ sinh ra một tia cảm ứng, thiên cơ hiển hóa, đang định tiến về Hồng Hoang bên trong thử một lần tự thân cơ duyên. Xa xa liền gặp được Tam Thanh, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử mấy người dừng bước không tiến, liền tiến lên cùng nó lên tiếng chào. Mấy vị đạo hữu cơ gì dừng bước không tiến, thật là cảm ứng được thiên cơ hiển hóa. Lý Huyền Dương cười hỏi, đạo hữu tới đúng lúc. Thượng Thanh đạo nhân nhìn xem Lý Huyền Dương, cười lớn một tiếng, đưa tay chỉ Tam Thập Tam Ngoại Thiên phía dưới Hồng Hoang đại địa, nói rằng bần đạo ba người cùng Hồng Vân đạo hữu, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, vừa đến chỗ này, liền cảm giác thiên cơ hiển hóa, dường như một vật xuất thế, cùng ta chờ duyên phận không cạn. Liền muốn lấy chờ đạo hữu cùng nhau đi tới, xem một chút, đến cùng là vật gì xuất thế. Như vậy đa tạ mấy vị đạo hữu. Lý Huyền Dương hai mắt sáng lên, có thể khiến cho mấy vị bậc đại thần thông tề tề cảm ứng được thiên cơ hiển hóa, tất nhiên không phải bình thường linh vật xuất thế. Đạo hữu, chúng ta vẫn là mau chóng tới nhìn xem, chớ có lầm cơ duyên. Nói lời này chính là Hồng Vân, lúc này hắn có chút không kịp chờ đợi thúc giục nói. Từ lần trước cùng Tam Thanh, Trúc Long cùng một chỗ tiến về Đông Côn Lôn Sơn, cùng Tây Vương Mẫu diễn pháp luận đạo về sau, Hồng Vân liền một mực du lịch Hồng Hoang, khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Số thời gian 100.000 năm xuống tới, nhiều ít cũng tìm tới một chút không tệ linh vật, có thể tiên thiên linh bảo hoặc tiên thiên linh vật, lại là một cái đều không có gặp phải. Không nghĩ, lúc này vậy mà thiên cơ hiển hóa, tự nhiên có chút vội vã không nhịn nổi. Ha ha, vậy thì theo Hồng Vân đạo hữu lời nói, chúng ta mau chóng tới nhìn xem. Lý Huyền Dương yên lặng cười một tiếng, cùng Tam Thanh, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử cùng nhau tiến vào Tam Thập Tam Ngoại Thiên, thẳng vào Hồng Hoang, đi vào một chỗ cao lớn ngọn núi bên trên. Chương 62 Tiên Thiên Dây Hổ Lâu Cầu Cất Giữ A. Lý Huyền Dương nhìn trước mắt cao lớn sơn phong, lộ ra một tia giật mình, vẻ mặt nơi này đúng là Bất Chu Sơn, vật này sẽ không phải ngay tại Bất Chu Sơn bên trong a. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói sau, Thái Thanh đạo nhân vô ý thức lấy nguyên thần thôi diễn lên, trong chốc lát qua đi, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nói rằng bần đạo còn tưởng rằng là vật gì xuất thế, thì ra đúng là một gốc linh căn, gần đây vừa vận thành thủ, chỉ là không biết là bực nào linh căn, lại để cho ta cùng lúc đó cảm thấy thiên cơ hiển hóa. Linh căn thành thủ. Nói đến, bần đạo ba người trước kia gặp phải Huyền Dương đạo hữu, lẫn nhau diễn pháp luận đạo thời điểm, đã từng tại Bất Chu Sơn gặp phải một gốc linh căn thành thủ. Ngọc Thanh đạo nhân không khỏi nghĩ đến lần thứ nhất gặp phải Lý Huyền Dương thời điểm cảnh tượng. Đồng dạng là tại Bất Chu Sơn bên trong gặp phải ba tiêu thụ thành thủ, kết xuất bốn mảnh lá chuối tây, bốn người vừa vặn riêng phần mình hái lấy xuống một mảnh. Không biết mấy vị đạo hữu, lúc trước gặp phải là loại nào linh căn? Trấn Nguyên Tử nhịn không được mở miệng hỏi. Bất quá chỉ là một gốc ba tiêu thụ mà thôi, không so được đạo hữu nhân sâm quả thụ. Lý Huyền Dương nói chuyện, lại nghĩ đến Thái Thanh đạo nhân trong miệng nói linh căn, không phải là Hồng Hoang thập đại tiên thiên linh căn một trong tiên thiên hồ lô đằng. Nhân sâm quả thụ. Lời vừa nói ra, Tam Thanh tể tể mặt lộ vẻ kinh sợ, nhìn về phía Trấn Nguyên Tử nói rằng đạo hữu lại có như thế Hồng Hoang thập đại tiên thiên linh căn một trong nhân sâm quả thụ. Ha ha, ba vị đạo hữu chớ kinh ngạc hơn, cái này nhân sâm quả thụ chính là Trấn Nguyên Tử sen lẫn linh căn. So với sen lẫn linh bảo, sen lẫn linh căn càng thêm hiếm thấy, chính là Tam Thanh đều là lần đầu tiên nghe nói. Đang khi nói chuyện, mấy người đến tại một chỗ trong sân gốc, chỉ thấy trên thạch bích sinh trưởng một gốc hồ lô đằng, trên đó kết có bảy lớn chừng bàn tay linh hồ lô, nhan sắc khác nhau, riêng phần mình long lánh tiên tiên linh quang. Hiển nhiên đều vào tới tiên tiên số lượng, coi là tiên tiên linh hồ. Lý Huyền Dương nhịn không được tán thưởng lên rượu, 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 quả nhiên là linh căn tốt, tốt cơ duyên. Cái này bảy hồ lô đều có thể vào tới tiên tiên số lượng, chúng ta hôm nay phúc duyên không cạn. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, vừa rồi tiếp tục nói này, linh căn hẳn là Hồng Hoang thập đại tiên tiên linh căn một trong, tên là tiên tiên hồ lô đằng, kết có bảy hồ lô, chính là tiên tiên mà thành, hơi hơi tế luyện một phen, liền có thể trở thành một cái hộ thân linh bảo. Mấy người nghe Lý Huyền Dương giới thiệu, nhìn xem trên vách đá tiên tiên hồ lô đằng cùng bảy tiên tiên linh hồ, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lúc này hư không bên trên, liên tiếp rơi xuống mấy đạo thần quang, đi vào Lý Huyền Dương mấy người trước mặt, chính là Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Phục Hy, nữ hoa bốn vị yêu tộc đại thánh. Nhìn thấy trong sơn cốc tiên tiên hồ lô đằng cùng bảy tiên tiên linh hồ, Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, nữ hoa không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà, không mấy người mở miệng, Thái Thanh đạo nhân mặt không biểu tình đường kính đi đến tiên tiên hồ lô đằng phía trước, đưa tay hái kế tiếp tử kim sắc hồ lô, vừa cười vừa nói này tử kim hồ lô cùng bần đạo hữu duyên, đang có thể lấy về tế luyện thành một cái linh bảo. Này Thái Thanh đạo nhân hái xuống tiên tiên linh hồ, tên là tử kim hồ lô, nhất thiện nuôi đan, trong ngày thường dùng để thịnh phong cựu truyền kim đan. Thấy Thái Thanh đạo nhân hái kế tiếp hồ lô, Ngọc Thanh đạo nhân cùng Thượng Thanh đạo nhân cũng đi ra phía trước, riêng phần mình đưa tay hái kế tiếp hồ lô. Chỉ là không biết hai người lấy xuống hồ lô có hạ huyền diệu. Đối với Tam Thanh riêng phần mình tiến lên hái kế tiếp hồ lô, đám người tự nhiên không có ý kiến. Thế này, nữ hoa cũng tới trước hái kế tiếp hồ lô tiếp thân hai huynh muội chỉ hái một cái hồ lô, còn mời các vị đạo hữu thành toàn. Nghe được nữ hoa nói như thế, mấy người cũng không tốt nói thêm cái gì. Này hồ lô về sau bị nữ hoa luyện chế thành yêu tộc chí bảo chiêu yêu phiên, ẩn chứa một đám yêu tộc thần hồn chân linh, có thể trưởng khống hồng hoang thế giới tất cả yêu tộc. Có thể nói là hô chi tức đến, vung chi liền đi. Lúc này hồ lô đằng phía trên còn thừa lại ba cái tiên thiên linh hồ, riêng phần mình lóng lánh linh quang này hồ lô vừa vặn đem nó tế luyện thành vì một kiện thành đạo pháp khí, dùng để ký thác đạo quả. Hồng Vân nói chuyện, đang muốn tiến lên hái một cái hồ lô xuống tới. Chỉ thấy tiên tiên hồ lô đằng phía trên, còn lại ba cái tiên tiên linh hồ bên trong một cái hồ lô màu đỏ bên trên, bỗng nhiên trồi lên một đóa hồng vân, tự hành dụng xuống, hướng về hồng vân bay xuống đi qua. Nhìn hồng vân vừa mừng vừa sợ, tranh thủ thời gian đưa tay nhận lấy, hồ lô màu đỏ lập tức hóa thành một đạo quang hoa, xông vào hồng vân trong nguyên thần. Này hồ lô màu đỏ về sau bị hồng vân tế luyện thành vì một kiện thành đạo pháp khí, tên là Cửu Cửu Tán Phách Hồ Lô, ở trong chứa màu đỏ thần cát, có thể đả thương người nguyên thần, mục nát người thân thể, xem như một cái không tệ linh bảo. Tiên tiên linh vật tự hành chọn chủ. Lý Huyền Dương mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói rằng hồng vân đạo hữu thật sự là tốt cơ duyên. Đạo hữu có này tiên tiên linh hồ chọn chủ, đại đạo khả kỳ. Trấn Nguyên Tử nhịn không được chúc mừng nói rằng, tiên tiên linh vật chọn chủ cùng tiên tiên linh bảo chọn chủ, từ trước đến nay là khó gặp, có thể tránh khỏi đại lượng tế luyện ôn dưỡng thời gian. Phàm là chọn chủ tiên tiên linh vật hoặc là tiên tiên linh bảo, không khỏi là hai người lớn đạo pháp tác giống nhau, thích hợp nhất tế luyện thành đạo pháp khí, thậm chí là làm nguyên thần tam thi ký thác. Bản đế hai người cũng chỉ hái một cái hồ lô. Mắt thấy chỉ còn lại cuối cùng hai cái tiên tiên linh hồ, Đế Tuấn vội vàng tiến lên hái lấy xuống một cái kim sắc hồ lô. Này kim sắc hồ lô về sau bị Đế Tuấn tế luyện thành một cái linh bảo, tên là Trảm Tiên Phi Đao, chính là hồng hoang thế giới tiếng tăm lừng lẫy giết chóc linh bảo, uy năng còn tại một chút bình thường tiên tiên linh bảo phía trên. Đế Tuấn tại hái xong hồ lô về sau, không có quá nhiều ngôn ngữ, liền cùng Thái Nhất, Nữ Hoa, Phục Hy trở về thiên đỉnh. Lúc này Lý Huyền Dương nhìn xem cái cuối cùng tiên tiên linh hồ, toàn thân trong suốt như ngọc, mặt ngoài có một tia quang hoa lưu chuyển, dường như ẩn chứa một tia tiên tiên đất mộc chi khí, không khỏi đối với Trấn Nguyên Tử nói rằng đạo hữu sao không đem này tiên tiên linh hồ hái lấy xuống. Một cái tiên tiên linh hồ, Lý Huyền Dương còn không có để ở trong lòng, có lượng nghi đăng, tiên tiên âm dương thần đồ, tiên tiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cùng ba tiêu phiến, đều có thể dùng để ký thác nguyên thần tam thi, với hắn mà nói, nhiều lắm là đem nó tế luyện thành một cái linh bảo. Mà tiên tiên linh hồ chỗ chân quý nhất thì là có thể tế luyện thành đạo pháp khí. Hắn phản mà không ngừng đánh giá, trước mắt tiên tiên hồ lô đằng bản thân, lớn hứng thú bộ dáng. Nhìn Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh không hẹn mà cùng, trong lòng thoáng qua một tia ý niệm của quái, Huyền Dương đạo hữu sẽ không phải là lại muốn đem này tiên tiên hồ lô đằng tới ghép tới Huyền Dương sơn bên trong a. Lần trước, Lý Huyền Dương chính là đem linh lực hao hết ba tiêu thụ thu lấy lên, đem nó cấy ghép tới Huyền Dương sơn bên trong. Bần đạo nhân xâm quả thụ, chính là trước thiên đất một linh căn, cùng này tiên tiên linh hồ thuộc tính tương hợp, liền đem hái lấy xuống cũng là vô dụng. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, cũng không có đem nó hái lấy xuống dự định. Đã như vậy, Lý Huyền Dương cũng không khách khí, trực tiếp một phất ống tay áo đem tiên tiên hồ lô đằng liền giống như phía trên tiên tiên linh hồ thu xuống, thậm chí ngay cả dưới mặt đất thổ nhưỡng đều không có để lại. Nhưng hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tiên tiên hồ lô đằng phía dưới thổ nhưỡng, đúng là tiên tiên tức nhưỡng, ngược là có chút vui mừng ngoài ý muốn. Này tiên tiên hồ lô đằng đã hao hết linh lực, đạo hữu không cần đem nó thu lấy lên. Trấn Nguyên Tử mặt lộ vẻ không hiểu. Lời tuy là nói như thế, bất quá này linh căn đã có thể kết xuất bảy tiên tiên linh hồ, hồ lô đằng bản thân nghĩ đến cũng là tiên tiên chi vật, cho dù là trồng xuống tới không cách nào sống được, cũng có thể đem nó xem như một cái tiên tiên linh tài. Lý Huyền Dương nghĩ đến Huyền Dương Sơn bên trong đã lần nữa mọc ra lá cây ba tiêu thụ, tương lai này tiên tiên hồ lô đằng chưa hẳn không thể khôi phục lại một chút nguyên khí, một lần nữa nở hoa kết trái. Lần trước Tây Vương Mẫu tặng cho tiên tiên linh thủy, còn vẫn còn tồn tại không ít, đang dễ dàng dùng để đổ vào. Không nói là, lần nữa kết xuất mấy cái tiên tiên linh hồ, chính là ngày mai linh hồ lô cũng không nhỏ tác dụng, kém nhất cũng có thể cùng Thái Thanh đạo nhân đồng dạng, lấy dùng để thịnh phóng đan dược. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói sau, Tam Thanh Tể Tể lộ ra đã sớm biết biểu tình như vậy, dường như ba người bọn họ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chương 63 nhân xâm quả thụ trạc cây cầu cất giữ đạo hưu thật là đạt được tiên tiên linh thủy. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui mừng quá đôi Lý Huyền Dương, Ngọc Thanh đạo nhân trong lòng hơi động, không khỏi nghĩ đến lần trước chính mình đề cập tới tiên tiên linh thủy. Quả nhiên không thể gạt được Ngọc Thanh đạo hưu. Lý Huyền Dương vừa cười vừa nói lần trước Tây Vương Mẫu đạo hưu đã từng tặng cho bần đạo một chút tiên tiên linh thủy, bây giờ còn thừa lại không ít, đang dễ dàng dùng để đổ vào này tiên tiên hồ lô đằng. Nghe đến lời này sau, Ngọc Thanh đạo nhân lộ ra một tia giật mình vẻ mặt, tiếp lấy nghĩ đến lúc trước gốc kia ba tiêu thụ nhịn không được hỏi lúc trước đạo hữu cấy ghép ba tiêu thụ, thật là thành sống tiếp được. Có tiên tiên linh thủy đổ vào, lại thêm Huyền Dương Sơn bên trong hỗn độn linh tuyển, không nói là hoàn toàn khôi phục lại, ít ra sống được cũng không thành vấn đề. Nói đến, lúc trước vẫn là đạo hữu nhắc nhở, lấy tiên tiên linh thủy đổ vào, gốc kia ba tiêu thụ khả năng miễn cưỡng thành sống sót, bây giờ đã lần nữa mọc ra lá chuối tây, chỉ là chưa thể thập toàn thập mỹ. Lý Huyền Dương lộ ra một tia đáng tiếc vẻ mặt nói rằng lần nữa mọc ra lá chuối tây, chỉ là bình thường cánh lá, cũng không ẩn chứa địa phong thủy hỏa bản nguyên. Đương nhiên tiên tiên linh căn cánh lá, cho dù chỉ là bình thường nhất cánh lá, đối với bình thường tu sĩ mà nói, cũng là cực kỳ chân quý linh tài. Nhưng đối Lý Huyền Dương cái loại này thành đạo chi cảnh bậc đại thần thông mà nói, nhưng còn xa chưa nói tới cái gì chân quý, nhiều lắm là xem như một cái bình thường linh tài. Kia ba tiêu thụ sớm đã hao hết linh lực, bây giờ không chỉ có thể thành sống tiếp được, còn lần nữa sinh trưởng ra cánh lá, đã là không dễ dàng. Thượng Thanh đạo nhân mơ hồ lộ ra một tia hâm mộ. Trấn Nguyên Tử có Hồng Hoang thập đại tiên tiên linh căn một trong nhân sâm quả thụ. Huyền Dương đạo hữu không chỉ có đem ba tiêu thụ cấy ghép sống được, bây giờ lại lấy được một gốc tiên tiên hồ lô đằng, nghĩ đến cũng có thể đem cấy ghép tới Huyền Dương Sơn thành sống sót. So sánh dưới, đừng nhìn Tam Thanh đạt được Đông Côn Lôn Sơn làm đạo trưởng, nhưng trừ năm đó cấy ghép đi qua hỏa tạo thụ bên ngoài, chưa từng chiếm được bất kỳ một gốc tiên tiên linh căn. Các vị đạo hữu, liền nhường Huyền Dương đạo hữu trồng hắn tiên tiên hồ lô đằng đi, chúng ta vẫn là sớm đi trở về tế luyện linh hồ lô cho thỏa đáng. Hồng Vân cảm thụ được nguyên thần bên trong hồ lô, trên mặt vui mừng càng ngày càng đậm. Này tiên tiên linh hồn không chỉ có tán giật ra từng tia từng sợi tiên tiên linh quang, thậm chí cùng trong cơ thể hắn cựu cựu hồng vân đại pháp tương hỗ tương ứng lên, cùng tự thân con đường tương hợp. Nhưng hồng vân không khỏi nghĩ muốn về sớm một chút, đem nó tế luyện thành vì một kiện thành đạo pháp khí. Lời ấy đại thiện. Thượng thanh đạo nhân không khỏi gật đầu xưng thiện. Lập tức tam thanh bọn người nhao nhao cùng Lý Huyền Dương cáo tử, hồng vân cũng cáo từ một tiếng, trở về tam thập tam ngoại thiên hỏa vân động bên trong bế quan tế luyện thành đạo pháp khí đi. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử hai người. Thế này, Trấn Nguyên Tử do dự một chút, đối với Lý Huyền Dương mở miệng nói ra bần đạo có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng đạo hữu xin đừng trách. Không biết đạo hữu có gì yêu cầu quá đáng. Lý Huyền Dương không hiểu nhìn xem Trấn Nguyên Tử, lấy đạo hạnh của hắn thần thông, thế nào yêu cầu quá đáng? Đạo hữu có thể tặng cho bần đạo một hai giọt tiên tiên linh thủy. Trấn Nguyên Tử cũng không phải là vì mình đòi hỏi, mà là vì nhân sâm quả thụ. Tuy nói nhân sâm quả thụ chính là trước thiên đất một linh căn, càng không có linh lực đại tổn, không cần đến lấy tiên tiên linh thủy đổ vào. Nhưng tiên tiên linh thủy chỗ huyền diệu, chính là ở chỗ có thể tăng cường nhân sâm quả thụ linh tính, đối với nhân sâm quả thụ có chỗ tốt không nhỏ. Thì ra là thế. Lý Huyền Dương cười nhẹ một tiếng, phất tay lấy ra ba tôn lớn chừng bàn tay bình ngọc, nói rằng bần đạo tiên tiên linh thủy còn thừa không nhiều, chỉ có thể tặng cho đạo hữu hai giọt. Bất quá, Lý Huyền Dương chỉ vào mặt khác hai tôn bình ngọc, nói rằng Huyền Dương sơn bên trong còn có một ít linh tuyển chi thủy cùng nhất nguyên trọng thủy, có thể nhiều tặng cho đạo hữu một chút, nhiều cảm ơn đạo hữu. Trấn Nguyên Tử vui mừng quá đỗi, đem ba tôn bình ngọc thu nhập trong tay áo, chỉ cảm thấy mặc kệ là linh tuyển chi thủy, vẫn là nhất nguyên trọng thủy, đều có lấy bất phàm. Cái gọi là linh tuyển chi thủy chính là hỗn độn linh tuyển nước suối, nhất nguyên trọng thủy thì là ước vạn nước biển tinh hoa ngưng tụ mà thành. Đừng nhìn hai người không bằng tiên thiên linh thủy, nhưng cũng riêng phần mình có chỗ huyền diệu, không phải bình thường linh thủy có thể so sánh. Đạo hữu như là ưa thích trồng linh căn tiên hảo, lần sau đến Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang quán làm khách lúc, không ngại gây tiết sau chặt cây, đem nó trồng tới hỗn độn linh tuyển một bên, lấy suối bên trong linh thủy đổ vào ôn dưỡng. Trấn Nguyên Tử cũng coi là hợp ý, qua đáp lễ nhân sâm quả thụ bẻ một tiết chặt cây, lấy đó cảm tạ. Nghe được Lý Huyền Dương hai mắt tỏa sáng, nếu là có thể đem nhân sâm quả thụ chặt cây trồng xuống được, ngược cũng coi là một gốc tốt nhất sau thiên linh căn. Chỉ là hỗn độn linh tuyển trung quanh, sớm đã trồng ba tiêu thụ, hỏa thụ, ngân nguyệt linh căn cùng hỏa tạo thụ, sớm đã không còn đủ nhiều địa phương trồng còn lại linh căn. Không phải nói cũng không đủ lớn địa phương, mà là phụ cận địa mạch không đủ để tiếp tục trồng linh căn, nếu là cưỡng ép đem nó trồng xuống lời nói, ngược lại không ổn. Xem ra chỉ có thể trở về tuyển cái khác một hai chỗ tiên thiên linh khí hội tụ chi địa, lại hoặc là địa mạch chỗ tụ tập, đem tiên thiên hồ lô đằng cùng ngày sau nhân sâm quả thụ chặt cây trồng xuống. Đạt được ba loại chân quý linh thủy, Trấn Nguyên Tử không muốn tại Bất Chu Sơn mỏi mòn chờ đợi, liền cùng Lý Huyền Dương cáo tử. Nhìn xem Trấn Nguyên Tử khống chế tường vân mà đi, Lý Huyền Dương trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nếu không phải lần này Hồng Quân đạo tổ không có giảng giải Trạm Tam Thi phương pháp cùng chuẩn thánh chi đạo, chỉ sợ vừa rồi không phải cùng Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, nữ oa chờ yêu tộc đại thánh làm qua một trận không thể. Tiên thiên linh hồn ngoại trừ có thể tế luyện thành đạo pháp khí bên ngoài, còn có một cái chỗ chất quý mà có thể dùng để ký thác nguyên thần Tam Thi một trong, làm Trạm Thi chi dụng. Lúc này đám người còn không biết Trạm Tam Thi phương pháp cùng chuẩn thánh chi đạo, không rõ tiên thiên linh hồn chân quý, chỉ là đem nó xem như một cái chân quý tiên thiên linh tài, có thể tế luyện linh bảo hộ thân mà thôi. Cũng là Hồng Vân một mực không có thành đạo pháp khí, lần này đạt được tiên thiên linh hồn, tất nhiên đem nó tế luyện thành vì một kiện thành đạo pháp khí, tương lai cũng có thể ký thác nguyên thần Tam Thi chi dụng, xem như chó ngáp phải rồi. Không thể không nói, Hồng Vân cơ duyên thâm hậu. Mặc kệ là Hỏa Vân Động, vẫn là Tử Tiêu Cung bên trong bổ đoàn chỗ ngồi, cùng vừa rồi tiên thiên linh hồn trọng chủ, thậm chí là ngày sau đạt được Hồng Mông tử khí, đều là cơ duyên lớn lao. Ngoài ra còn có Lý Huyền Dương thu lấy lên tiên thiên hồ lô đằng, cũng là như thế. Chỉ cần tương lai hơi hơi khôi phục lại một chút, cũng có thể dùng để ký thác nguyên thần Tam Thi. Đương nhiên ký thác nguyên thần Tam Thi tiên thiên linh bảo phẩm chất càng cao, chém ra nguyên thần Tam Thi một thân đạo hạnh thần thông cũng liền càng cao. Này tiên thiên linh hồ cùng tiên thiên hồ lô đằng tự nhiên so ra kém một chút thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Lý Huyền Dương cũng không dự định ngày sau lấy chẳng thi. Bất quá nói đi thì nói lại, dù cho Lý Huyền Dương chính mình không dùng được, cũng có thể đem nó ban cho môn hạ đệ tử, dùng để ký thác nguyên thần Tam Thi chi dụng. Một lát sau, Lý Huyền Dương thu hồi suy nghĩ, khống chế tường vân, một đường hướng về Đông Hải Huyền Dương Sơn phương hướng bay đi. Trên đường không có chút nào dừng lại, dự định trở về đem tiên thiên hồ lô đằng trồng xuống tới, bế quan tu hành một đoạn thời gian, chỉnh lý lần này nghe đạo đạt được. Chương 64 hai lần hiến vật quý cầu cất giữ. Từ khi Lý Huyền Dương tiến về Tử Tiêu Cung nghe đạo, Huyền Dương Sơn bên trong liền chỉ còn lại Kim Hạc, Ngân Hạc hai vị đồng tử cùng Cựu Đầu Vũ Trùng. Ba người biến mười phần thanh nhàn tự tại, mỗi ngày ngoại trừ quản lý một chút linh căn tiên thảo, thời gian còn lại chính là trong núi khắp nơi đi dạo, ngẫu nhiên sẽ còn trộm đi tới phụ cận linh đảo phía trên, chơi bùa một phen, thậm chí còn đi một chuyến Đông Hải Long Cung làm khách, hảo hảo tiêu dao khoái hoạt. Một ngày này Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử trong lúc rảnh rỗi, liền cùng Cựu Đầu Vũ Trùng thương lượng lại một lần vụng trộm rời đi Huyền Dương Sơn, đi vào Đông Hải bên trong chơi đùa, định tìm một chỗ tu sĩ tụ tập linh đảo, góp một tham gia náo nhiệt. Nhưng mà, Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử mới vừa cùng Cựu Đầu Vũ Trùng đi vào Đông Hải bên trong, đi không bao xa, ba người liền bị cảnh tượng trước mắt giật mình kêu lên. Cách đó không xa một tòa linh đảo phía trên, lại có tiên thiên linh khí hội tụ, trên không còn có một cái cự đại trùng sáng, phiêu phủ ở linh đảo phía trên, phun ra nuốt vào lấy tiên thiên linh khí cùng tiên thiên ngũ hành chi tinh. Mơ hồ tán giật lấy một tia như có như không tiên thiên ngũ hành chi khí. Chí Vũ, ngươi có phải hay không lại là đường? Kim Hạc đồng tử tức giận đưa tay đập Cựu Đầu Vũ Trùng một chút, chúng ta không phải là chạy đến đâu bị tu sĩ đạo trường bên ngoài đậu phủ đi. Ngân Hạc đồng tử nhìn trước mắt to lớn trùng sáng, không khỏi cả kinh thất sắc, cái này nếu để cho người phát hiện, vạn nhất cho rằng chúng ta là đến trộm lấy bảo vật, còn đến mức nào? Đi đi đi, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, thế này sao lại là cái gì tu sĩ đạo trường đập phủ, ta nhìn giống như là chúng ta cơ duyên tới. Cựu đầu vũ trùng nhãn tình sáng lên, dương dương đắc ý cơ chín cái đầu, nói rằng hai người các ngươi hẳn là quên, ta có thể là có tầm bảo bản sự. Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử tề tề nhất miệng, tức giận nói không phải liền là cùng lao ra đi một chuyến Côn Luân Sơn, trong núi đạt được một cái tiên thiên pháp khí, cái này tính là gì tầm bảo bản sự? Hừ. Cựu đầu vũ trùng hừ lạnh một tiếng, nâng lên chín cái đầu nói rằng ta thật là Cựu Phượng Thần Điểu hậu duệ. Nghe được Cựu đầu vũ trùng nâng lên Cựu Phượng Thần Điểu, Kim Hạc đồng tử đông nhiên nghĩ đến lao ra giảng đạo lúc đã từng nói qua Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc, bên trong chuyên môn nói một lần phượng hoàng không rơi không bảo chi địa. Chẳng lẽ chúng ta thật gặp cơ duyên gì không thành? Nghe vậy, Cựu đầu vũ trùng to lớn trong mắt khẽ động, lần nữa dương dương đắc ý mở miệng nói ra chúng ta trước đem vật này mang về trong núi, chờ lao ra về đến tự nhiên biết có phải hay không cơ duyên. Thằng nếu thật là bảo vật gì? Cựu đầu vũ trùng nhịn không được cao hứng bắt đầu cười hắc hắc, nói rằng lao ra một cao hứng, cố gắng có thể bàn cho xuống tới một đóa tiên thiên liên hoa đùa giỡn một chút. Từ khi đi vào Đông Hải Huyền Dương Sơn, nhường Cựu đầu vũ trùng thấy được hỗn độn linh tuyển bên trong tiên thiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, cùng còn lại mười mấy dư đóa màu trắng hoa sen, nó cả ngày ngóng trông Lý Huyền Dương có thể ban thưởng một đóa tiên thiên liên hoa hộ thân. Tốt ngươi Cựu đầu vũ trùng, ta nói ngươi không có việc gì cả ngày đối với linh tuyển bên trong tiên thiên liên hoa ngẩn người, thì ra lại là muốn đánh lao ra bảo vật chủ ý. Kim Hạc đồng tử hai mắt chừng một cái, mặt nhỏ tràn đầy cảnh giác nhìn xem Cựu đầu vũ trùng. Chờ lao ra trở về, ta không phải nói cho lão gia không thể, ngươi không riêng gì ăn vụng trong núi linh quả tiên thảo, còn muốn đánh linh tuyển bên trong tiên thiên liên hoa chủ ý. Ngân Hạc đồng tử cũng không cam chịu yếu thế chừng mắt Cựu đầu vũ trùng. Chớ có nói lung tung, ta Chín Vũ cũng không dám đánh tiên thiên liên hoa chủ ý. Hai người, nhường Cựu đầu vũ trùng sắc mặt khen một cái, không khỏi đoán trách lên đến chính mình, đều tự trách mình nhất thời cao hứng nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian hướng về Kim Hạc đồng tử, Ngân Hạc đồng tử cầu xin tha thứ. Nói đến đây, Cựu đầu vũ trùng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói rằng chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian cầm đồ vật về núi, miễn cho thật bị người phát hiện. Kim Hạc đồng tử tức giận trợn nhìn nó một cái, Chín Vũ, ngươi có phải hay không muốn lấy về cùng lao ra đổi lấy ban thưởng? Cựu đầu vũ trùng cười ha ha, lần này nó học tinh cũng không nói chuyện, mang theo từng kia vui sướng, chín cái đầu nhoáng một cái, đem ánh sáng đoàn đẩy lên, cất bước liền hướng Huyền Dương Sơn mà đi. Cái này quang đoàn đối Cựu đầu vũ trùng mà nói, cơ hồ tương đương một đóa to lớn tiên tiên liên hoa. Nó cũng không tham lam, chỉ cần là tiên tiên liên hoa là được, không quan tâm là mấy thành phẩm đều thành. Vừa trở lại Huyền Dương Sơn, Lý Huyền Dương liền thấy Cựu đầu vũ trùng cơ chín cái đầu liền chạy mang đỉnh chạy tới, trên đầu còn mang một cái quang đoàn, khẽ bấp, trong miệng la hét: "Lao ra, lao ra, tiểu nhân vừa tìm được một cái linh vật, đặc biệt để dâng cho lao ra." A. Nhìn xem Cựu đầu vũ trùng trên đỉnh đầu trùng sáng, Lý Huyền Dương không khỏi khẽ ồ lên một tiếng: "Tiên tiên ngũ hành chi khí, ngươi cũng là tốt cơ duyên, vậy mà vừa tìm được một cái tiên tiên chi vật." Nói chuyện, Lý Huyền Dương đối với Cựu đầu vũ trùng trên đỉnh đầu trùng sáng một phất ống tay áo, đánh ra một đạo tiên tiên huyền dương thần quang, rơi vào quang đoàn bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy ngũ thải ban lan quang hoa chủ tiên, ở không trung hóa thành một màn ánh sáng, bày biện ra kim một thủy hỏa thổ năm loại nhan sắc, lẫn nhau giao hội cùng một chỗ, khi thì tương sinh, khi thì tương khắc, chính là tiên thiên ngũ hành tương sinh tương khắc phương pháp. Nhìn Cựu đầu vũ trùng vừa mừng vừa sợ, xem ra chính mình tiên thiên liên hoa có chỗ dựa rồi. Cái này quang đoàn chính là một tia tiên thiên ngũ hành chi khí hội tụ mà thành, ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ năm loại tiên thiên ngũ hành bản nguyên, chỉ là quá là ít ỏi, hơn nữa không rất tinh khiết. Lý Huyền Dương nhướng mày, đông nhiên chỉ một ngón tay giữa không trung màn ánh sáng năm màu, chống rông sinh ra một ngọn lửa màu vàng, chính là Huyền Dương chân hỏa, rơi vào không trung tiên thiên ngũ hành chi khí bên trong, hóa thành một ánh lửa tận trời. Ngắn ngủi bất quá trong chốc lát, không trung chỉ còn lại một sợi ngũ thải ban lan tiên tiên ngũ hành chi khí, ngẫu nhiên sẽ còn hóa thành năm sợi càng thêm nhỏ xíu kim một thủy hỏa thổ năm loại tiên tiên chi khí. Lúc này Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử liếc mắt nhìn nhau, tề tề hướng về Lý Huyền Dương hành lễ, nói rằng lão gia, tuyệt đối đừng bị Chín Vũ cho lừa bịp. Tại Cựu đầu vũ trùng trận mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới, Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử đem như thế nào gặp phải quan đoàn, cùng Cựu đầu vũ trùng dự định đổi lấy tiên tiên liên hoa một chuyện tất cả đều nói ra. Nghe được Lý Huyền Dương yên lặng cười một tiếng, tức giận chừng Cựu đầu vũ trùng một cái, khó trách nó luôn luôn liên tiếp hiến vật quý ngươi cũng là đánh ý kiến hay, kia hỗn độn linh tuyển bên trong tiên thiên liên hoa đều có thể vào tới tiên thiên số lượng, mỗi một đóa tiên thiên liên hoa đều có thể coi như là một cái tiên thiên chi bảo. Số thời gian 100.000 năm đi qua, bây giờ hỗn độn linh tuyển bên trong đã có một đóa tiên thiên lục phẩm hoa sen, đã miễn cưỡng xem như một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo, còn lại mấy đóa tiên thiên liên hoa, kém nhất cũng là một cái tiên thiên pháp khí, có thể nói đều là chân quý chi vật. Trong đó có 2-3 đóa tiên thiên liên hoa tiềm lực, thậm chí thắng qua 3 tiêu phiến. Lao ra, chớ có nghe Kim Hạc, Ngân Hạc hồ ngôn loạn ngữ. Nghe được Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử lời nói, doa đến Cựu đầu vũ trùng toàn thân khẽ run rẩy, đội vàng mở miệng giải thích, sợ làm tức giận Lý Huyền Dương, không nói tiên thiên liên hoa không có, sợ là còn phải gặp trách phạt. Chớ có nói bần đạo hẹp hỏi, chờ các ngươi ký kết ra nguyên thần tam hoa, đặt chân đại la kim tiên chi cảnh về sau, có thể riêng phần mình hái xuống một đóa, đem nó tế luyện thành vì một kiện linh bảo hộ thân. Lý Huyền Dương nói rằng, đa tạ lao ra, đa tạ lao ra. Cựu đầu vũ trùng cao hứng liên tục cảm tạ. Trong lúc đó, Cựu đầu vũ trùng vẫn không quên chừng Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử một cái, đối với hai người thầm hận không thôi. Nhìn thấy Cựu đầu vũ trùng bộ dáng, Lý Huyền Dương nhịn không được nhẹ cười lên, nói rằng bất quá, bây giờ hỗn độn linh tuyển bên trong tiên thiên liên hoa còn chưa thành thủ, còn chưa tới hái thời điểm. Hỗn độn linh tuyển bên trong ngoại trừ còn chưa thành thục tiên tiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên bên ngoài, còn lại chừng 3 đóa tiên tiên liên hoa có tiềm lực trưởng thành đến cửu phẩm, còn lại nhiều lắm thì trưởng thành đến 3-4 thành phẩm tả hữu. Vốn chính là chuẩn bị tương lai ban cho môn hạ đệ tử dùng. Đa tạ lao ra. Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử đối cựu đầu vũ trùng tiểu động tác làm như không thấy, tề tề đối với Lý Huyền Dương hành lễ. Chương 65 ngũ hành ngũ phương hai hợp một cầu cất giữ một tốt, đứng lên mà nói. Lý Huyền Dương một phất ống tay áo, đem Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử nâng lên, đồng thời đem không trung một sợi tiên tiên ngũ hành chi khí thu vào, phân phó nói rằng hai người các ngươi cùng chín vũ đi tìm một chỗ tiên tiên linh khí hoặc là địa mạch hội tụ chi địa, đem này tiên tiên hồ lô đằng hảo hảo trồng xuống tới. Nói chuyện, Lý Huyền Dương đem tiên tiên hồ lô đằng cùng cựu thiên tức nhưỡng cùng nhau lấy ra ngoài, giao cho Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử. Đệ tử cần tuân lão gia pháp chỉ. Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử cùng cựu đầu vũ trùng tề tề ứng thanh, đem tiên tiên hồ lô đằng thận trọng nhận lấy, quay người hướng trong núi đi đến. Huyền Dương sơn diện tích không lớn, chỉ có 3000 dặm lớn nhỏ, tứ phía đều có nhất nguyên trọng thủy vờn quanh, bất quá ngoại trừ hỗn độn linh tuyển chi địa bên ngoài, còn có vài chỗ tiên tiên linh khí hoặc là địa mạch hội tụ chi địa. Không bao lâu, ba người liền tuyển một chỗ dưới vách núi đá mặt, đem tiên tiên hồ lô đằng trồng xuống tới, đồng thời đổ vào vài giọt tiên tiên linh thủy. Nơi đây khoảng cách hỗn độn linh tuyển đúng lúc là một nam một bắc, có mấy cái địa mạch giao hội, thích hợp nhất tư dưỡng linh căn tiên thảo. Tiên tiên hồ lô đằng vừa bị trồng xuống tới, chỉ thấy dây leo phía trên tản mát ra một tia sinh cơ, lớn chừng bàn tay linh hồ lô, càng là bóng ánh sáng long lanh, tiên tiên linh sáng long lánh. Nhìn cựu đầu vũ trùng không khỏi trừng mắt trong mắt, kém chút chảy ra nước bọt xuống tới tiên tiên linh hồ. Dẫn tới Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử tề tề cảnh giác nhìn về phía cựu đầu vũ trùng, sợ nó lại muốn có ý đồ gì. Lúc này Lý Huyền Dương đi vào hỗn độn linh tuyển một bên, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, chỉnh lý Tử Tiêu cung nghe được nói đoạt được, không ngừng hoàn thiện hỗn độn bất diệt thân, cùng các loại trước thiên đạo pháp thần thông chờ một chút. Hồng Quân đạo tổ giảng đạo, ngoại trừ phương pháp tu hành bên ngoài, ngẫu nhiên hào hứng đi lên, cái gì cũng biết giảng hơn mấy câu, chính là trận pháp chi đạo, đều xuyên cắm ở trong đó, thậm chí còn có không ít tiên thiên trận pháp giới thiệu giảng giải. Đối với trận pháp chi đạo, Lý Huyền Dương tự nhiên không xa lạ gì, bất luận là Huyền Dương Sơn tiên thiên âm dương đại trận, vẫn là thành đạo pháp khí tiên thiên âm dương lưỡng nghi thần đồ ẩn chứa tiên thiên âm dương lưỡng nghi trận pháp, đều coi là huyền diệu khó lường. Nhưng mà, so với hậu thế yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần đại trận, Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cùng thượng thanh đạo nhân Chu Tiên kiếm trận, lại phải kém hơn một bậc không ngừng. Tiên thiên âm dương đại trận chính là lấy Huyền Dương Sơn bên trong hỗn độn linh tuyển tán tràn ra tới hỗn độn chi khí, diễn sinh mà đến, bên trên thiếu một cái trấn áp đại trận chỗ. Tiên thiên âm dương lưỡng nghi đại trận, tuy có tiên thiên âm dương lưỡng nghi thần đồ trấn áp đại trận, lại bị giới hạn tiên thiên âm dương lưỡng nghi thần đồ phẩm chất, không cách nào đem trận pháp uy năng toàn bộ diễn hóa ra đến. Lý Huyền Dương bỗng nhiên nghĩ đến Hồng Quân đạo tổ giảng đạo lúc, nhắc tới một chỗ tiên thiên trận pháp, tên là Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ Phương đại trận. Trận này lấy tiên thiên ngũ phương kỳ trấn áp đại trận, ẩn chứa tiên thiên ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, đối ứng đông nam tây bắc bên trong ngũ phương. Chỉ là tiên thiên ngũ phương kỳ. Lý Huyền Dương đoán chừng năm mặt tiên thiên ngũ phương kỳ, đa số đều rơi vào Hồng Quân đạo tổ trên tay, tương lai hoặc là ban cho môn hạ đệ tử, hoặc là cất đặt tại phân bảo nhai phía trên. Bất quá, chín vũ tìm tới kia một sợi tiên thiên ngũ hành chi khí, ngược lại có thể dùng để tế luyện ra một bức trận đồ. Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, hiện ra nguyên thần tăng hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, tiên thiên ngũ hành chi khí treo cao không trung. Đem Huyền Dương Sơn bên trong tiên thiên linh khí cùng hỗn độn chi khí tụ đến, dùng tiên thiên ngũ hành chi khí không ngừng phun ra nuốt vào, lại lấy hỗn độn diễn sinh âm dương, lấy âm dương diễn sinh ngũ hành, dần dần hóa thành một bức ngũ thải ban lan trận đồ, bắt đầu nội liễm lên. Lý Huyền Dương tinh tế ngâm nghĩa vừa mới diễn hóa mà thành tiên thiên ngũ hành trận đồ, nguyên thần cảm ứng được phía trên tiên thiên ngũ hành diễn hóa, kim một thủy hỏa thổ lẫn nhau giao hội từng dùng, khi thì tương khắc, khi thì tương sinh, nhìn qua cực kỳ huyền diệu. Nhưng mà Lý Huyền Dương lại là biến sắc tiên thiên ngũ hành chi khí quá thưa thớt, sợ là không cách nào đem trận đồ tế luyện ra, chỉ là hữu hình vô thần. Còn nữa, cái này tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận, ta cũng chỉ là nghe Hồng Quân đạo tổ giảng thuật qua một chút trong trận pháp huyền diệu, cũng không phải là ta am hiểu chi đạo, không cách nào đem nó hoàn toàn thôi diễn đi ra. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu khuyết tiên thiên ngũ hành chi khí, cũng không biết tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận chân chính nào diệu, càng không có tiên thiên ngũ phương kỳ, tự nhiên chưa nói tới đem trận pháp thôi diễn đi ra. Lúc này Lý Huyền Dương đột nhiên nghĩ đến Thái Thanh đạo nhân cùng Phục Hy, kia Thái Thanh đạo nhân lưỡng nghi vì trận pháp huyền diệu bất phàm, chính là trận pháp chi đạo bên trên nhân tài kiệt xuất. Phục Hy thì là lấy trận thành đạo, cũng là tạo nghệ phi phàm. Xem ra cần muốn đi một chuyến Đông Côn Lôn Sơn hoặc là Phượng Tê Sơn, cùng Thái Thanh hoặc Phục Hy thỉnh giáo trận pháp chi đạo, đem tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận thôi diễn đi ra, đến lúc đó lại tìm kiếm tiên thiên ngũ hành chi khí cùng tiên thiên ngũ phương kỳ. Cho dù không có tiên thiên ngũ phương kỳ, cũng có thể dùng tiên thiên ngũ hành chi khí làm thay thế. Lý Huyền Dương dự định rời đi Huyền Dương Sơn, lại vào Hồng Hoang. Tiên thiên ngũ hành chi khí không khó thu thập, cũng là năm mặt tiên thiên ngũ phương kỳ, không phải phải tốn hao bên trên một chút tâm tư không thể. Lập tức Lý Huyền Dương cũng không do dự, đem Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử gọi giao phó một phen, liền khống chế vân quang hướng về Đông Hải bên ngoài bay đi. Đông Côn Lôn Sơn ở vào Hồng Hoang Tây Nam chi địa, đường xá xa xôi, cho nên Lý Huyền Dương dự định lúc trước hướng Phượng Tê Sơn bái phòng Phục Hy. Trong lúc nhất thời, Lý Huyền Dương rời đi Đông Hải hải vực, đi vào Hồng Hoang nội lục, hướng về Phượng Tê Sơn mà đi. Xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa linh sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, khắp núi ngô đồng đỏ tang nhảy vào trong mắt, trong núi tiên tiên linh khí hóa thành mây mù, ẩn có linh quang lúc gần lúc hiện, xem xét đã biết là có bậc đại thần thông đang tế luyện linh bảo. Nơi đây chính là Phượng Tê Sơn, Lý Huyền Dương tại ngoài núi hạ xuống tường vân, không khỏi hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy trong núi có hộ sơn đại trận, cực kỳ tinh diệu, dường như không phải là tiên tiên trận pháp, có thể lại không phải ngày mai chi trận, chính là Lý Huyền Dương đều chưa từng thấy qua, có thể thấy được Phục Hy trên trận pháp tạo nghệ. Lúc này đột nhiên trận môn mở rộng, từ đó đi ra một vị thân mang đạo bào màu vàng, mặt chính phương khoan mi quặp lông thô to đạo nhân. Bần đạo còn tưởng rằng là vị đạo hữu nào trước tới bái phỏng, không nghĩ tới đúng là Huyền Dương đạo hữu tới đây. Nhìn thấy trước mắt Lý Huyền Dương, Phục Hy hiển nhiên có chút ngạc nhiên, thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là Lý Huyền Dương trước tới bái phỏng. Lý Huyền Dương cùng nó chắp tay hành lễ, nói rằng lúc đầu ngày đó Bất Chu Sơn từ biệt, bần đạo dự định bế quan tu hành một đoạn thời gian. Làm sao? Bần đạo ngẫu nhiên được tới một sợi tiên tiên ngũ hành chi khí, cho nên muốn theo đạo hữu thỉnh giáo một phen trận pháp chi đạo. Lý Huyền Dương nói vô cùng trực tiếp, đi lên chính là muốn thỉnh giáo trận pháp chi đạo. Đạo hữu tiên tiên âm dương lưỡng nghi đại trận, có 102 hùng hoàng, còn thắng qua Đế Tuấn đạo hữu Hà Đồ Lạc Thư đại trận, chính là lấy bần đạo trận pháp tạo nghệ, cũng vạn vạn chưa nói tới chỉ giáo hai chữ. Nghe Phục Hy sững sờ, lấy Lý Huyền Dương tại tiên tiên âm dương lưỡng nghi trên đại trận tạo nghệ, không cần đến đây tìm kiếm chính mình chỉ giáo. Huống chi, thỉnh giáo trận pháp chi đạo, cùng tiên tiên ngũ hành chi khí có quan hệ gì? Lý Huyền Dương lại lắc đầu, nói rằng kia tiên tiên âm dương lưỡng nghi đại trận, cũng không phải là bần đạo thôi diễn mà thành, chỉ là mượn nhờ tiên tiên âm dương lưỡng nghi chi khí về liền diệu, đem nó tế luyện nhập thành đạo pháp khí bên trong mà thôi. Nếu không, bần đạo cũng sẽ không mạo muội trước tới bái phỏng, bái dày tới đạo hữu thanh tu. Mặc kệ là tiên tiên âm dương đại trận, vẫn là tiên tiên âm dương lưỡng nghi đại trận, đều không phải là Lý Huyền Dương thôi diễn mà ra. Cái trước chính là Huyền Dương Sơn hộ sơn đại trận, tiên tiên mà thành, cái sau chính là đông tây hai tòa Côn Lôn Sơn cùng lưỡng nghi chi thế mà thành. Đạo hữu gì tới quấy rầy nói chuyện? Nói chuyện, Phục Hy mời Lý Huyền Dương đi vào. Hai người cùng nhau đi vào Phượng Tê Sơn bên trong, đi vào một chỗ cung điện riêng phần mình ngồi xuống. Nghĩ đến vừa rồi Lý Huyền Dương lời nói, Phục Hy không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, nói rằng đạo hữu thành đạo pháp khí, vậy mà như thế huyền diệu. Không biết đạo hữu dự định thỉnh giáo loại nào trận pháp chi đạo, bần đạo như có thể giúp đỡ, định sẽ không chối từ. Bần đạo có một trận pháp, còn mời đạo hữu nhìn qua. Lý Huyền Dương cũng không tỉ mỉ nói, trực tiếp hiện ra nguyên thần tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, tiên tiên ngũ hành trận đồ hiện hiện ra, diễn hóa tiên tiên ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, khi thì ngũ hành tương sinh, khi thì ngũ hành tương khắc, mơ hồ diễn sinh ra một chỗ tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận bộ dáng. Phục Hy chỉ là nhìn thoáng qua, liền không tự chủ được khẽ di một tiếng, trong miệng dường như lẩm bẩm lầu bầu nói rằng tiên có ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, đây là tiên tiên ngũ hành đại trận. Không đúng. Phục Hy nhướng mày, tựa hồ là phát hiện một vài điểm khác biệt. Lý Huyền Dương nguyên thần tam hoa bên trong diễn hóa ra trận pháp, dường như tiên thiên ngũ hành đại trận, kỳ thực nhưng lại mơ hồ có một tia chỗ khác biệt, giống như là còn ẩn chứa thiên địa ngũ phương. Phục Hy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đối với Lý Huyền Dương hỏi đạo hữu, trận này là? Miễn cưỡng xem như nửa cái tiên thiên ngũ hành đại trận. Lý Huyền Dương chứa cười nói, có thể Phục Hy lông mày lại là nhíu một cái gì gọi là xem như nửa cái tiên thiên ngũ hành đại trận? Chương 66 ngũ hành ngũ phương hai hợp một cầu cất giữ hai, nhưng mà, không chờ Phục Hy mở miệng, Lý Huyền Dương chỉ một ngón tay nguyên thần tam hoa bên trên tiên thiên ngũ hành trận đồ, nói rằng tiên có ngũ hành, có ngũ phương, đây là ngũ hành ngũ phương đại trận. Bần đạo lấy một sợi tiên thiên ngũ hành chi khí, tế luyện ra nửa bức tiên thiên ngũ hành trận đồ, cho nên chỉ có thể coi là nửa cái tiên thiên ngũ hành đại trận, cũng không ẩn chứa ngũ phương chi đạo. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Lý Huyền Dương nguyên thần tam hoa bên trên tiên thiên ngũ hành trận đồ biến đổi, huyền hóa ra đến ngũ hành ngũ phương, giáp đất phương đông mục, bính đinh phương nam lửa, mậu kỷ trung ương thổ, canh tân tây phương kim, nhâm quý phương bắc nước. Tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Phục Hy lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, đúng là Hồng Quân lão sư giảng đạo lúc nhắc lên tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Chắc không được, cùng tiên thiên ngũ hành đại trận giống nhau ý hệ. Càng làm cho Phục Hy cảm thấy kinh ngạc chính là, Lý Huyền Dương không chỉ có tìm hiểu ra một tia tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận huyền diệu, càng lấy một sợi tiên tiên ngũ hành chi khí tế luyện ra nửa bức tiên tiên ngũ hành trận đồ. Nếu là có thể đem này tiên tiên ngũ hành trận đồ tế luyện hoàn thiện, bù đắp tiên tiên ngũ phương chi đạo. Đến lúc đó, cho dù không có tiên tiên ngũ phương kỳ, nói không chừng cũng có thể bày ra một chỗ tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận đến. Đạo hữu thật là dự định bằng vào tiên tiên ngũ hành trận đồ, cùng tiên tiên ngũ hành biến hóa, đem này tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận thôi diễn đi ra. Phục Hy hơi tưởng tượng, liền minh bạch Lý Huyền Dương dự định. Hồng Quân đạo tổ mặc dù nói qua tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận, nhưng chỉ là đơn giản giảng vài câu mà thôi, cũng không có nói ra trong trận pháp chỗ huyền diệu, cùng như thế nào bố trí xuống tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Những này đều cần bậc đại thần thông chính mình đem nó thôi diễn hoàn thiện đi ra. Đúng là như thế. Lý Huyền Dương nhẹ gật đầu nói rằng, chớ không phải đạo hữu còn muốn dự định thu thập năm mặt tiên thiên ngũ phương kỳ không thành? Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Phục Hy nhịn không được hỏi. Tiên thiên ngũ phương kỳ mỗi một mặt linh cờ đều là một cái thượng phẩm tiên thiên phòng ngự linh bảo, nếu là năm mặt tiên thiên ngũ phương kỳ tụ tập một chỗ, chỗ chất quý, chỉ sợ không tại tiên tiên trí bảo hỗn độn chung phía dưới. Có thể nghĩ, mong muốn tập hợp đủ năm mặt tiên tiên ngũ phương kỳ độ khó. Bần đạo xác thực có quyết định này. Nói đến đây, Lý Huyền Dương dừng lại một chút mới tiếp tục nói bất quá, bần đạo cũng biết mong muốn tập hợp đủ năm mặt tiên tiên ngũ phương kỳ, nói nghe thì dễ. Cho nên, nghĩ đến dùng cái này tiên tiên ngũ hành trận đồ, thay thế tiên tiên ngũ phương kỳ làm là trận nhãn, lúc này mới muốn theo đạo hữu thỉnh giáo trận pháp chi đạo. Lý Huyền Dương dự định trước đem tiên tiên ngũ hành ngũ phương trận pháp thôi diễn ra tới một cái đại khái hình dáng, cũng như nói là trận pháp tổng cương, lại lấy tiên thiên ngũ hành trận đồ thay thế tiên thiên ngũ phương kỳ làm là trận nhãn, đem tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận bày ra, về sau sẽ chậm chậm thu thập tiên thiên ngũ phương kỳ. Có thể khiến cho bần đạo cẩn thận nhìn qua đạo hữu tiên thiên ngũ hành trận đồ. Phục Hy hơi trầm tư một chút nói rằng, đạo hữu, chi bằng nhìn qua. Lý Huyền Dương chỉ một ngón tay nguyên thần tam hoa bên trong tiên tiên ngũ hành trận đồ, rơi vào Phục Hy trước mặt. Nhìn trước mắt tiên tiên ngũ hành trận đồ, Phục Hy trong mắt sáng lên, này đồ bên trong ẩn chứa tiên tiên ngũ hành chi khí cực kỳ tinh thuần, chỉ là hơi quá thưa thớt, nhiều lắm là xem như nửa bức trận đồ, thậm chí là chỉ có 1/3 không đến. Chỉ là muốn dùng cái này đồ bên trong tiên tiên ngũ hành chi khí, thay thế tiên tiên ngũ phương kỳ làm là trận nhãn. Phục Hy mặt lộ vẻ trầm tư, giống nhau hiện ra nguyên thần tam hoa, cùng Chu Thiên suy tính phương pháp. Tại nguyên thần bên trong không ngừng diễn hóa, tiên tiên ngũ hành trận đồ bên trong ngũ hành chi khí, cùng tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận biến hóa, thử đem hai người hòa hợp một chỗ. Thế này, Lý Huyền Dương nguyên thần tam hoa bên trong cũng diễn hóa ra tiên tiên ngũ hành chi đạo huyền diệu, cùng đối với tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận lý giải, phối hợp Phục Hy thôi diễn. Nhoáng một cái chừng thời gian ngàn năm đi qua, hai người dần dần lấy tiên tiên ngũ hành trận pháp làm căn cơ, dung nhập tiên tiên ngũ phương chi đạo, đại khái đem tiên tiên ngũ hành ngũ phương trận pháp hình dáng chậm rãi thôi diễn đi ra, lại lấy tiên tiên ngũ hành trận đồ bên trong tiên tiên ngũ hành chi khí làm trận pháp căn cơ, hóa thành một chỗ tiên tiên trận pháp, trong trận có thể diễn sinh hỗn độn lớn đạo pháp tắc. Ngoài trận tổng cộng có đông, nam, tây, bắc, bên trong ngũ môn, vào trận người mê loạn thần trí, sinh tử đều tại chủ trận người một ý niệm, không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không thể bình yên vô sự. Đông môn chủ sinh tử, cửa nam chủ hủy diệt, tây môn chủ sát lục, bắc môn chủ tạo hóa, trung ương một môn chủ tiêu tan, có thể nói là ngũ hành tương sinh tương khắc, ngũ phương biến hóa không ngớt. Đáng tiếc là, tiên tiên ngũ hành chi khí, dù sao không phải tiên tiên ngũ phương kỳ, cho dù là lấy Phục Hy, Lý Huyền Dương hai người chi lực, cũng chỉ là miễn cưỡng đem tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận tổng cương thôi diễn đi ra. Làm sao? Còn thiếu tiên tiên ngũ phương kỳ. Cái này tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận, nhiều lắm là có thể có 3-4 thành uy năng, xa không tính là chân chính tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Phục Hy thở dài một hơi, hơi cảm thấy có chút đáng tiếc, vô duyên nhìn thấy chân chính tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận hình dáng. Đạo Hưu có thể đem trận pháp này thôi diễn đến như thế tình trạng, bần đạo đã vừa lòng thỏa ý. Nói chuyện, Lý Huyền Dương mặt lộ vẻ cảm tạ đối với Phục Hy nói lần này nhiều cảm ơn đạo Hưu tương trợ. Phục Hy trận pháp chi đạo tạo nghệ, có thể nói là có 102 hùng hoàng, nếu không chỉ dựa vào Lý Huyền Dương một người, chẳng biết lúc nào mới có thể đem tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận thôi diễn đi ra. Nhưng mà, Phục Hy lại cảm thấy trận này không được hoàn mỹ. Ngày sau đạo Hưu không ngại tìm kiếm một cái ngũ hành đều đủ tiên tiên linh bảo, dùng cái này thay thế tiên tiên ngũ phương kỳ làm là trận nhãn, lại mượn nhờ tiên tiên ngũ hành trận đồ huyền diệu, đều lúc có lẽ có thể phát huy ra 5/6 uy năng. Phục Hy nghĩ đến một cái biện pháp, có thể tăng lên tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận uy năng. Đương nhiên tiên tiên linh bảo vốn là khó được, huống chi vẫn là ngũ hành đều đủ tiên tiên linh bảo, chỉ sợ so năm mặt tiên tiên ngũ phương kỳ, còn khó hơn lấy thu thập một chút. Dù vậy, cái này tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận như cũ có thiếu hụt, không phải cũng là có thể cùng Chu Thiên Tinh Thần đại trận phân cao thấp. Phục Hy chậm rãi mở miệng nói ra. Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Lý Huyền Dương chấn động trong lòng, tình mơ hỏi không biết đạo hữu nói Chu Thiên Tinh Thần đại trận là. Không dối gạt đạo hữu, năm đó Bất Chu Sơn một trận chiến, Hà Đồ Lạc Thư đại trận bị Thái Thanh ba vị đạo hữu Tam Thanh Thần lôi phá vỡ, vì thế Đế Tuấn đạo hữu liền mời bần đạo cùng nhau lĩnh hội Châu Thiên Tinh Thần cùng Hà Đồ Lạc Thư, từ đó ngộ ra hai nơi trận pháp, một là Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận, một là Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Nói lên việc này đến, Phục Hy không khỏi thở dài một hơi. Hắn lúc đầu không nghĩ tới hỏi yêu tộc Thiên Đình cùng luyện khí sĩ một mạch bậc đại thần thông tranh đấu. Làm sao? Đến một lần Đế Tuấn, Thái Nhất tự mình muốn nhờ, nhường hắn không tiện cự tuyệt. Thứ hai hắn cùng nữ hoa bất kể nói thế nào, dù sao cũng là yêu tộc đại thánh. Lúc này mới bằng lòng Đế Tuấn cùng nhau thôi diễn ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Xin hỏi đạo hữu, cái này Chu Thiên Tinh Thần đại trận có hà huyền diệu, vậy mà nhưng cùng Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ Phương đại trận tương đối. Lý Huyền Dương nhịn không được hỏi. Đối với Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận ngược lại vô dụng thế nào chú ý cái này, Chu Thiên Tinh Thần đại trận chính là một tòa ngày mai trận pháp. Phục Hy trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, tiếp lấy đem Chu Thiên Tinh Thần đại trận huyền diệu từng cái nói ra. Chu Thiên Tinh Thần đại trận, tuy không làm tiên tiên, có thể uy lực lớn, hơn xa một đám tiên tiên trận pháp, cũng chỉ có hoàn chỉnh không thiếu sót tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận, có thể cùng nó so sánh. Bất quá, Chu Thiên Tinh Thần đại trận cũng không hoàn mỹ, có thiếu hụt cùng hạn chế, mong muốn hoàn chỉnh không thiếu sót bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận, cần 365 vị đại la kim tiên tọa trấn trong trận. Hơn nữa còn muốn riêng phần mình nắm lấy một thanh Chu Thiên Tinh Thần Thiên, phối hợp Đế Tuấn Tiên Thiên Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư cùng Thái Nhất Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung chấn áp đại trận mới có thể. Kia Tiên Thiên Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư cùng Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung, hai người không cần nói nhiều cái gì. Chính là 365 vị đại la kim tiên, lấy yêu tộc ước vạn chi chúng, chỉ cần có đầy đủ nhiều thời giờ, cùng bỏ được lấy linh vật bồi dưỡng, nghĩ đến sớm tối đều có thể gom góp. Nhưng là muốn luyện chế ra 365 trôi Chu Thiên Tinh Thần Thiên, lại không phải một chuyện dễ dàng, chỉ là thu thập Châu Thiên Tinh Thần chi tinh, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Tuy nói Đế Tuấn Thái Nhất phát hiện Thiên Đình thời điểm, đạt được một chút Châu Thiên Tinh Thần chi tinh, nhưng bị Lý Huyền Dương đòi hỏi đi không ít, bây giờ chỉ có thể hoa tốn thời gian từ từ tích lũy thu thập. Mà một khi bố trí xuống Chu Thiên Tinh Thần đại trận, liền có thể dẫn hạ Châu Thiên Tinh Thần chi lực, phong cấm ức vạn giảm hư không, tự thành mở giới. Nghe được Phục Hy giới thiệu, Lý Huyền Dương khẽ cho mày, một khi Đế Tuấn Thái Nhất bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận, đều lúc tất nhiên phong tỏa Châu Thiên Tinh Thần chi lực, nhường Hồng Hoang sinh linh tu sĩ lại không cách nào mượn nhờ Chu Thiên Tinh Thần tinh hoa tu hành. Ngoài ra, còn có kia Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cũng có bất phàm, đều là Hồng Hoang lục đại kỳ trận một trong. Cũng may là Chu Thiên Tinh Thần đại trận cùng Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận đều cần Tiên Thiên Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư, không thể cùng lúc đem nó bày ra. Cái gọi là Hồng Hoang lục đại kỳ trận, theo thứ tự là Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, Chu Tiên Kiếm trận, Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ Phương đại trận, Chu Thiên Tinh Thần đại trận, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, cùng hậu thế Thái Thanh dùng tiên tiên chí bảo Thái Cực Đồ bố trí mà thành lưỡng nghi vi trận đại trận. Chương 67 Đế Tuấn đến đây cầu cất giữ một Phượng Tê Sơn bên trong, hai người khi thì lẫn nhau thôi diễn trận pháp, lúc mà luận đạo thuyết pháp, cũng là tiêu diêu tự tại, thương khởi lúc còn đàm luận với nhau một phen Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, chỉ là nữ hoa bế quan tế luyện linh bảo một mực chưa từng xuất hiện. Lần trước Bất Chu Sơn được bảo trở về, nữ hoa liền trực tiếp bế quan không ra, dự định đem nó tế luyện thành vì một kiện linh bảo hộ thân. Chính vào cho chuyện vui vẻ thời điểm, Thanh Loan tiên tử cất bước đi vào đại điện bên trong, không người hướng về Phục Hy hành lễ, thanh âm thanh thúy nói rằng lão gia, Đế Tuấn bệ hạ trước tới bái phòng lão gia cùng nương nương hai người, bây giờ ngay tại Phượng Tê Sơn bên ngoài chờ, không biết phải chăng là thông chi nương nương xuất quan. Đế Tuấn lúc này trước tới bái phòng. Phục Hy nghe được Thanh Loan lời nói, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc từ lần trước Thiên Đình từ biệt, thôi diễn ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng Chu Thiên Tinh Thần đại trận, Đế Tuấn liền một lòng bồi dưỡng yêu tộc, thu thập Châu Thiên Tinh Thần chi tinh, hôm nay làm sao lại trước tới bái phòng bần đạo hai huynh muội. Nói xong, Phục Hy nhìn về phía Lý Huyền Dương mặt lộ vẻ do dự, bất kể như thế nào Đế Tuấn đều là yêu tộc thiên đế, thân phận không phải bình thường, không thể lãnh đạo, đành phải đối Thanh Loan nói rằng ngươi đi trước đem hắn đón vào Ba Hoàng cung đến, liền nói ta đang chiêu đãi Huyền Dương đạo hữu, mặt khác thông chi nữ hoa sư muội một tiếng, nhìn nàng phải chăng đem linh bảo tế luyện kết thúc. Đối với Đế Tuấn cùng yêu tộc thiên đình, Phục Hy mười phần mâu thuẫn, đến một lần Đế Tuấn dù sao cũng là yêu tộc thiên đế, chấp trưởng ước vạn yêu tộc bộ hạ, cùng hắn cùng nữ hoa càng cùng là yêu tộc đại thánh, xem như đồng khí liên tri. Có thể Phục Hy, nữ hoa hai người cũng không tu luyện yêu tộc nguyên thần pháp tướng, ngược lại tu hành luyện khí sĩ một mạch nguyên thần tam hoa, chính là tọa hạ mấy vị yêu thánh cũng là kết thành tam hoa, tu hành huyền môn chính tông đạo pháp, không nhận yêu khí ảnh hưởng, không về thiên đình quán thuốc, cùng thiên đình một đám yêu thánh, riêng phần mình chia làm một mạch. Thật là từ khi đạt được thiên đình chi địa, Đế Tuấn tự xưng thiên đế, Thái Nhất tự xưng Đông Hoàng, mơ hồ có nhất thống yêu tộc khí tượng. Đơn giản là muốn chiếm đoạt Phượng Tê Sơn một mạch yêu tộc, cùng Bắc Hải một mạch yêu tộc. Đối với cái này, Phục Hy cũng không để ý yêu tộc thiên đình càng phát ra hưng thịnh, chỉ là Đế Tuấn, Thái Nhất làm việc bá đạo, thường xuyên cùng tu sĩ một mạch bậc đại thần thông kết xuống nhân quả, nhường Phục Hy tình thế khó xử, một mặt là cùng là yêu tộc, một mặt là ngày xưa bên trong đồng đạo hảo hữu. Cũng không tốt hay cũng không rút, ngồi yên không lý đến, lại không thể quá lẫn vào trong đó, cùng một đám đồng đạo hảo hữu binh qua gặp nhau. Nguyên nhân chính là có ý tưởng này, Phục Hy mới gọi Thanh Loan đem Đế Tuấn đón vào, cũng không tự mình đứng dậy đón lấy, càng nói rõ đang chiêu đãi Lý Huyền Dương một chuyện. Khó tránh khỏi có một ít là làm cho Lý Huyền Dương nhìn ý tứ, hai anh em gái bọn họ không muốn thật cùng một đám đồng đạo hảo hữu kết xuống nhân quả. Lý Huyền Dương tự nhiên không rõ ràng Phục Hy tâm tư, đối với nghe được Đế Tuấn đến đây, chỉ là thoáng có chút kinh ngạc, cũng không có quá nhiều để ý. Không lâu sau công phu, Đế Tuấn liền theo Thanh Loan đi vào Ba Hoàng cung bên trong, trên mặt lộ ra một tia trầm âm. Lần này Huyền Dương đạo nhân đến đây Phượng Tê Sơn làm khách, cũng không biết là vì chuyện gì, Đế Tuấn ít nhiều có chút sinh lòng không hiểu, chưa nghe nói qua Huyền Dương đạo nhân cùng Phục Hy, nữ hoa từng có cái gì kết giao, chỉ có năm đó Bất Chu Sơn đấu kiếm luận đạo, từng cùng nhau luận đạo diễn pháp. Năm đó Huyền Dương đạo nhân truyền xuống một môn cơ sở phương pháp tu hành, bị Phục Hy, nữ hoa truyền thụ cho Phượng Tê Sơn một mạch yêu tộc bộ hạ, an khách tiếp theo chúng yêu tộc không tu nguyên thần pháp tướng, ngược lại tiến hành tu hành nguyên thần tam hoa, cùng thiên đình một đám yêu tộc, lộ ra không hợp nhau. Đi vào trong cung điện, Đế Tuấn nhìn thấy Lý Huyền Dương đang cùng Phục Hy trò chuyện vui vẻ, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hướng hắn chắp tay nói rằng: "Đế Tuấn, gặp qua Huyền Dương đạo hữu, số thời gian ngàn năm không thấy, đạo hữu phong thái càng hơn ngày xưa." Không thể không nói, Đế Tuấn tự có đế giả phong phạm, cử chỉ trong lời nói không có nửa điểm chỗ thất lễ. Huyền Dương thấy qua đạo hữu, Lý Huyền Dương đứng dậy hướng Đế Tuấn chắp tay hoàn lễ. "Đế Tuấn đạo hữu, còn mời ngồi vào lại nói." Phục Hy đứng dậy làm ra mời Đế Tuấn ngồi xuống. "Làm phiên đạo huynh." Đế Tuấn cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào bàn bên trong, mở miệng nói ra không dối gạt đạo huynh: "Đế Tuấn lần này đến đây Phượng Tê Sơn, chính là có chuyện muốn nhờ nữ hoa đạo hữu." Nghe nói lời ấy, Lý Huyền Dương không khỏi lộ sẽ ra ngoài ý muốn vẻ mặt, Đế Tuấn đến đây muốn nhờ nữ hoa. Nguyên bản Lý Huyền Dương còn tưởng rằng Đế Tuấn là vì Phục Hy hoặc Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng Chu Thiên Tinh Thần đại trận mà đến. Không phải, lấy bây giờ yêu tộc thiên đình thế lực, không cần đến đây Phượng Tê Sơn muốn nhờ. Lấy đạo hữu cùng Thái Nhất đạo hữu một thân đạo hạnh thần thông, như thế nào muốn nhờ tới xá muội trên thân? Phục Hy mặt lộ vẻ hiếu kỳ: "Đế Tuấn, Thái Nhất đạo hạnh thần thông, không tại hắn cùng nữ hoa phía dưới, càng có Hà Đồ Lạc Tư cùng Hỗn Độ Trùng, thậm chí là Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Hôm nay sao lại đột nhiên đến đây có việc muốn nhờ nữ hoa? Mặt khác xá muội từ lần trước Bất Chu Sơn trở về, liền một mực bế quan tế luyện linh bảo, đến nay chưa xuất quan." Nghe được Phục Hy nói nữ hoa đang lúc bế quan tế luyện linh bảo, Đế Tuấn không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng kế tiếp Phục Hy tiếng nói nhất chuyện, nói rằng đạo hữu nếu đang có chuyện, không ngại trước nói ra, nếu là thật sự có thể tương trợ, Phục Hy cùng xá muội nữ hoa định sẽ không chối từ. Nghe đến đó, Đế Tuấn lại lộ ra vẻ lúng túng vẻ mặt, đầu tiên là nhìn thoáng qua Phục Hy, bằng lòng mười phần thông khoái, nếu là chính mình cũng nói, ngược lại lộ ra rơi tầm thường. Nhưng mà, Đế Tuấn lại liếc mắt nhìn Lý Huyền Dương, có chút do dự dự lên, không tốt lắm mở miệng. Nhìn thấy Đế Tuấn dáng vẻ, Lý Huyền Dương không khỏi vừa cười vừa nói: "Đa Đế Tuấn đạo hữu trở ngại bần đạo ở đây không tốt ngôn ngữ, kia bần đạo liền cùng hai vị đạo hữu cáo từ." Nói chuyện, Lý Huyền Dương liền muốn đứng dậy rời đi. "Huyền Dương đạo hữu không cần như thế, ngược lại việc này đạo hữu sớm tối đều sẽ biết, vừa vận tỉnh để cho người ta đưa lên để mời." Đế Tuấn tranh thủ thời gian khoát tay áo, cũng không phải là trở ngại Lý Huyền Dương ở đây không tốt nói ra, vẻn vẹn là có chút không biết nên mở miệng như thế nào mà thôi. "A, thế nào còn muốn cho bần đạo đưa lên để mời?" Lý Huyền Dương không khỏi có chút bực. Lần trước yêu tộc tại Thang Cốc Tế Thiên Lập Tộc, cùng hắn cùng Thái Nhất một trận chiến, không nói là kết xuống thù hận, cũng coi như chênh lệch không nhiều lắm, thế nào cũng không giống là cùng tốt dáng vẻ, thế nào đưa lên thì mời. Nói đến, việc này còn cùng Phục Hy đạo hữu có quan hệ. Không chờ Phục Hy mở miệng hỏi thăm, Đế Tuấn liền mở miệng nói hai vị đạo hữu đều là kiến thức rộng rãi hạng người, nghĩ đến tinh tường 365 tôn châu thiên tinh thần, chính là lấy Thái Dương, Thái Âm làm chủ. Nói đến đây, Đế Tuấn dứt khoát không nhanh không chậm nói, thì ra năm đó Phục Hy cùng Đế Tuấn thôi diễn ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận, lấy Thái Dương tinh thần, Thái Âm tinh thần làm chủ, đúng lúc là một dương một âm. Mà từ lúc theo Tử Tiêu cung trở về, Đế Tuấn liền cảm giác mơ hồ cảm ứng được một tia thiên cơ, cần muốn tìm tới một vị thiên hậu, thành tựu âm dương, lấy toàn Thái Dương, Thái Âm số lượng. Chương 68 Đế Tuấn đến đây cầu cất giữ hai, nhưng mà, Đế Tuấn thân làm yêu tộc thiên đế, thân phận tôn quý, tự nhiên không thể tùy tiện tìm kiếm một vị nữ tính tu sĩ làm thiên hậu. Hết lần này tới lần khác, hồng hoang bên trong nữ tính bậc đại thần thông ít càng thêm ít. Đế Tuấn nhận biết bậc đại thần thông bên trong, chỉ có nữ hoa một vị nữ tính bậc đại thần thông. Nhưng nữ hoa cùng là yêu tộc đại thánh, Đế Tuấn vạn vạn sẽ không xảy ra như thế dự định, trừ cái đó ra, cũng là vu tộc bên trong có hậu thổ, Huyền Minh hai vị tổ vu, cũng là xứng với Đế Tuấn thân phận. Có thể vu yêu hai tộc từ trước đến nay bất lưỡng lập, há có thể kết hợp, nếu là dám nhắc tới ra chuyện như thế, chỉ sợ vu tộc 12 vị tổ vu không phải đánh lên thiên đỉnh không thể. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Đế Tuấn chỉ có thể đến đây muốn nhờ nữ hoa, dù sao nữ hoa chính là nữ tính bậc đại thần thông, lại là thân làm luyện khí sĩ một mạch, tất nhiên giao hữu rộng lớn. Nhận biết cùng thân phận của mình xứng đôi nữ tính bậc đại thần thông. Nghe xong Đế Tuấn ý đồ đến, Phục Hy không khỏi có chút trợn mắt hốt mồm, thật không biết nên nói như thế nào. Xá Muội tuy là nữ tính bậc đại thần thông, nhưng ta hai người một mực chờ tại Phượng Tê Sơn bên trong tu hành, ít có kết giao các vị đạo hữu, chớ nói chi là nhận biết nữ tính bậc đại thần thông. Đạo hữu chỉ sợ là hỏi nhầm người. Lý Huyền Dương thì có một ít kinh nghi bất định, thậm chí bỗng nhiên manh sinh ra một cái ý niệm trong đầu, Đế Tuấn cũng không phải là mớn. Lúc này Phục Hy đột nhiên nghĩ đến Lý Huyền Dương, không chỉ có từ trước đến nay giao hữu rộng lớn, càng từng du lịch hồng hoang, cùng Trúc Long, Thuần Dương đạo nhân, Tam Thanh trở bậc đại thần thông tương giao, có lẽ nhận biết một hai vị thích hợp nữ tính bậc đại thần thông. Phục Hy trong lòng hơi động, lập tức đối với Lý Huyền Dương mở miệng hỏi đạo hữu từ trước đến nay giao hữu rộng lớn, có thể từng nhận biết nhân tuyển thích hợp. Cái này hỏi một chút ngược lại để Đế Tuấn nghĩ tới, năm đó Bất Chu Sơn một trận chiến, Lý Huyền Dương cùng Trúc Long, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân cùng nhau đến đây, hiển nhiên được xưng tụng là giao hữu rộng lớn. Huống chi, Lý Huyền Dương ở lâu ngoại hải, nói không chừng nhận biết một chút hải ngoại bậc đại thần thông. Bần đạo xác thực biết có hai vị tiên tử, đều là tiên tiên thần mà theo hầu. Riêng phần mình một thân đạo hạnh thần thông bất phàm, đủ để xứng với Đế Tuấn đạo hữu. Lý Huyền Dương nhận biết nữ tính bậc đại thần thông, ngoại trừ nữ hoa, hậu thổ hai người, chỉ có Tây Côn Lôn Sơn bên trong Tây Vương Mẫu. Ngoài ra, hắn còn nghĩ tới Thái Âm tinh thần phía trên hai vị nữ tính bậc đại thần thông, một là Thường Hy, một là Hy Hòa. Cái trước chính là hậu thế bên trong yêu tộc thiên hậu, cái sau nghe nói sớm đã vẫn lạc hồi lâu. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Đế Tuấn vừa mừng vừa sợ, lập tức đứng dậy hướng về Lý Huyền Dương làm một đại lễ, nói rằng còn mời đạo hữu cáo chi. Đế Tuấn tất nhiên đáp lại hậu lễ. Phục Hy cũng tò mò nhìn về phía Lý Huyền Dương, muốn biết hồng hoang bên trong có thể cùng Đế Tuấn thân phận xứng đôi nữ tính bậc đại thần thông, đến tuột cùng là người thế nào. Thấy Đế Tuấn đi lớn như thế lễ, Lý Huyền Dương không khỏi yên lặng cười một tiếng, xem ra vị này yêu tộc thiên đế, ngược cũng có được bất phàm, đang tốt chính mình vẫn cần thu thập tiên thiên ngũ hành chi khí. Nghe nói thang cốc bên trong linh căn phủ tăng thụ, chính là tiên thiên ngũ hành linh căn một trong. Đạo hữu thật là muốn đòi hỏi một đạo tiên thiên bính hỏa chi khí. Phục Hy hai mắt tỏa sáng, lập tức minh bạch Lý Huyền Dương dự định. Tiên thiên ngũ hành trận đồ bên trong, còn thiếu phương đông giáp đất mục, phương nam bính đinh lửa, trung ương mậu kỳ thổ, tây phương canh tân kim, phương bắc nhâm quý thủy. Thang cốc bên trong phủ tăng thụ vừa vặn ẩn chứa tiên tiên bính hỏa chi khí, bính hỏa là dương, đinh hỏa là âm, chỉ muốn lấy được tiên tiên bính hỏa chi khí, tự nhiên có thể lấy âm dương tương sinh phương pháp, từ đó diễn sinh ra tiên tiên đinh hỏa chi khí. Còn mời đạo hưu đem này tiên tiên bính hỏa chi khí nhận lấy. Đế Tuấn không có chút gì do dự, trực tiếp lấy ra một đạo tiên tiên bính hỏa chi khí, đem nó đưa cho Lý Huyền Dương. Lý Huyền Dương đem tiên tiên bính hỏa chi khí cất kỹ, đột nhiên đưa tay chỉ hướng hư không, tam thập tam ngoại thiên phương hướng, nói rằng bần đạo muốn nói nữ tính bậc đại thần thông. Nói đến, cùng Đế Tuấn đạo hữu thật là có chút liên quan. Có liên quan tới ta? Đế Tuấn mặt lộ vẻ không hiểu, hắn nếu là nhận biết cái gì nữ tính bậc đại thần thông, sao lại cần đến đây Phượng Tê Sơn muốn nhờ nữ hoa? Nhìn Phục Hy đành phải đối với Lý Huyền Dương nửa đùa nửa thật nói đạo hữu, hẳn là nói là xá muội nữ hoa. Tự nhiên không phải nữ hoa đạo hữu. Lý Huyền Dương bỗng nhiên đối với Đế Tuấn hỏi Đế Tuấn đạo hữu, thật là tại Thái Dương tinh thần phía trên biến hóa mà ra, bản thể chính là một chút Thái Dương tinh thần chân linh. Đế Tuấn càng phát ra không rõ ràng cho lắm lên, chẳng lẽ là cùng chính mình theo hầu có quan hệ? Chính như đạo hữu nói tới, bần đạo đích thật là một chút Thái Dương tinh thần chân linh biến hóa mà ra. Việc này cũng không phải là bí ẩn gì, rất nhiều hồng hoang bậc đại thần thông đều biết Đế Tuấn cùng Thái Nhất theo hầu lai lịch. Nghe vậy, Lý Huyền Dương không khỏi song trường bỗ, nói rằng theo bần đạo biết, Thái Âm tinh thần phía trên cũng là có hai vị tiên tiên thần ma, một là Thường Hy, một là Hy Hòa, hai người chính là Thái Âm tinh thần một chút chân linh biến hóa mà ra. Vừa vặn cùng đạo hữu một là Thái Dương, một là Thái Âm. Đúng là Thái Âm chân linh biến hóa. Đế Tuấn vui mừng quá đỗi, Thái Dương tinh thần cùng Thái Âm tinh thần chính là một dương một âm, hai người lại là tiên tiên thần ma xuất thân. Thái Âm chân linh biến hóa, chính hợp chính mình thân làm theo hậu, chính là trời ban nhân duyên. Nghe nói Thường Hy sớm đã vẫn lạc hồi lâu, bây giờ Thái Âm tinh thần phía trên chỉ có Hy Hòa một người ở lại. Lý Huyền Dương nghĩ đến nguyên thần bên trong trăng tròn, rất có thể chính là Thường Hy sen lẫn linh bảo. Nghe được Lý Huyền Dương đối với Hy Hòa giới thiệu, Đế Tuấn càng nghe vui mừng càng dày đặc. Nếu quả thật như Lý Huyền Dương nói đồng dạng, này Hy Hòa chính là Thái Âm chân linh biến hóa mà ra, cùng chính mình thật đúng là ông trời tác hợp cho, chính là phóng nhãn hồng hoang đều không có so càng thích hợp bản thân. Chỉ thấy Đế Tuấn đông nhiên đứng dậy, đối với Phục Hy, Lý Huyền Dương làm một đại lễ, làm cho Phục Hy có chút không biết làm sao, cũng là Lý Huyền Dương mơ hồ minh bạch tính toán của hắn. Đạo hữu mau mau đứng dậy, cớ gì như thế? Phục Hy mau tới trước đem Đế Tuấn đỡ lên. Này lễ hai vị đạo hữu không phải chịu không thể. Đế Tuấn mở miệng giải thích nói rằng chuyện như thế không tiện tự mình tiến về Thái Âm tinh thần, cho nên còn muốn làm phiền hai vị đạo hữu thay ta đi tới một lần, cùng kia Hy Hòa tiền tử trước gặp mặt một lần, nếu là nàng thật cùng ta Đế Tuấn hữu duyên, đều lúc ta lại tự mình tiến về. Nghe được Đế Tuấn nói như thế, Lý Huyền Dương đột nhiên nghĩ đến bà mối phía trên, xem ra đạo này tiên tiên bính hỏa chi khí, thật đúng là không phải lấy không. Phục Hy cũng không tốt tiếp tục ngăn cản Đế Tuấn, cùng Lý Huyền Dương cùng một chỗ mạnh mẽ thụ một cái đại lễ. Lần này làm phiền hai vị đạo hữu, chờ đến việc này định ra, Đế Tuấn định tự thân tới cửa mời hai vị đạo hữu tiến về Thiên Đình cùng đi ăn mừng, cũng có thể làm một chứng kiến. Đế Tuấn thành thân, chính là khai thiên tích địa đầu một lần, coi là thiên hôn hai chữ, nhất định phải rộng mời Tử Tiêu cung một đám đồng đạo đến đây ăn mừng. Lần này cùng lần trước tế thiên lập tộc khác biệt, lúc trước chính là liên lụy đến Vu Yêu hai tộc nhân quả đúng sai. Bây giờ chỉ là một trận thiên hôn, lại là cùng là Tử Tiêu cung nghe đạo tình nghĩa, nghĩ đến coi như luyện khí sĩ một mạch bậc đại thần thông cũng không tiện cự tuyệt. Nói không chừng, chính là những cái kia chưa từng hữu duyên tiến về Tử Tiêu cung nghe đạo tu sĩ, cũng biết đến đây góp một tham gia náo nhiệt. Chương 69 Hy Hòa cầu cất giữ việc đã đến nước này, Lý Huyền Dương cùng Phục Hy chỉ có thể riêng phần mình khống chế vân quang rời đi Phượng Tây Sơn, hướng về Thái Âm tinh thần mà đi. Kia Thái Âm tinh thần ở vào Tam thập Tam ngoại thiên phía trên, nơi đây chính là thiên địa sơ khai lúc hình thành, diện tích cực kỳ rộng lớn, trải rộng to to nhỏ nhỏ sao trời, nhiều vô số kể, ngoài ra còn có số lượng đông đảo đá vụn, dày đặc trong tinh vực. Mà trong tinh vực Chu Thiên 365 tôn sao trời, chính là bản cổ đại thần thân thể diễn hóa mà thành, còn lại to to nhỏ nhỏ sao trời thì là tiên tiên thần ma sau khi chết thân thể diễn hóa mà đến, hoặc là tạp nhạp tinh thần quang hoa diễn biến tích lũy được. Lý Huyền Dương còn là lần đầu tiên đi vào trong tinh vực, chỉ thấy nơi đây tinh thần chi lực hỗn loạn, thường có lưu tinh nương theo lấy quang hoa xẹt qua mà đi. Chính là lấy hắn cùng Phục Hy đạo hạnh thần thông, cũng phải đem hộ thể thần quang tế ra, miễn cho lâm vào hỗn loạn tinh thần chi lực bên trong. Hai người không có thăm dò tinh vực, một đường đường kính hướng về Thái Âm tinh thần mà đi. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy to lớn Thái Âm tinh thần đập vào mắt bên trong, cùng Thái Dương tinh thần khác biệt, Thái Âm tinh thần phía trên không có bất kỳ cái gì chân hỏa, bày biện ra một mảnh trắng xóa quang hoa. Chỗ sâu thì có một gốc cao lớn linh căn phóng lên tận trời, to lớn trên tán cây mặt, che kín nồng đậm nguyệt hoa chi lực, cành lá mở rộng tới trong tinh không, tụ đến ánh sao đầy trời, cảnh tượng mười phần hùng vĩ. Trừ cái đó ra, Thái Âm tinh thần phía trên lại không cái gì có cây, trên mặt đất khắp nơi bày biện ra màu trắng bạc, chiếu ra u nguyệt quang. Thiên tiên linh căn. Nhìn qua Thái Âm tinh thần phía trên cao lớn linh căn, Phục Hy bỗng nhiên có chút hoảng hốt, không muốn đến đây Thái Âm tinh thần một chuyến, vậy mà nhìn thấy một gốc tiên tiên linh căn, thậm chí mơ hồ cảm thấy đủ cùng thang cốc bên trong phủ tang thụ so sánh. Này linh căn dường như ẩn chứa Thái Âm tinh thần chi lực. Phục Hy quay đầu hướng về Lý Huyền Dương hỏi đạo hữu có biết cái này gốc linh căn lai lịch. Này linh căn tên là Nguyệt Quế, cùng Thái Âm tinh thần địa mạch tương liên, chính là Hồng Hoang thập đại tiên tiên linh căn một trong. Đối với tiên tiên linh căn Nguyệt Quế, Lý Huyền Dương hiểu rõ cũng không nhiều. Lúc này xem ra, cái này gốc Nguyệt Quế không hổ là Hồng Hoang thập đại tiên tiên linh căn một trong, vẻn vẹn là có thể hội tụ tinh thần chi lực cùng ánh trăng, lợi dụng hơn xa Huyền Dương Sơn bên trong hỏa thụ ngân hoa. Đúng là Hồng Hoang thập đại tiên tiên linh căn một trong. Phục Hy mặt lộ vẻ kinh sợ, có thể được xưng là Hồng Hoang thập đại tiên tiên linh căn, tất nhiên có chỗ huyền diệu. Hai người riêng phần mình hạ xuống vân quang, rơi vào Thái Âm tinh thần phía trên, Lý Huyền Dương lập tức cảm giác được một cỗ tinh thuần đến cực điểm ánh trăng, tự chủ lưu nhập thể nội, toàn thân đều lộ ra thanh lương, cực kỳ dễ chịu. Thật là nồng nặc ánh trăng. Lý Huyền Dương chỉ cảm thấy nguyên thần bên trong trăng tròn sinh ra một tia biến hóa, dường như biến sinh động, mong muốn phun ra nuốt vào đầy trời nguyệt hoa chi lực. Nơi đây so với Thái Dương tinh thần thích hợp hơn sinh linh tu hành, chính là so với bần đạo hai người Phượng Tê Sơn cũng không kém nhiều ít. Phục Hy nhịn không được khen ngợi một tiếng, cùng Lý Huyền Dương cùng một chỗ hướng về cách đó không xa cung điện đi đến. Lý Huyền Dương cũng từng gặp vài gốc tiên thiên linh căn, nhóm như Huyền Dương Sơn bên trong tiên thiên hồ lô đẳng, ba tiêu thụ, hỏa thụ ngân nguyệt cùng chấn nguyên tử nhân sâm quả thụ, cùng thang cốc bên trong phủ tăng thụ. Nhưng trước mắt Nguyệt Quế lại cho hắn một loại cảm giác không giống nhau, to lớn trên tán cây mặt, nở đầy đóa hoa màu bạc, xông vào mũi hương khí chạm mặt tới, thanh đạm ưu nhã, nhưng không có kết ra cái gì linh quả. Cách đó không xa, thì có một chỗ diện tích không nhỏ cung điện, toàn thân đều là từ linh ngọc kiến tạo mà thành, lộ ra từng tia từng sợi ngân sắc quang hoa, nhìn qua lộng lẫy, chỉ là hơi có vẻ hơi quẩn cung é. Lúc này hai người vừa tới cửa cung điện, bỗng nhiên từ bên trong truyền đến một hồi thanh âm trong trẻo lạnh lùng, hai vị đạo hữu đến đây Thái Âm tinh thần, có thể là vì Nguyệt Quế mà đến. Thanh âm này nghe mặc dù có chút thanh lãnh, lại giống như thanh tuyển, êm tai đến cực điểm. Chính là Lý Huyền Dương cùng Phục Hy đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, chỉ dựa vào thanh âm liền biết Hy Hòa tất nhiên là dung mạo bất phàm. Sau một khắc, theo trong cung điện đi tới một vị tuyệt mỹ nữ tử, tư thái yểu điệu tinh tế, mặc một thân màu trắng cung trang, phía trên thêu lên tinh xảo lộng lẫy hoa văn, đầu đội kim châm cài tóc, khí chất cao quý làm cho người khuynh đảo. Có thể nói là tập Thái Âm tinh thần toàn bộ linh tú vào một thân, dung mạo không tại nữ hoa phía dưới. Bần đạo Huyền Dương gặp qua tiên tử. Bần đạo Phục Hy gặp qua tiên tử. Lý Huyền Dương, Phục Hy tể chắp tay chào. Nhìn xem trước cung điện mặt Lý Huyền Dương cùng Phục Hy, Hy Hòa nhướng mày, Hy Hòa gặp qua hai vị đạo hữu. Xin hỏi hai vị đạo hữu có thể là vì Nguyệt Quế mà đến? Thái Âm tinh thần một chỗ, rời xa Hồng Hoang đại địa, Hy Hòa ít có tiến về, càng chưa có cái gì đồng đạo hảo hữu. Lúc này gặp tới Lý Huyền Dương cùng Phục Hy hạ xuống tường vân mà đến, thỉnh thoảng đánh ra cách đó không xa Nguyệt Quế, nhường Hy Hỏa mơ hồ sinh ra một tia không vui. Cái này Nguyệt Quế cùng còn lại tiên thiên linh căn khác biệt, cùng thái âm tinh thần cùng một nhịp thở, không cách nào đem nó cấy ghép tới nơi khác. Nếu là cưỡng ép đem Nguyệt Quế thu lấy lên, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, nhường Nguyệt Quế nhận tổn thương. Tiên tử, chớ có suy nghĩ nhiều. Phục Hy vội vàng mở miệng giải thích nói rằng ta hai người cũng không phải là vì Quế Nguyệt mà đến, chính là vì bái phòng tiên tử. Nói chuyện, Phục Hy không khỏi biến ấp a ấp đúng lên, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, nói lên Đế Tuấn sự tình, đành phải nhìn về phía Lý Huyền Dương. Thế này, Lý Huyền Dương đành phải mở miệng nói ra không dối gạt tiên tử, bần đạo hai người đến đây xác thực có một chuyện, mong rằng tiên tử chớ tức giận hơn. Lập tức Lý Huyền Dương trực tiếp đem Đế Tuấn tiến về Phượng Tê Sơn một chuyện trải qua nói ra, chỉ thấy Hy Hòa sắc mặt bình tĩnh, đã không tức giận, lại vô cùng gì vui mừng, chỉ có thể hỏi lần nữa không biết Hy Hòa tiên tử ý như thế nào. Kia Đế Tuấn chính là yêu tộc thiên đế, thiếp thân mặc dù thiếu nhập hồng hoang, lại cũng đã được nghe nói tục danh của hắn, nhưng chưa bao giờ thấy qua, sao lại đột nhiên nhường hai vị đạo hữu đến đây nói lên việc này. Hy Hòa khẽ to mày, cảm thấy trong nguyên thần tối tâm sinh ra một tia linh quang, thiên cơ hiển hóa, tựa hồ là cùng Đế Tuấn sinh ra một tia liên quan. Đối với cái này, Lý Huyền Dương tự nhiên không tốt giải thích, cũng không thể nói việc này chính là hắn nói cho Đế Tuấn, chỉ có thể mập mờ suy đoán nói đây là trời ban nhân duyên, mong rằng tiền tử cân nhắc một hai. Đã đạo hữu không nói, vậy liền mời đạo hữu trở về nói cho Đế Tuấn một tiếng, nhường hắn tự mình đến đây thái âm tinh thần, thiếp thân xin đợi yêu tộc thiên đế phát giá. Nói xong, Hy Hòa mặt không biểu tình quay người hướng về trong cung điện đi đến, lưu lại Lý Huyền Dương cùng Phục Hy nhìn nhau. Đạo hữu, bây giờ nên làm cái gì? Phục Hy nhìn thoáng qua đi vào trong cung điện Hy Hòa, hướng về Lý Huyền Dương hỏi. Việc này đơn giản, nhường Đế Tuấn tự mình đến đây một chuyến chính là. Lý Huyền Dương dự định trở về đem Hy Hòa lời nói cho Đế Tuấn, cũng coi như có một cái công đạo. Về phần Đế Tuấn tới hay không, vậy thì không có quan hệ gì với hắn, còn lại sự tình, hắn cũng không tiện tham dự. Như thế cũng tốt, liền theo đạo hữu chi ngôn. Phục Hy đồng ý nhẹ gật đầu. Nếu không phải nữ hoa bế quan tế luyện linh bảo, hắn nói cái gì cũng sẽ không hỏi đến chuyện thế này. Chương 70 tiên thiên ngũ hành chi khí cầu cất giữ hai người trở lại Phượng Tê Sơn, đem Hy Hòa sự tình nói cho Đế Tuấn, nhường Đế Tuấn chính mình quyết đoán, Lý Huyền Dương liền cáo từ một tiếng, rời đi Phượng Tê Sơn, hướng về Vạn Thọ Sơn ngũ trang quán mà đi. Nói đến, lần trước Bất Chu Sơn từ biệt, Trấn Nguyên Tử bằng lòng tặng cho Lý Huyền Dương một tiết nhân sâm quả thụ chặt cây, hơn nữa Vạn Thọ Sơn công chính tốt có tiên thiên đất mộc chi khí cùng tiên thiên mậu thổ chi khí. Lý Huyền Dương đứng ở một đóa kim sắc tường vân phía trên, vừa mới đi vào Vạn Thọ Sơn khu vực, Trấn Nguyên Tử liền xa xa cảm ứng được một cỗ chí dương đến cực điểm khí tức, từ xa đến gần. Hư không bên trên, càng có một đạo kim sắc vân quang mà đến, Trấn Nguyên Tử một cái liền nhận ra chính là Lý Huyền Dương tiên thiên Huyền Dương thần quang diễn hóa mà thành, không khỏi lộ ra mỉm cười, phân phó đồng tử chuẩn bị kỹ càng bản linh quả. Từ lần trước nhân sâm quả yến về sau, ngoại trừ Hồng Vân bên ngoài, lại không người trước tới bái phỏng, kia tiên thiên linh căn nhân sâm quả thụ phía trên, đã sớm kết đầy từng mai lớn nhỏ cỡ nắm tay quả, thân dường như hải nhi đồng dạng, treo ở đầu cành, tay chân luận động, gật đầu mãn chứng não, tựa như sống lại đồng dạng. Đừng nhìn nhân sâm quả thụ 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, tiếp qua 3000 năm phương mới thành thụ, thời gian một vạn năm mới kết 30 mai quả. Nhưng ngũ trang quán bên trong chỉ có Trấn Nguyên Tử một người, môn hạ lại không có đệ tử, chỉ có đồng đạo hảo hữu đến đây làm khách lúc, hoặc là Hồng Vân tới cửa, mới có thể nhường đồng tử đánh xuống mấy cái quả, dùng để chiêu đãi khách nhân. Dân ra, nhân sâm quả thụ bên trên quả, tất nhiên là càng ngày càng nhiều. So sánh với Huyền Dương Sơn bên trong ba tiêu thụ, đã trồng xuống tới mấy chục vạn năm tuế nguyệt, lại một mực chưa từng nở hoa kết trái. Lý Huyền Dương hạ xuống tường vân, đi vào ngũ trang quán trước cửa, chỉ thấy sớm có hai vị đồng tử chờ đợi đã lâu. Lúc này gặp tới Lý Huyền Dương hạ xuống tường vân, tê tê đối với hắn không mình hành lễ, nói rằng đệ tử gặp qua Huyền Dương chân nhân, nhà ta lão gia đã sớm chờ hậu chân nhân đã lâu, còn mời chân nhân theo đệ tử đi vào. Lý Huyền Dương nhẹ gật đầu, đi theo hai vị đồng tử cất bước đi vào ngũ trang quán, nhường hắn cảm thấy kỳ quái là, hiển nhiên là hướng hậu viện phương hướng đi đến, khoảng cách nhân sâm quả thụ càng ngày càng gần. Lý Huyền Dương không khỏi kỳ quái hỏi Trấn Nguyên Tử đạo hữu, có thể là chuẩn bị tại trong vườn trái cây chiêu đãi bần đạo. Hai vị đồng tử lắc đầu, nói rằng đệ tử không biết, bất quá đoạn thời gian gần nhất, lao ra cả ngày chờ tại trong vườn trái cây, tựa hồ là thiên địa sơ khai lúc kết xuất nhóm đầu tiên quả, mơ hồ sinh ra một tia biến hóa. Không phải là muốn biến hóa mà ra. Lý Huyền Dương vô ý thức thốt ra. Lần trước nhân sâm quả yến, Hồng Vân liền nói qua nhân sâm quả thụ nhóm đầu tiên kết trái, đã mơ hồ sinh ra một tia linh trí, dường như lúc nào cũng có thể biến hóa mà ra, lúc ấy liền để mấy người cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Không bao lâu, Lý Huyền Dương cất bước đi vào trong vườn trái cây, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử sớm cũng là người ta tại nhân sâm quả thụ phía dưới, chuẩn bị xong bàn, phía trên trưng bày từng mai ngũ quan đều đủ nhân sâm quả, cùng các loại linh chi linh uống. Đạo hữu hảo hảo tiêu diêu tự tại. Lý Huyền Dương cười trêu ghẹo một câu, mới vừa hỏi nói nghe nói đạo hữu gần nhất một mực chờ tại trong vườn trái cây, thật là có nhân sâm quả sắp biến hóa mà ra. Nghe được Lý Huyền Dương trêu ghẹo, Trấn Nguyên Tử lộ ra một tia khổ sở, đứng dậy cùng Lý Huyền Dương chắp tay thở dài, nói rằng đạo hữu, chớ có trêu ghẹo bần đạo. Bất quá, đạo hữu tới đúng lúc, không phải bần đạo nói không chừng, mấy ngày nay liền phải khởi hành tiến về đạo hữu Huyền Dương Sơn. Hai người lẫn nhau chào sau, Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử cùng nhau nhập án ngồi xuống. Đạo hữu có chuyện gì cần muốn đi trước Huyền Dương Sơn? Lý Huyền Dương có chút không hiểu, đối với Trấn Nguyên Tử hỏi. Nói lên việc này đến, cũng là bần đạo sai lầm. Trấn Nguyên Tử than nhẹ một tiếng, đưa tay chỉ nhân sâm quả thụ phía trên, nói rằng lần trước cùng đạo hữu đòi hỏi mấy điểm tiên tiên linh thủy, bần đạo lợi dụng ba loại linh thủy đổ vào nhân sâm quả thụ. Cái nào nghĩ đến lại hoàn toàn ngược lại, tuy nói nhân sâm quả thụ xác thực đạt được không ít chỗ tốt, có thể những cái kia thiên địa sơ khai lúc kết xuất nhóm đầu tiên quả cũng biến thành càng phát ra linh tính mười phần, dường như liền phải tự hành dụng xuống. Rơi vào đường cùng, bần đạo chỉ có thể cả ngày chờ tại trong vườn trái cây, miễn cho nhân sâm quả thụ sinh ra biến hóa. Đạo hưu thật là lo lắng những này nhân sâm quả chốc ra, từ đó làm cho nhân sâm quả thụ tổn thương đến nguyên khí, mong muốn cùng bần đạo lại đòi hỏi mấy giọt tiên tiên linh thủy. Huyền Dương Sơn bên trong cũng có vài quặng tiên tiên linh căn, cho nên Lý Huyền Dương không khó coi ra trấn nguyên tử lo lắng địa phương. Bình thường nhân sâm quả thì cũng thôi đi, có thể những cái kia thiên địa sơ khai lúc kết xuất nhóm đầu tiên quả, không biết bị nhân sâm quả thụ ôn dưỡng ước vạn năm tuế nguyệt, hai người đã sớm là cùng một nhịp thở. Nếu như những cái kia quả tề rụng xuống, hoặc là cùng một chỗ biến hóa mà ra, tất nhiên hao tổn nhân sâm quả thụ linh lực, thậm chí là tổn thương đến nhân sâm quả thụ nguyên khí. Chính như đạo hưu nói tới, trấn nguyên tử ít nhiều có chút khó mà mở miệng, nói rằng bất quá không cần tiên tiên linh thủy, đạo hưu trong núi hỗn độn linh tuyển bên trong linh tuyển chi thủy liền có thể. Việc này dễ dàng. Lý Huyền Dương yên lặng cười một tiếng, phất tay lấy ra một chút hỗn độn linh tuyển bên trong nước suối, đem nó giao cho trấn nguyên tử, nói rằng lần này tới đạo hưu ngũ trang quán, một là vì nhân sâm quả thụ chặt cây, thứ hai thì là có một chuyện muốn đạo hưu tương trợ. Trấn nguyên tử đem hỗn độn linh tuyển nước suối cất kỹ, nghe được Lý Huyền Dương lời nói sau, không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, hỏi đạo hưu, chớ có trêu ghẹo bần đạo, lấy đạo hưu bản sự, không cần bần đạo tương trợ, việc này đối người khác mà nói, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, có thể đối đạo hưu mà nói, lại chỉ là tiện tay mà thôi. Lý Huyền Dương cười nói xong, cũng không giải thích, hiện ra nguyên thần tam hoa. Chỉ thấy vườn trái cây trên không, thụy khí bốn phía, tam hoa tụ đỉnh, một vệt kim quang phóng lên tận trời, từng cái thụy khí rơi xuống, tam hoa phía trên trồi lên một bức ngũ thải ban lan trận đồ, từ kim một thủy hỏa thổ diễn sinh mà thành. Ngoài ra còn có một đạo tiên thiên bính hỏa chi khí, mơ hồ ẩn chứa tại trận đồ bên trong, lấy hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, lại có âm dương tương sinh phương pháp. Nhìn thấy Lý Huyền Dương nguyên thần tam hoa bên trong trận đồ, cùng tán tràn ra tới tiên thiên ngũ hành khí tức, trấn nguyên tử không khỏi giật nảy cả mình, lấy tiên thiên ngũ hành chi khí tạo thành đồ lục. Không phải là đồ lục, mà là một bức trận đồ. Lý Huyền Dương nhìn thấy trấn nguyên tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi cười giải thích này đồ tên là tiên thiên ngũ hành trận đồ, chính là bần đạo lấy một sợi tiên thiên ngũ hành chi khí tế luyện mà thành. Lý Huyền Dương sẽ đạt được tiên tiên ngũ hành chi khí, cùng thôi diễn tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận một chuyện, giảng cho Trấn Nguyên Tử. Nghe được Lý Huyền Dương nói ra tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận, Trấn Nguyên Tử không khỏi làn can vỗ tay, luôn mồm khen hay này đổ đều là lấy tiên tiên ngũ hành chi khí tế luyện mà thành, nghĩ đến đạo hữu là muốn cho bần đạo hỗ trợ bù đắp tiên tiên đất mộc chi khí cùng tiên tiên mậu thổ chi khí, để cầu trận đồ ngũ hành viên mãn. Chính là, nay đồ còn thiếu còn lại bốn đạo tiên tiên ngũ hành chi khí, còn muốn đạo hữu hỗ trợ bù đắp hoàn thiện. Nói xong, Lý Huyền Dương chỉ một ngón tay nguyên thần tam hoa bên trong tiên tiên ngũ hành trận đồ, hóa thành một đạo ngũ thải quang hoa, rơi vào Lý Huyền Dương trong lòng bàn tay, hóa thành một bức lớn chừng bàn tay đồ lục. Giống như một bức tranh sơn thủy đồng dạng, tán giật ra ngũ thải quang hoa, lặng lặng bị Lý Huyền Dương cầm tại trong lòng bàn tay. Bần đạo xem trận đồ này ẩn chứa tiên tiên ngũ hành chi đạo, như thế chỉ cần bù đắp bốn đạo tiên tiên ngũ hành chi khí, liền có thể ngũ hành tương sinh phương pháp, tự hành bù đắp cuối cùng một đạo tiên tiên ngũ hành chi khí. Trấn Nguyên Tử nói chuyện, đem chính mình xen lẫn linh bảo địa thư thế ra, đánh ra một vệt thần quang, đem bản thọ sơn trên không tiên tiên đất mộc chi khí tụ đến. Hai tay không ngừng kết xuất đạo ấn, đem địa thư cùng tiên tiên đất mộc chi khí tương hợp, sinh ra một đạo tiên tiên mậu thổ chi khí. Nay nhị khí bị Trấn Nguyên Tử dung hợp cùng một chỗ, rơi vào tiên tiên ngũ hành trận đồ bên trong, Lý Huyền Dương lập tức cũng kết xuất đạo ấn, đem trận đồ bên trong tiên tiên bính hỏa chi khí hiện ra, đem cái này ba đạo tiên tiên ngũ hành chi khí tề luyện vào trận đồ bên trong. Bất quá số chừng 10 ngày, Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử riêng phần mình thu hồi nguyên thần tam hoa, chỉ thấy tiên tiên ngũ hành trận đồ phía trên, ngũ thải ban lan quang hoa thu vào, toàn bộ ẩn vào đồ bên trong, biến thành một bức phổ thông thông đồ lục, không có nửa điểm linh quang. Đánh giá đã bù đắp ba đạo tiên thiên ngũ hành chi khí trận đồ, Lý Huyền Dương không khỏi trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chưa hoàn toàn tế luyện viên mãn, liền có thể thần vật tự hối, vận đạo ở đây tạ qua đạo hữu tương trợ chi tình. Lý Huyền Dương đem tiên thiên ngũ hành trận đồ thu hồi đến nguyên thần bên trong ô dưỡng, đối với Trấn Nguyên Tử thở dài cảm ơn. Đạo hữu quá khách qua đường khí, đây là tiện tay mà thôi, lấy hai người chúng ta quan hệ, không cần nói lời cảm tạ. Trấn Nguyên Tử khoát tay áo nói rằng. Lý Huyền Dương khẽ cười một tiếng, nói rằng cũng là bần đạo khách khí. A, muốn dụng xuống. Trấn Nguyên Tử đang muốn kiến thức một chút tiên thiên ngũ hành trận đồ huyền diệu, đột nhiên tâm thần rung động, đột nhiên nhìn về phía nhân sâm quả thụ. Chỉ thấy trên tán cây mặt, 30 mai lớn chừng bàn tay nhân sâm quả, tề tề lộ ra quang hoa, vô số hào quang tán lượn, tứ chi tay chân tề động, mắt nhìn thấy liền phải rụng xuống. Lý Huyền Dương cũng là biến sắc, trong miệng khẽ di một tiếng vậy mà không phải biến hóa mà ra, ngược lại là tự hành rụng xuống. Nhưng mà, không chờ Lý Huyền Dương nói xong, chỉ thấy những cái kia quả vậy mà dãy rủa lấy muốn hướng vườn trái cây bên ngoài chạy tới. Đạo hữu cẩn thận, chớ có nhường những trái này chạy. Nhân sâm quả gặp kim mà rơi, gặp mộc mà khô, gặp nước mà hóa, gặp lửa mà tiêu, gặp thổ mà bảo, cũng có thể gặp ngũ hành mà trốn. Trấn Nguyên Tử cũng đã nhận ra không đúng, cũng mặc kệ có thể hay không tổn thương đến nhân sâm quả thụ nguyên khí, tay áo dài bung lên, liền đem những cái kia quả tề thu nhập trong tay áo. Sau một khắc, mới vừa rồi còn sinh cơ bừng bừng nhân sâm quả thụ, dần dần khô héo xuống tới, chính là trên cây những cái kia còn lại quả, cũng đều giống như xương đánh quả cả đồng dạng, linh tính sói mòn hơn phân nửa, nhìn qua mơ hồ hơi khô xẹp, đã không có tiên thiên linh quả bộ dáng. nhìn Trấn Nguyên Tử tâm thương yêu không dứt, tranh thủ thời gian lấy ra hỗn độn linh tuyển nước suối đổ vào lên, này mới khiến nhân sâm quả thụ dần dần khôi phục một tia sinh cơ. Sớm biết như thế, Vân Đạo lúc trước liền nên đem những trái này hái xuống. Trấn Nguyên Tử mặt lộ vẻ khổ sở nói bây giờ sợ là không có vạn năm thời gian ôn dưỡng, nhân sâm quả thụ khôi phục không được nguyên khí. Cho dù là Trấn Nguyên Tử đã sớm chuẩn bị, nhưng lúc này gặp nhân sâm quả thụ dáng vẻ, vẫn là cảm thấy đau lòng. Chương 71 thiệp mời đến cầu cất giữ nhân sâm quả thụ chặt cây, đạo hữu sợ là muốn bao nhiêu chờ đợi một chút thời gian. Trấn Nguyên Tử lộ ra một tia hối nãy. Bây giờ nhân sâm quả thụ nguyên khí bị hao tổn, chính là gây lây xuống một tiết chặt cây, cũng là khó mà đem nó cấy ghép xuống được, không bằng nhiều này một ít thời gian. Không sao. Lý Huyền Dương khoát tay áo, chỉ là hơn vài năm, không dài lắm đúng rồi, đạo hữu không bằng đem những cái kia quả lấy ra, nhìn một chút, đến tột cùng có khác biệt gì chỗ. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Trấn Nguyên Tử than nhẹ một tiếng, đem kia 30 mai nhân sâm quả lấy ra ngoài, phân biệt đặt vào khay ngọc phía trên. Cái này 30 mai nhân sâm quả ngoại hình cũng không có quá đại biến hóa, chỉ là muốn so bình thường quả hơi lớn hơn một chút mà thôi, nhìn qua cũng không linh trí. Thế này, Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, nửa đùa nửa thật nói lần sau Hồng Vân đạo hữu tới làm khách, không bằng liền dùng cái này 30 mai quả chiêu đãi, nhường hắn nhấm nháp một phen tư vị, nghĩ đến Hồng Vân đạo hữu tất nhiên vạn phần vui vẻ. Lời vừa nói ra, Trấn Nguyên Tử không khỏi nghi hoặc nhìn xem Lý Huyền Dương, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, đang muốn mở miệng trêu ghẹo hai câu Hồng Vân tiểu nhi. Nhưng mà, chỉ thấy khay ngọc bên trong nhân sâm quả, tề tề khổ khuôn mặt nhỏ, biểu lộ sinh động, tựa dường như nguyên một đám người sống nhi đồng dạng, tựa hồ là nghe hiểu Lý Huyền Dương lời nói. Ha ha, những trái này không chỉ có thể nghe hiểu, vận đạo ngôn ngữ, còn hiểu được ẩn dấu linh tính, quả nhiên là thành tinh quái. Lý Huyền Dương cười lớn một tiếng, lấy làm kỳ không thôi đạo hữu dự định xử trí như thế nào những trái này, chẳng lẽ thật dự định đem nó ăn đi. Như thế linh quả, quả nhiên là tuyệt không thể tả, cũng không biết Huyền Dương Sơn bên trong ba tiêu thụ, tương lai là không cũng có thể kết xuất, như thế linh tính 10 phần quả đến. Đạo hữu nói đùa, những trái này hiển nhiên đã có một tia linh trí, vận đạo sao có thể đem nó ăn hết, vẫn là trước thu sau này hay nói. Trấn Nguyên Tử nói xong, liền đem những này nhân sâm quả thu vào, hai người liền không lại bàn luận việc này, mà là đàm luận đạo pháp thần thông. Năm đó Tử Tiêu cung Hồng Quân đạo tổ giảng đạo 3000 năm, truyền xuống các loại trước thiên đạo pháp thần thông vô số. Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử đem nó từng cái thảo luận bắt đầu tìm hiểu đến, thỉnh thoảng sẽ còn thôi diễn một phen tiên thiên ngũ hành chi đạo, hoàn thiện tiên thiên ngũ hành trận đồ, hoặc là tính tọa cảm ngộ đạo pháp. Như thế đủ đã mấy trăm năm thời gian trôi qua, Lý Huyền Dương đang định cáo từ một tiếng, trở về Đông Hải Huyền Dương Sơn. Lúc này lại có đồng tử đến đây bẩm báo, nói là xem ngoài có một vị thiên đình yêu thánh đến đây, đồng thời đưa lên một tấm thiệp mời. Trấn Nguyên Tử cầm tới thiệp mời xem xét, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, nói rằng Đế Tuấn lại muốn cùng người thành hôn. Cái này hy hòa có gì theo hầu, lại có thể trở thành yêu tộc tiên hậu. Đạo hưu không nói, bần đạo đều suýt nữa quên mất. Lý Huyền Dương lộ ra buồn bực hối hận vẻ mặt, nói rằng trước đó vài ngày bần đạo tiến về Phượng Tê Sơn, cùng Phục Hy đạo hưu thỉnh giáo trận pháp chi đạo, gặp đúng thời gặp Đế Tuấn, vừa vặn biết việc này. Kia hy hòa vốn là thái âm tinh thần bên trên thần nữ, theo hầu chính là một chút thái âm chân linh biến hóa mà ra, cùng Đế Tuấn chính là trời ban nhân duyên, chính hợp tiên hôn số lượng. Trấn Nguyên Tử nghe có chút trợn mắt hốt mồm, chỉ vào Lý Huyền Dương không thể tưởng tượng nổi nói rằng không nghĩ tới, kia Đế Tuấn cùng Hy Hòa thành hôn, cũng có hơn phân nửa là đạo hữu công lao. Lý Huyền Dương cười ha ha một tiếng, nói rằng nếu không phải như thế, Đế Tuấn sao lại tùy tiện tặng cho bần đạo một đạo tiên tiên bính hỏa chi khí. Còn nữa, lần này Đế Tuấn cùng Hy Hòa thành hôn, cùng lần trước thang cốc yêu tộc tế thiên lập tộc khác biệt, chính là hồng hoang nhất đẳng đến đại sự, chúng ta đang có thể tiến đến nhìn một chút náo nhiệt. Xem ra bần đạo cần chuẩn bị bên trên một phần hạ lễ không thể. Trấn Nguyên Tử vừa cười vừa nói cũng là đạo hữu đưa cho Đế Tuấn một trận công đức, không cần đến dầu gì chuẩn bị hạ lễ. Nói đến hạ lễ, Trấn Nguyên Tử nhất thời thật không biết nên chuẩn bị đưa thứ gì. Hắn cùng Đế Tuấn, Hy Hòa lại không phải là cái gì hảo hữu chí giao, đương nhiên sẽ không đưa lên một phần trọng lễ, nhưng tùy tiện chuẩn bị một phần lễ vật, lại không quá phù hợp Trấn Nguyên Tử thân phận. Nghe vậy, Lý Huyền Dương lại là trêu tức nói Đế Tuấn cùng Hy Hòa là trời ban nhân duyên không giả, cũng là một trận công đức, nhưng cùng lúc nói không chừng cũng là một trường kiếp nạn ban đầu đã là trời ban nhân duyên, lại thế nào kiếp nạn? Trấn Nguyên Tử mặt lộ vẻ không hiểu đối với Lý Huyền Dương hỏi. Đạo hữu ngươi nói, Vu Yêu hai tộc ai mạnh ai yếu? Lý Huyền Dương không có giải thích, ngược lại đối với Trấn Nguyên Tử hỏi. Tự nhiên là Vu tộc mạnh, Yêu tộc hơi yếu một ít, kia Vu tộc 12 vị tổ vu, từng cái thần thông bất phàm, nhục thân cường hãn, chính là bần đạo cũng không dám xem thường thắng bại. Trấn Nguyên Tử nghĩ đến Lý Huyền Dương dĩ lực chứng đạo pháp môn hỗn độn bất diệt thân, có thể nói là bá đạo đến cực điểm. Kia Vu tộc 12 vị tổ vu chân thân, đều là đi nhục thân con đường, cùng là dĩ lực chứng đạo pháp môn. Chính như đạo hữu nói tới, Vu tộc mạnh, Yêu tộc yếu, nhưng mà lần này Đế Tuấn cùng Hy Hòa thành hôn, Yêu tộc thiên đình rộng phát thiệp mời một đám Tử Tiêu cung đồng đạo tiến về ăn mừng, hiển thị rõ thiên đế uy nghiêm, kia Vu tộc sao lại ngồi yên không lý đến? Ta xem bọn hắn hai tộc sớm tối không phải làm qua một trận, phân cái cao thấp không thể, khả năng định ra chấp trưởng hồng hoàng thiên địa sự tình. Bất quá việc này cùng chúng ta không quan hệ, lần này tiến về đơn giản là góp một bậc náo nhiệt. Lý Huyền Dương nghĩ đến lúc trước thang cốc Yêu tộc tế thiên lập tộc, Vu tộc không chỉ có là giống nhau tế thiên lập tộc, càng có 6 vị tổ vu tại thang cốc bên ngoài, tề hiện ra tổ vu chân thân, nhường Đế Tuấn, Thái Nhất mặt mũi mất hết. Bây giờ Đế Tuấn lần nữa làm ra như thế cảnh tượng, Vu tộc há có thể ngồi yên không lý đến? Một khi Vu tộc đúng tay trong đó, đến lúc đó nhất định sẽ là mười phần náo nhiệt, nói không chừng có thể nhìn thấy Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận huyền diệu. Đạo Hưu nói không sai, việc này cùng chúng ta luyện khí sĩ không quan hệ. Trấn Nguyên Tử đồng ý nhẹ gật đầu. Khoảng cách Đế Tuấn cùng Hy Hòa thành hôn còn có thời gian 500 năm, chúng ta đang có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Huyền Dương vừa cười vừa nói, thời gian 500 năm, đối với Lý Huyền Dương, Chấn Nguyên Tử cái loại này bậc đại thần thông mà nói, bất quá chỉ là một lần đả tọa thổ nạp thời gian, chớp mắt liền qua. Lý Huyền Dương cùng Chấn Nguyên Tử riêng phần mình chuẩn bị một phần lễ vật, rời đi Vạn Thọ Sơn hướng về Thiên Đình phương hướng mà đi. Lúc này đã tới gần Đế Tuấn cùng Hy Hòa thành hôn thời gian, vô số hồng hoang bên trong tu sĩ, tề tề hướng về Thiên Đình mà đi, đi vào Nam Thiên Môn, tiến vào Thiên Đình bên trong. Hai người cũng không nóng nảy, trên đường đi vừa nghỉ, Lý Huyền Dương thỉnh thoảng hạ xuống bất quang, thu thập các loại linh căn tiên thảo. Một ngày này, hai người tới Bất Chu Sơn trên không. Lúc này Bất Chu Sơn phía trên, thỉnh thoảng có linh quang bay vào bay ra, một bộ phồn vinh cảnh tượng, liền biết lần này Đế Tuấn cùng Hy Hòa thành hôn, không biết tới nhiều ít tân khách. Có thể nói là tường vân đoá đoá, đạo đạo linh quang, thật sự là vô cùng náo nhiệt. Đế Tuấn cũng là làm ra thật là lớn thanh thế, không chỉ có mời Tử Tiêu cung đồng đạo tu sĩ, ngay cả một chút Thái Ức Kim Tiên, thậm chí là Kim Tiên đám tiểu bối tu sĩ, vậy mà đều cùng nhau mời tới. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy Nam Thiên Môn phương hướng, chỉ thấy từng đạo vân quang ra ra vào vào cũng không biết Thiên Đình một chỗ, thế nào dung nạp nhiều như vậy tu sĩ, cùng tụ một đường. Nghe nói Thiên Đình bên trong, nắm giữ Tam Thập Lục Trùng Thiên, mỗi một trọng thiên đều là một chỗ động thiên thế giới, diện tích rộng lớn, đủ để dung nạp ước vạn yêu tộc. Nghĩ đến những bọn tiểu bối này tu sĩ xác nhận an bài ở trong đó mấy tầng thiên lý mặt, cùng ta cùng cấp nói tu sĩ tách ra chiêu đái. Lý Huyền Dương mặc dù nói không có chân chính đi qua Thiên Đình, nhưng lại biết Tam Thập Lục Trùng Thiên càng lên cao, Chu Thiên Tinh Thần Tinh Hoa càng là nồng đậm, đang có thể đem mời tới tu sĩ tân khách phân ra 1, 2, 3 chờ đi ra. Chương 72 Thiên Hôn cầu cất giữ một Tam Thập Lục Trùng Thiên. Trấn Nguyên Tử không khỏi bị Lý Huyền Dương trong miệng nói Tam Thập Lục Trùng Thiên cảm thấy có chút rung động. Thiên Đình ở vào Bất Chu Sơn đỉnh phía trên, cần phải xuyên qua hư không mới có thể đến đạt, chúng ta vẫn là nhanh lên đi nhìn một cái. Cái này yêu tộc Thiên Đình có gì khí tượng? Chỉ là cảnh tượng trước mắt, Lý Huyền Dương liền không khó coi ra, Đế Tuấn, Thái Nhất tất nhiên là hao tốn một phen khổ công. Có thể thấy được yêu tộc ước vạn năm thời gian tích lũy, quả thực xuất thân giàu có, nội tình bất phàm. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, hai người riêng phần mình khống chế tường vân xuyên qua hư không, đi vào Nam Thiên Môn bên ngoài. Xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa cao có ngàn trượng, toàn là trắng ngọc tạo thành đền thờ lập vào hư không, lấy tiên thiên thần văn miêu tả lấy ba chữ to Nam Thiên Môn làm thật không hổ là thiên đỉnh chi địa, chỉ là Nam Thiên Môn một nơi, vậy mà liền có bất phàm như thế khí tượng. Lý Huyền Dương không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, mặc kệ là tưởng tượng thế nào, đều không có thể cùng cảnh tượng trước mắt so sánh. Cái này thiên đình không hổ là chấp trưởng tam giới vận chuyển chi địa, tập hợp thiên địa chi linh tú, tập thiên địa xa hoa. Lúc này Nam Thiên Môn bên ngoài, từng dãy yêu binh yêu tướng đứng thẳng hai bên, càng có từng vị yêu thần nên đón tân khách, nhìn thấy Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử hạ xuống tường vân, lập tức liền có một vị yêu thần tiến lên đón. Gặp qua hai vị chân nhân, còn mời hai vị chân nhân nhập môn, đều lúc tự có cung nữ tiên nga tiếp đãi hai vị chân nhân. A, nhưng mà Lý Huyền Dương lại nhịn không được khẽ gi một tiếng, chỉ thấy Nam Thiên Môn hai bên đứng thẳng yêu binh yêu tướng, quanh thân không có chút nào yêu khí không nói, ngược lại mơ hồ lộ ra một tia châu thiên tinh thần quang hoa. Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, không phải là lấy chu thiên tinh thần tinh hoa rửa đi một thân yêu khí. Thiên đình bên trong Tam Thập Lục Trùng Thiên, tới gần một đám châu thiên tinh thần, mỗi thời mỗi khắc đều có chu thiên tinh thần tinh hoa rơi xuống, có thể tẩy luyện yêu tộc một thân yêu khí. Lập tức Lý Huyền Dương hai người tiến vào Nam Thiên Môn bên trong, chân chính đi vào thiên đình bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là một phen cảnh tượng. Còn như đi đến mặt khác một chỗ thiên địa, một nơi tuyệt vời Tam Thập Lục Trùng Thiên, chỉ sợ còn thắng qua Hồng Vân Đạo Hữu Hỏa Vân Động. Nhìn thấy thiên đỉnh chỗ sâu Tam Thập Lục Trùng Thiên, Trấn Nguyên Tử không khỏi hai mắt ngưng tụ, so với Hỏa Vân Động cùng Vạn Thọ Sơn chờ động thiên phúc địa mà nói, thiên đỉnh mới có thể tính là chân chính động thiên phúc địa. Thậm chí, chuẩn xác một chút mà nói, thiên đỉnh Tam Thập Lục Trùng Thiên đã vượt qua động thiên phúc địa phạm vi, tính là chân chính tự thành một giới, có thể xưng là thiên giới. Bạch Trạch gặp qua Huyền Dương chân nhân cùng Trấn Nguyên Tử chân nhân, còn mời hai vị chân nhân tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện. Bạch Trạch biết được Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử hai người đến đây, liền tự mình qua tới đón tiếp làm dẫn đường, sợ có nửa điểm có chỗ tiếp đón không được chú đáo. Vậy làm phiền Bạch Trạch yêu thánh. Lý Huyền Dương mỉm cười nhẹ gật đầu, cùng nó khách khí vài câu, liền hướng Lăng Tiêu Bảo Điện đi đến, trên đường đi dẫn tới không ít tân khách ghé mắt không thôi. Một chút tu sĩ chưa từng thấy qua Lý Huyền Dương, Trấn Nguyên Tử hai người, liền hiếu kỳ hỏi hai cái vị này đạo nhân thật là lớn khí phái, lại nhường thập đại yêu thánh một trong Bạch Trạch tự mình tiếp đãi. Có người nhận ra Lý Huyền Dương, Trấn Nguyên Tử thân phận, không khỏi vội vàng nhắc nhở nói rằng đây là Đông Hải Huyền Dương Sơn Vạn Diệu Động Thiên Huyền Dương chân nhân, cùng bạn Thọ Sơn Ngũ Trang quán Trấn Nguyên Tử, đều là thành đạo chi cảnh bậc đại thần thông. Không phải là lần trước cùng Đông Hoàng Thái Nhất giao chiến Huyền Dương đạo nhân. Nói xong, hắn liền cảm thấy bên cạnh yêu tướng, hai mắt hung dữ nhìn mình long long, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng lên tiếng nói xin lỗi. Lý Huyền Dương hai người ven đường thưởng thức thiên đình bên trong cảnh trí, quả thực là kim quang vạn đạo lăn ánh nắng chiều đỏ, điểm lành rực rỡ phun sương mù tím, hai bên đều là yêu tộc binh tướng, một viên viên định nón trụ bên giáp, nguyên một đám chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm. Minh Hà màn trướng sắc trời, bách xương mù mông lung che tranh cãi. Còn có 36 tòa thiên cung, chính là Thái Dương cung, Thái Âm cung, Hóa Lạc cung, Ngũ Minh cung, từng tòa cung điện sống lưng nuốt vàng hồn thú, lại có tầng 72 bảo điện, chính là Triều Hội điện, Linh Hư điện, Bảo Quang điện, Thiên Vương điện, Linh cung điện chờ một điện cột cung điện nhóm ngọc kỳ lân. Những cung điện này phân bố có thứ tự, Lý Huyền Dương không khó coi ra chính là dựa theo chu thiên số lượng bố trí mà thành, chính hợp 365 tôn sao trời, có thể dẫn hạ vô biên tinh quang, mạnh mẽ đem mỗi một chỗ cung điện đều hóa thành một chỗ thánh địa tu hành. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Lý Huyền Dương lúc này nghĩ đến Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận phía trên. Bất quá đối với Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, Lý Huyền Dương cũng chỉ là có biết một hai, vẫn là theo Phục Hy chỗ có được, cũng chưa gặp qua trận này hình dáng. Nhưng chỉ theo trước mắt cung điện bố cục phía trên, liền biết chờ Đế Tuấn, Thái Nhất tế luyện ra 365 trôi tinh thần tiên, cùng gom góp 365 vị đại la kim tiền, tại thiên đỉnh phía trên chân chính lập xuống Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, tất nhiên cực kỳ kinh người. Lý Huyền Dương cũng không phải trống rỗng suy đoán, liền hiện tại xem ra, Đế Tuấn, Thái Nhất lấy cung điện làm cơ sở, dẫn hạ vô biên tinh quang, đã xem như Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trận cơ. Đến lúc đó bên trong có Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bảo hộ thiên đình, bên ngoài lấy Chu Thiên Tinh Thần đại trận chinh phạt Hồng Hoang vạn tộc sinh linh tu sĩ, yêu tộc chính là vững như thành đồng. Cái loại này khí phách bố cục đã viễn siêu bình thường bậc đại thần thông tưởng tượng. Không bao lâu, tại Bạch Trạch dẫn đầu hạ, Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử đi đến một chỗ trước đại điện mặt dừng lại, nói rằng hai vị chân nhân, nơi đây chính là Lăng Tiêu Bảo Điện, còn mời chân nhân đi vào nghỉ ngơi. Lý Huyền Dương hai người nhẹ gật đầu, cất bước đi vào trong đại điện, chỉ thấy nội bộ rộng lớn vô biên, khí thế hùng vĩ, vô số tiên khí mây mù lở lở, thất thải hào quang tại phía trên cung điện xoay quanh, toát ra vạn trượng quang hoa. Hai bên có từng dãy bàn, phía trên trưng bày các loại linh quả linh uống, qua lại tân khách ngồi xuống trong đó, hoặc là thưởng thức linh quả, hoặc là đàm tiếu sinh phong, lộ ra mười phần náo nhiệt. Trong đại điện thì là thành quần kết đội cung nga tiên nữ, nhẹ nhàng nhảy múa, khinh la tiểu phiến bạch lan hoa, eo nhỏ nhắn đai lưng ngọc múa thiên xa, ngoái nhìn cười một tiếng thắng tinh hoa, đều là yêu tộc bên trong ngàn dặm mới tìm được một tuyển gia tuyệt sắc giai nhân. Để cho người ta nhìn hoa mắt, không kịp nhìn. Đế Tuấn, Thái Nhất cũng là hiểu được lung lạc lòng người. Lý Huyền Dương chỉ là nhìn thoáng qua, liền đã đoán được Đế Tuấn, Thái Nhất tâm tư, đơn giản là muốn thừa cơ hiển lộ rõ ràng thiên đình khí tượng, lung lạc một đám tu sĩ, tăng cường yêu tộc thế lực. Chương 73 Thiên Hôn Cầu Cất Giữ 2 chỉ là yêu tộc thiên đình chỗ tốt, cũng không phải dễ cầm như vậy. Nói xong, Lý Huyền Dương không khỏi có chút tự giễu lên, chính mình cũng không phải cầm Đế Tuấn chỗ tốt, thậm chí tiến về Thái Âm Tinh Thần làm mai mối. Lúc này trong đại điện Đế Tuấn, nhìn thấy Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử đi đến, lập tức cất bước tiến lên đón lấy, nhiệt tình chào mời lên hai vị đạo hữu cuối cùng là tới, Đế Tuấn chờ đã lâu, nhanh xin mời ngồi. Nhưng Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử ít nhiều có chút được sủng ái mà lo sợ, không quá quen thuộc. Huyền Dương, Trấn Nguyên Tử thấy qua đạo hữu, cung hạ đạo hữu đại hôn. Lý Huyền Dương hai người cùng kêu lên thở dài, trong miệng tán dương, chỉ gọi Đế Tuấn trên mặt vui mừng càng ngày càng đậm. Hôm nay Đế Tuấn đại hôn, đều nhờ vào đạo hữu tương trợ, còn mời chịu Đế Tuấn cúi đầu. Đế Tuấn sau khi nói xong, đối với Lý Huyền Dương không mình hành lễ cảm tạ đạo hữu sao nhưng như thế, chúng ta cùng là Tử Tiêu cung đồng đạo, tuyệt đối không thể chịu này đại lễ. Lý Huyền Dương nghiêng người tránh đi, không muốn chịu Đế Tuấn chi lễ. Thế này, Đế Tuấn cũng không bắt buộc, tự mình đem Lý Huyền Dương hai người chào hỏi nhập án ngồi xuống, lúc này mới cáo từ một tiếng, tiến đến chào hỏi còn lại tân khách. Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử cùng nhau nhập án ngồi xuống, liền có cung nga bưng khay ngọc đi tới, bày ra tốt linh quả linh uống. Trong đó có một linh quả, bộ dáng hết sức kỳ lạ, ước chừng to bằng năm đấm trẻ con, toàn thân mượt mà như một, lóe ra từng tia từng sợi tinh thần quang hoa, nhìn qua giống như châu thiên tinh thần đồng dạng. Hảo hảo cổ quái linh quả, dường như không là linh căn kết xuất tới. Trấn Nguyên Tử khẽ ồ lên một tiếng, cảm thấy bàn bên trên linh quả dường như mười phần kỳ dị, không khỏi ngẩng đầu đối với Lý Huyền Dương hỏi đạo hữu, có biết này linh quả lai lịch? Quả thật có chút cổ quái. Lý Huyền Dương cầm lấy một cái linh quả, hơi đánh giá một phen tựa hồ là sao trời linh quả. Thật là lấy châu thiên tinh thần chi lực không ngừng đổ vào linh căn, nhường quả ẩn chứa một tia tinh thần chi lực sao trời linh quả. Trấn Nguyên Tử mở miệng hỏi, cũng không phải là như thế. Lý Huyền Dương lắc đầu nói rằng nghe nói Đế Tuấn, Thái Nhất phát hiện thiên đỉnh thời điểm, từng tại tam thập lục trùng thiên bên trong, đạt được một gốc châu thiên tinh thần dựng dục ra tới linh căn, tên là tinh thần quả thụ, có thể phun ra nuốt vào tinh lực kết xuất linh quả, mỗi lần có thể kết 365 mai quả, vừa vặn đối ứng châu thiên tinh thần. Cái này tinh thần quả thụ mặc dù không phải Hồng Hoang thập đại tiên tiên linh căn, nhưng lại thuộc về mười phần hiếm thấy linh căn, cực kỳ khó được. Phía trên kết xuất sao trời linh quả, không chỉ có thể tăng lên đạo hạnh tu vi, cùng tẩy luyện yêu khí, cũng có thể ngưng tụ tinh thần chi thể, tu luyện tinh thần thần thông. Thì ra đúng là tinh thần quả thụ. Trấn Nguyên Tử ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên lần đầu nghe nói tinh thần quả thụ tục danh. Không một chút thời gian, Tam Thanh, Hồng Vân, Thuần Dương đạo nhân lần lượt đi đến. Mấy người đều là nhiều năm không thấy đồng đạo hảo hữu, lần này tại thiên đình gặp mặt, tự nhiên là một hồi lâu hàn huyên vài câu, lúc này mới riêng phần mình ngồi xuống. Bần đạo vốn cho rằng trước tiên có thể tới một bước, không muốn hai vị đạo hữu vậy mà đã sớm đến đây đã lâu, có thể là muốn nhìn qua thiên đình bên trong cung nga tiên tử nhảy múa. Hồng Vân cầm lấy một cái linh quả, trêu ghẹo Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử. Hồng Vân đạo hữu lời ấy không đúng, kia ca múa linh quả, làm sao có thiên đình bên trong náo nhiệt thú vị. Thượng Thanh đạo nhân nhìn thoáng qua trong đại điện tân khách, cảm khái nói rằng lần này Đế Tuấn, Thái Nhất rộng mời tân khách, cơ hồ đem Hồng Hoang bên trong một đám bậc đại thần thông từng cái mời đến, đoán chừng có danh tiếng đều nhận được thiết mời, không ít đạo hữu liền bần đạo đều chưa từng nhận biết. Sư đệ nói cẩn thận. Ngọc Thanh đạo nhân đối với Thượng Thanh lắc đầu, nhắc nhở hắn này mà không thể nhiều lời. Lúc này nghe được Thượng Thanh đạo nhân lời nói, Lý Huyền Dương vô ý thức đánh giá một cái đại điện, đột nhiên đối với một vị đạo nhân ghé mắt không thôi, dường như mơ hồ cảm ứng được một tia huyền âm chi khí. Vị đạo hữu này tựa hồ là tinh thông huyền âm đạo pháp. Lý Huyền Dương mặt lộ vẻ kinh ngạc nói rằng: "Ha ha, đạo hữu hẳn là quên, bần đạo từng cùng đạo hữu nhắc qua người này." Thái Thanh đạo nhân mỉm cười nhìn xem Lý Huyền Dương, không khỏi nhường hắn trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới huyền âm đạo nhân tục danh thật là đạo hữu đã từng nói huyền âm đạo nhân. Chính là này huyền âm đạo nhân. Thái Thanh đạo nhân mở miệng giới thiệu nói rằng này huyền âm đạo nhân một thân huyền âm đạo pháp 10 phần bất phàm, chỉ là một mực chờ tại cực bắc chi địa tiềm tu, cho nên tại Hồng Hoang bên trong tên không nổi danh. Nghe vậy, Lý Huyền Dương khen ngợi nói rằng đây mới là chúng ta nên có bộ dáng, một lòng thành tu không hỏi ngoại sự. Nếu không phải dưới mắt trường hợp không đúng, hắn thật muốn kết bạn với người nọ một phen, mở mang kiến thức một chút, huyền âm đạo pháp cùng chính mình Huyền Dương chân kinh có khác biệt gì chỗ. Theo giờ lành vừa đến, Nam Thiên môn một chỗ, một mảnh tường vân chậm rãi rơi xuống, trên đó đứng đấy hai vị nữ tiên, cầm đầu một vị nữ tiên đầu đội mũ miệng, người mặc kim sắc cung trang váy dài, cầm trong tay một nhánh nguyệt quế, lộ ra thanh lãnh lộng lẫy, dung mạo khuynh thành, chính là Thái Âm tinh thần bên trên Hy Hòa. Một vị khác nữ tiên thì là yêu tộc đại thánh một trong nữ hoa, giống nhau mặc một thân cung trang váy dài, cũng là dung mạo khuynh thành. Hai người đi theo phía sau từng đội cung nga tiên nữ, tất cả đều là mặc hoa phục, cách ăn mặc mười phần tinh xảo, khuôn mặt thanh tú, thỉnh thoảng ném bung cánh hoa, tấu vang tiên nhạc. Làm Hy Hòa một đoàn người đi vào Nam Thiên môn trước, Thái Nhất mang theo thập đại yêu thánh cùng một đám yêu thánh yêu thần đã đợi chờ đã lâu, đem Hy Hòa bọn người nên đón tới Lăng Tiêu bảo điện trước cửa, cùng đế tuấn tụ hợp. Lúc này nữ hoa, Thái Nhất tự mình chủ trì thiên hôn, quát thiên đế, thiên hậu đại hôn, làm tế bái thiên địa. Trong lúc nhất thời, đế tuấn cùng Hy Hòa nắm tay, đứng ở Lăng Tiêu bảo điện trước cửa, bắt đầu tế bái thiên địa. Sau một khắc, hư không bên trên, bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm rền, hào quang vạn trượng, trận trận tiên nhạc, vô số công đức huyền hoàng chi khí diễn sinh mà ra. Đây là thiên đạo có cảm giác, cử động lần này có bù đắp thiên đạo chi công, do đó hạ xuống công đức huyền hoàng chi khí, lấy đó ngợi khen. Trong đó ước chừng 7 thành công đức huyền hoàng chi khí rơi vào đế tuấn, Hy Hòa trên thân, còn thừa 2 thành thì rơi vào Lý Huyền Dương, Phúc Hy, nữ hoa trên thân, cuối cùng 1 thành rơi vào ở đây một đám tân khách trên thân. Nhưng ở đây một đám tân khách, vừa mừng vừa sợ, đế tuấn cùng Hy Hòa đại hôn, lại có thiên đạo chiếu bày ra, há không phải là đang nói, đây là trời ban nhân duyên. Nhưng mà, lễ bái kết thúc, đế tuấn, Hy Hòa, Thái Nhất bọn người, cũng không lập tức trở về đại điện, mà là bắt đầu thừa cơ sắc phong một đám yêu thánh yêu thần. Trong đó Kế Mông, Anh Chiêu, Phi Đản, Phi Liêm, Cửu Anh, Thương Dương, Bạch Trạch, Khâm Nguyên, Thử Thiết, Quỷ Sa thập đại yêu thánh, riêng phần mình thống lĩnh một đám yêu binh yêu tướng chấn thủ một phương, phía dưới thì là 365 vị yêu thần cùng một đám yêu vương riêng phần mình chiếm cứ Linh Sơn Phúc Địa, quản thúc Hồng Hoang bên trong một đám yêu tộc. Phía yêu tộc từng cái chủng tộc khí vận hội tụ một chỗ, yêu tộc thiên đỉnh khí vận phóng đại. Như thế khí tượng, thấy trong đại điện một đám tân khách, tề tề trong lòng giật mình, xem ra yêu tộc thiên đỉnh đại thế đã thành. Chương 74 Vu tộc đột kích cầu cất giữ đế tuấn cùng Hy Hòa thành hôn, mời một đám bậc đại thần thông đến đây chào, thừa cơ sắp phong một đám yêu thánh yêu thần, chấp trưởng Hồng Hoang vô số linh sơn phúc địa, tự nhiên dẫn tới Vu tộc bất mãn. Trong đó Cường Lương, Sa Tỷ Thi, Thiên Ô, Tiêm Từ, Trúc Dung mấy vị tổ vu, từng cái tức giận không thôi, la hét muốn cho yêu tộc một bài học không thể. Hừ, yêu tộc đế tuấn cùng Hy Hòa thành hôn, sắp phong một đám yêu thánh yêu thần, vọng tưởng chấp trưởng Hồng Hoang thiên địa. Tổ vu Cường Lương mặt lộ vẻ tức giận, nói rằng hẳn là còn muốn quản thúc chúng ta Vu tộc không thành. Đế tuấn cùng Hy Hòa thành hôn, tự nhiên không sao. Nhưng Đế Tuấn, Thái Nhất thừa cơ sắp phong yêu thánh yêu thần, dự định chấp trưởng Hồng Hoang thiên địa, lại chọc giận Vu tộc. Một khi yêu tộc thiên đình chấp trưởng Hồng Hoang thiên địa, đến lúc đó Hồng Hoang chỉ sợ lại không Vu tộc đất dung thân. Yêu tộc tiểu nhi, lần ta quá đáng. Tổ Vu Trúc Dung tính như liệt hỏa, tính khí nóng nảy, lập tức giận dữ hét lần này chúng ta Vu tộc không phải cho yêu tộc tiểu nhi một bài học không thể. Nhưng Đế Tuấn, Thái Nhất chờ yêu tộc biết, cái này Hồng Hoang thiên địa không phải là yêu tộc có thể chấp trưởng. Trúc Dung lời nói, đạt được Cường Lương, Sa Tỷ Thi, Thiên Ô, Tiêm Tư chờ tổ Vu đồng ý chư vị huynh trưởng. Kia yêu tộc có 5 vị đại thánh tọa chấn, bây giờ lại nhiều thêm một vị Hy Hòa, mỗi cái đều là bậc đại thần thông, càng có thập đại yêu thánh, cũng có bất phàm đạo hạnh, lại cùng một đám Hồng Hoang bậc đại thần thông giao hảo, không thể khinh thị. Lúc này tổ Vu Câu mang nói yêu tộc thực lực, nhất là đối một đám Hồng Hoang bậc đại thần thông 10 phần kiêng kỵ. Tuy nói Vu tộc 12 vị tổ Vu một thân nhục thân thần thông, cường hành đến cực điểm, trong tộc đại Vu cũng có thể thắng qua yêu tộc thập đại yêu thánh. Thật là đối mặt một đám Hồng Hoang bậc đại thần thông, như cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Còn lại mấy vị tổ Vu cảm thấy Câu mang lời nói có chút đạo lý, yêu tộc thực lực xác thực không thể coi thường, hơn nữa lại cùng một đám Hồng Hoang bậc đại thần thông giao hảo, không thể nhẹ nâng chiến sự. Làm sao, lần này nếu là Vu tộc thờ ơ, há không cổ vũ yêu tộc thiên đỉnh khí diễm? Tuy nói Đế Tuấn, Thái Nhất cùng một đám Hồng Hoang bậc đại thần thông tương giao, nhưng lần này chúng ta Vu tộc sư xuất nổi danh, cùng một đám Hồng Hoang bậc đại thần thông không quan hệ, hơn nữa kia yêu tộc 5 vị đại thánh xưa nay không hợp, Bắc Hải Côn Bằng theo bất quá hỏi Hồng Hoang đúng sai. Nói đến đây, tổ Vu Huyền Minh dường như nhìn hậu thổ một cái tiếp tục nói vung chi, lần này Đế Tuấn, Thái Nhất chiếm cứ Bất Chu Sơn một chỗ, đã sớm treo đến Tam Thanh bất mãn, càng cùng Huyền Dương chân nhân bọn người đấu một trận, bị Tam Thanh phá vỡ Hà Đồ Lạc Thư đại trận. Kia Trấn Nguyên Tử, Trúc Long, Hồng Vân mấy vị bậc đại thần thông, tuyệt sẽ không tương trợ Đế Tuấn, Thái Nhất. Thấy thế, hậu thổ cũng mở miệng nói ra chỉ muốn ta trở Vu tộc không dính đến một đám Hồng Hoang bậc đại thần thông, nghĩ đến những đại thần này thông người sẽ không để ý tới chúng ta Vu yêu hai tộc phân tranh. Bất kể như thế nào, lần này chúng ta Vu tộc cũng không thể thờ ơ, nhường yêu tộc thiên đỉnh chấp trưởng Hồng Hoang thiên địa. Huyền Minh trầm giọng đối với Đế Giang nói rằng, Huyền Minh nói không sai, coi như yêu tộc thiên đỉnh có một đám Hồng Hoang bậc đại thần thông tương trợ, chúng ta Vu tộc lại có sợ gì? Tổ Vu Cộng Công nghe được Câu mang lời nói, đã sớm tức giận không thôi, Vu tộc không cần để ý một đám Hồng Hoang bậc đại thần thông thái độ. Nếu có cơ phục, đem nó cùng nhau giết chính là. Thấy Trúc Dung, Cộng Công, Câu mang, Huyền Minh mấy vị tổ Vu tranh chấp. Đế Giang rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra muốn ta Vu tộc tự xuất thế đến nay, mặc dù cùng yêu tộc từng có tranh đấu, nhưng lại một mực đường nhịn, tránh cho dẫm vào năm đó Long Phượng Kỳ lần tam tộc vết xe đổ. Nhưng lần này Đế Tuấn cùng Hi Hòa thành hôn, thừa cơ sắc phong yêu thánh yêu thần, còn muốn chấp trưởng Hồng Hoang thiên địa. Chúng ta nếu là lại không phản ứng, sợ là ngàn vạn năm sau, Hồng Hoang lại không vu tộc nó thân chi địa. Nói đến đây, Đế Giang ánh mắt ngưng tụ, mơ hồ hiện lên một tia chiến ý, nói chư vị huynh đệ lập tức triệu tập trong tộc đại vu, hỏa lực tập trung bất chu sơn, nhường yêu tộc Đế Tuấn, Hi Hòa, Thái Nhất biết, chúng ta vu tộc không phải là có thể ức hiếp. Theo Đế Giang làm ra quyết định, một đám tổ vu tề tề đứng dậy rời đi tổ vu đại điện, các tử trở lại trong bộ lạc triệu tập một đám đại vu cùng vu tộc đại quân, bắt đầu hướng về bất chu sơn tụ tập. Ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, vu tộc 12 vị tổ vu không chỉ có tự mình xuất lĩnh vu tộc đại quân hướng về bất chu sơn mà đi, còn lại một đám vu tộc đại vu cũng là riêng phần mình xuất lĩnh mấy chục vạn vu tộc đại quân, bắt đầu vây quét một đám yêu tộc. Vu tộc đống nhiên đột kích, yêu tộc cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị, tổn thất nặng nề. Không đợi yêu tộc hiểu rõ trạng huống, tổ vu 12 vị tổ vu đã xuất lĩnh đại quân theo bốn phương tám hướng hướng về bất chu sơn mà đến. Trên đường đi, đem dọc đường yêu tộc đánh giết không còn, còn lại còn sót lại yêu tộc chỉ có thể liều mạng hướng về bất chu sơn bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang đại địa phía trên, hai tộc nhấc lên vô biên sắc cơ, sát khí chủ thiên, tiếng la giết vang không ngừng. Thiên đình Lăng Tiêu bảo điện bên trong, tiệc cưới vừa tiến hành đến một nửa, Lý Huyền Dương, Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử chờ một đám bậc đại thần thông, tề tề nhìn qua Nam Thiên Môn phương hướng, ánh mắt lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Chỉ thấy không trung sát khí lan tràn, ước vạn dặm sát cơ tràn đầy, nhất định là Hồng Hoang lại lên phân tranh. Như thế nồng đậm sát khí cùng sát cơ, không phải là vu tộc nhấc lên tranh đấu. Lý Huyền Dương như có điều suy nghĩ nói rằng, không chờ tiếng nói rơi xuống đất, chỉ thấy Đế Tuấn, Thái Nhất tề tề giận quát một tiếng vu tộc tổ vu, an dám như thế. Sau một khắc, Đế Tuấn, Khi Hòa, Thái Nhất riêng phần mình quanh thân thần quang ngút trời mà lên, quát chư vị yêu thánh yêu thần nhanh theo bản đế tiến về Nam Thiên Môn nên địch. Đế Tuấn, Khi Hòa, Thái Nhất cũng không lo được trong đại điện một đám tân khách, liền dẫn một đám yêu thánh yêu thần, nhao nhao hướng về Nam Thiên Môn phương hướng mà tới. Thế này, Lăng Tiêu bảo điện bên trong một đám tân khách, không khỏi nhìn nhau, có chút không biết rõ tình trạng, mà một chút bị yêu tộc lung lạc tu sĩ, thì là sắc mặt trắng bệnh một mảnh, nhịn không được toàn thân rung động động. Đây là vu tộc 12 vị tổ vu lục kích. Trấn Nguyên Tử chợt nhớ tới lúc trước cùng Lý Huyền Dương đàm luận qua lời nói. Lúc này xem ra, cái này vu tộc thực lực quả nhiên cường hãn, dám lúc này tập kích yêu tộc thiên đình, không hề cố kỵ yêu tộc mấy vị đại thánh, thậm chí đối một đám đến đây làm khách bậc đại thần thông, đồng dạng là như thế. Mà Tam Thanh thì tề tề lộ ra mỉm cười, ước gì yêu tộc thiên đình càng loạn càng tốt. Ha ha, cái này vu tộc cũng là thay bần đạo ba người xả được cơn giận, làm thật thú vị. Thượng Thanh đạo nhân nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Khu khu, sư đệ nói cẩn thận. Ngọc Thanh đạo nhân cười nhẹ ho lên. Đừng nhìn Ngọc Thanh đạo nhân trong miệng nói cẩn thận, có thể trên mặt lại lộ ra mỉm cười, rất có nhìn Đế Tuấn, Thái Nhất trò cười ý tứ. Các vị đạo hữu, chúng ta không bằng đi tới một lần, cũng tốt mở mang kiến thức một chút Vu Yêu hai tộc có gì thần thông. Lý Huyền Dương đứng dậy mời nói rằng còn nữa, cái này Hồng Hoang không phải là Vu Yêu hai tộc Hồng Hoang, quả quyết không thể nhường hai tộc đem Hồng Hoang đánh vỡ vụn không chịu nổi, biến thành một mảnh hoang vu. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Thái Thanh đạo nhân nhẹ gật đầu, nói rằng đạo hữu nói rất là, chúng ta làm cần đi tới một lần. Ngọc Thanh đạo nhân, Thượng Thanh đạo nhân, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân cũng là tề tề gật đầu. Lập tức mấy người cùng nhau đứng dậy hướng về Nam Thiên Môn phương hướng đi đến. Chương 75 hỏa lực tập trung bất chu sơn cầu cất giữ Nam Thiên Môn bên ngoài. Vu tộc 12 vị tổ vu tề tề hiện ra to lớn chân thân, kinh khủng tới không cách nào hình dung, quanh thân có địa sát trọc khí cùng lớn đạo pháp tắc vây quanh. Nhìn qua, giống như từng tôn hỗn độn ma thần, khí tức kinh khủng vỡ vụ đức vạn giảm thương cùng, bá đạo tuyệt luân khí thế, lan tràn vô tận hư không, hiển thị rõ tổ vu chân thân cường hãn. Còn lại một đám đại vu thì mang theo vô số vu tộc đại quân, đem chiến ý ngưng tập hợp một chỗ, xông phá bất tiêu, phản phất muốn xé rách bầu trời. Chiến, chiến, chiến. Vô số vu tộc đại quân cùng kêu lên gầm thét, chiến ý ngất trời, hướng về thiên đình bên trong tràn ngập mà đi. Đóng giữ Nam Thiên Môn một chỗ yêu tộc, chỉ cảm thấy ngập trời chiến ý đập vào mặt, thần uy không thể ngăn cản, không ít yêu binh yêu tướng, thậm chí nhịn không được run rẩy. Lúc này thiên đình chỗ sâu, đột nhiên có vô số quang hoa rơi xuống, hóa thành vô số yêu binh yêu tướng. Tại yêu tộc đại quân phía trước, Đế Tuấn hiện ra chân thân, trong tay nắm lấy Tiên Thiên Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư, quanh thân sát khí trùng thiên, hiển nhiên là trong lòng tức giận không thôi. Tại Đế Tuấn sau lưng hai bên, một bên là yêu tộc Tiên Hậu Hi Hòa, một bên là Đông Hoàng Thái Nhất, đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Cách đó không xa, thì là Phục Hy, Nữ Hoa hai vị yêu tộc đại thánh, cùng thập đại yêu thánh cùng một đám yêu thánh yêu thần, xung quanh càng có ước vạn yêu tộc đại quân tụ đến, vô biên băng ác, số lượng mơ hồ còn tại vu tộc đại quân phía trên. Ha ha, Đế Tuấn tiểu nhi, nhanh nhường Hi Hòa đi ra, cho nhà ngươi chúc dung ra ra nhìn xem, nàng đến tuột cùng là dáng dấp ra sao, có hay không nhà ta hậu thổ, huyền minh muội tử xinh đẹp. Theo một hồi cười to, tổ vu chúc dung cất bước tiến lên, không chút kiêng kỵ bắt đầu đánh giá Hi Hòa, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói rằng không hổ là thái âm tinh thần bên trên thần nữ, ngược lại cũng có chút tư sắc. Liền xem như có chút tư sắc thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đưa nàng cho đoạt lại đi? Thiên Mô đi tới cười lớn một tiếng, vậy mà trêu ghẹo lên. Không tệ, không tệ, vừa vặn đoạt lại đi đưa cho đại ca làm một cái thị nữ như thế nào? Trúc Dung hai mắt sáng lên, cảm thấy như thế ý kiến hay. Ngươi đây là cái gì chim chủ ý, lão tử mới không cần Đế Tuấn tiểu nhi nữ nhân đâu. Đế Giang lắc cái đầu đi tới. Nhưng mà Trúc Dung mấy vị tổ vu một phen ngôn ngữ, lại làm cho Lý Huyền Dương bọn người nghe được kém chút cười ra tiếng, đem Hi Hòa đoạt lại đi cho Đế Giang làm thị nữ, thật thua thiệt Trúc Dung nghĩ ra được, sợ là cũng chỉ có vu tộc tổ vu mới có thể làm ra chuyện như thế đến. Đến đây Nam Thiên Môn một đám tân khách, ngoại trừ Phục Hy, nữ hoa hai người nét mặt đầy vẻ giận dữ bên ngoài, còn lại đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Trước mắt trận này vở kịch, có thể so sánh vừa rồi thành hôn điển lễ, còn muốn đặc sắc và phần, gọi đám người mở rộng tầm mắt, Thượng Thanh đạo nhân nhìn kém chút liền sắp nhịn không được vỗ tay bảo hay. Đối mặt Vu tộc tổ Vu Thô nói lời xấu xa, Thái Nhất sầm mặt lại, trực tiếp mở miệng phẫn nộ quát Đế Giang, Trúc Dung, Thiên Ô, các ngươi Vu tộc muốn chết phải không? Đế Tuấn sắc mặt càng là tử thanh một mảnh, cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, đối với Đế Giang nói rằng Đế Giang, hôm nay chính là bản đế ngày đại hôn, không muốn khinh động binh qua, các ngươi Vu tộc nếu chịu như vậy lui binh, bản đế có thể thả các ngươi một con đường sống, miễn cho binh qua gặp nhau. Nghe được Đế Tuấn lời nói, Trúc Dung không khỏi cười ha hả, không có chút nào thèm quan tâm Đế Tuấn ngôn ngữ, quát các minh đệ, có dám theo bản Vu cùng một chỗ đánh lên thiên đỉnh, đem hy hòa cho bản Vu đoạt lại đi. Vu, Vu, Vu. Còn lại một đám Vu tộc lần nữa giận dữ hét lên lên, rung động thiên địa, cuốn lên vô cùng vô tận sát khí, hóa thành từng tiếng to lớn tiếng giống, cùng ngập trời chiến ý, đem kia Nam Thiên Môn trên không đầy trời tình quang đánh sơ sát. Trúc Dung, ngươi muốn chết. Thế này, Đế Tuấn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân Thái Dương chân hỏa phóng lên tận trời, hướng về Trúc Dung quét sạch mà đi. Thái Dương chân hỏa. Ha ha, Đế Tuấn tiểu nhi, bản Vu đã sớm chờ đã lâu. Không chờ Thái Dương chân hỏa rơi xuống, Trúc Dung cười lớn một tiếng, tổ Vu chân thân phía trên, đồng dạng là cựu muội chân hỏa phóng lên tận trời, hóa thành to lớn hỏa xà cùng hỏa long, đem cuốn tới Thái Dương chân hỏa ngăn lại. Cái này cựu muội chân hỏa chính là tổ Vu Trúc Dung vô thượng thần hỏa, uy lực vô tận, so với Đế Tuấn Thái Dương chân hỏa không hề yếu. Trúc Dung, Đế Tuấn trực tiếp hiện ra nguyên thần pháp tướng, bán mâu đại tiểu khánh vân phía trên, Thái Dương thần quang ngút trời mà lên, hóa thành một cái to lớn tam túc kim ô, đứng ở bên trên khánh vân, ngửa mặt lên trời hít dài, tán giật ra vô số Thái Dương chân hỏa, hiển lộ rõ ràng ra vô lượng thần uy. Sau một khắc, Đế Tuấn chỉ một ngón tay nguyên thần pháp tướng tam túc kim ô, chỉ thấy tam túc kim ô ngửa mặt lên trời hít dài một tiếng, phun ra vô số Thái Dương chân hỏa rơi xuống, trong đó lại có hai đạo quang hoa, chính là Đế Tuấn sen lẫn linh bảo Hà Đồ Lạc Thư. Tổ Vu chân thân. Thấy Đế Tuấn hiện ra nguyên thần pháp tướng, Trúc Dung nổi giận gầm lên một tiếng, hiện ra đầu thú thân người, người mặc vải đỏ, hai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long, ỷ vào cao lớn tổ Vu chân thân, đối với Thái Dương chân hỏa cùng tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư không tránh không né, không chỉ có mạnh mẽ kế tiếp một kích, còn thừa cơ hướng về Đế Tuấn vọt tới. Nhìn thấy Trúc Dung tổ Vu chân thân, cơ hồ là không chút nào tổn hại, ngược lại tự mình hướng về lao đến, Đế Tuấn biến sắc, sợ hãi nói hảo hảo cường hành tổ Vu chân thân. Lấy Đế Tuấn đạo hạnh thần thông, càng tế ra Thái Dương chân hỏa cùng tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, có thể vậy mà không làm gì được Trúc Dung tổ Vu chân thân, có thể thấy được Vu tộc tổ Vu như thế nào cường hãn. Mấu chốt nhất chính là, Trúc Dung chỉ là Vu tộc 12 vị tổ Vu một trong. Thật tình không biết, Trúc Dung chính là Hỏa chi tổ Vu, nhất không e ngại chính là chân hỏa một loại thần thông, hơn nữa Hà Đồ Lạc Thư tuy là tiên thiên linh bảo, nhưng lại không am hiểu công thảo sát lục, chính là thôi diễn tiên cơ dùng. Đông. Lúc này một tiếng trung minh, quét sạch lực vạn giảm hư không. Chính là Thái Nhất tế ra tiên thiên chí bảo hỗn độ trùng, ngăn khuất Đế Tuấn trước mặt, lấy tiên thiên chí bảo vô thượng thần uy, đem Trúc Dung ngăn cản lại. Nương theo hạo đãng trung tiếng vang lên, thiên địa biến sắc, càn khôn dung chuyển, ngay cả tổ Vu Trúc Dung đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cơ hồ là cùng một thời gian, Thái Nhất hiện ra nguyên thần pháp tướng, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, một cái tam túc kim ô hai cánh mở ra, hóa thành vô số Thái Dương chân hỏa, bao khỏa tiên thiên chí bảo hỗn độ trùng, hướng về Trúc Dung đụng tới. Thế này, Trúc Dung giận quát một tiếng, cưỡng ép tránh thoát hỗn độn trung hạn chế, ỷ vào tổ Vu chân thân cường hành, quả thực là cùng hỗn độn trung đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng to lớn trung minh. Sau một khắc, Trúc Dung trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, hỗn độn trung thì là chấn động không thôi, chỉ gọi Thái Nhất sắc mặt chấp nhận. Hiển nhiên hỗn độn trung cùng Trúc Dung tổ Vu chân thân đụng vào nhau, Thái Nhất cũng không chịu nổi. Đế Giang, Thiên Ô, Cậu Công, Cường Lương mấy vị tổ Vu, thấy Đế Tuấn, Thái Nhất hai người đạo hạnh thần thông bất phàm, không khỏi hét lớn một tiếng, nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Đối mặt mấy vị tổ Vu vây công, Đế Tuấn, Thái Nhất rất nhanh liền rơi hạ phòng, chỉ có thể ỷ vào tiên tiên trí bảo hỗn độn trung ngăn cản. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Nam Thiên Môn bên trong chia làm ba cái chiến đoàn, Trúc Dung, Đế Giang, Thiên Ô, Cậu Công, Cường Lương cùng Đế Tuấn, Thái Nhất chiến thành một đoàn. Hậu thổ, Huyền Minh liên thủ đem Phục Hy, Nữ Hoa cản lại. Câu Mang thì cùng Hy Hòa đánh nhau, các loại thần uy bốn phía. Chính là Lý Huyền Dương chờ bậc đại thần thông đều không thể không lựa chọn lui lại, miễn cho cuốn vào Vu yêu hai tộc giao chiến bên trong. Nhìn thấy Đế Tuấn, Thái Nhất bị mấy vị tổ Vu vây công, Bạch Trạch chờ một đám yêu thánh lập tức kết xuất chiến trận, tề tề hướng về Đế Giang, Trúc Dung phóng đi. Lúc này chỉ nghe Nam Thiên Môn ngoại chuyện đến gầm lên giận dữ yêu tộc tiểu nhi, nhà ngươi Hình Thiên gia ra tới, các minh đệ giết cho ta bên trên tiên đỉnh. Tại Hình Thiên cùng một đám đại vu dẫn đầu hạng, vô số vu tộc đại quân sông giết tới. Nhưng mà, lúc này vu tộc còn có mấy vị tổ vu không có gia nhập chiến đoàn. Kia tổ vu Sa Tỷ Thi, mặt xanh nhanh vàng, hai lô thai như là thai chó, dựng đứng lên, hai tay màu xanh tím, tràn ngập một vòng màu xanh sẫm xương độc, vọt thẳng nhập yêu tộc trong đại quân, giống như sói lạc bầy dê. Ngắn ngủi trong chốc lát, yêu tộc thiên đỉnh trên không, vô số kịch độc, còn như mưa bụi lan tràn ra, hướng phía thiên đỉnh chỗ sâu, chút xuống, vô số yêu binh yêu tướng nhao nhao chết thảm, số lượng nhiều tới căn bản là không có cách tính toán. Thấy tình cảnh này, Kế Mông, Anh Chiêu, Phi Đản chờ yêu tộc thập đại yêu thánh, tề tề nổi giận gầm lên một tiếng, liên thủ hướng về Sa Tỷ Thi mà đi, như muốn ngăn cản xuống dưới, không phải thiên đỉnh không phải biến thành một mảnh độc vực không thể. Nhưng mà, đại vu Hình Thiên tiến lên đón độc chiến ba vị yêu thánh, thẳng giết Anh Chiêu, Phi Đản, Bạch Trạch liên tiếp lui về phía sau, đại vu Cửu Phượng cũng cùng mấy vị yêu thánh đánh nhau. Trong lúc nhất thời, vô số yêu tộc bị vu tộc đánh giết, máu chảy thành sông, sát khí xông lên tận 9 tầng trời, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Từ khi năm đó Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đại chiến về sau, Hồng Hoang đại địa liền lại chưa từng xảy ra như thế kinh thế đại chiến. Chương 76 Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cầu cất giữ lúc này Lăng Tiêu bảo điện bên trong một đám tân khách, cơ hồ tất cả đều đi vào Nam Thiên môn phụ cận quan chiến. Thật cường hãn tổ vu chân thân. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân nhìn thấy Trúc Dung, Đế Giang chờ tổ vu, ỷ vào tổ vu chân thân, đánh Đế Tuấn, Thái Nhất gầm thét liên tục, lại không thể làm gì, thậm chí liền Thái Dương chân hỏa cùng Tiên Tiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, vậy mà đều không làm gì được tổ vu chân thân, chỉ có thể bằng vào Tiên Tiên chí bảo hỗn độn chung ngăn cản. Hai người không khỏi tề nghĩ đến, Lý Huyền Dương hỗn độn bất diệt thân, đồng dạng là dĩ lực chứng đạo pháp môn, giống nhau từng cùng Thái Nhất giao chiến. Cái này tổ vu chân thân sát thực cao minh. Lý Huyền Dương nhìn chằm chằm một đám tổ vu chân thân, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tinh quang, cùng chính mình hỗn độn bất diệt thân tương đối. Tổ vu chân thân chính là dung hợp địa sát trọc khí mà thành, so hỗn độn bất diệt thân rõ ràng nhiều một tia sát khí, hơn nữa mỗi một vị tổ vu đều am hiểu một loại pháp tắc thần thông. Mà Lý Huyền Dương hỗn độn bất diệt thân, mặc dù dung nhập hỗn độn chi khí, thậm chí là diễn sinh ra hỗn độn pháp tắc, lại giảng cứu lấy lực phá và pháp, cũng không phải là pháp tắc thần thông. Khó trách vu tộc dám đánh bên trên thiên đỉnh. Thượng Thanh đạo nhân mở môi hơi có chút phát khô, hắn thanh bình kiếm, sợ là đồng dạng khó mà phá vỡ tổ vu chân thân. Đạo Hưu thôn nguyện phệ hồn kiếm khí chính là ngày mai giết chóc kiếm khí, có thể phá vỡ tổ vu chân thân. Thượng Thanh đạo nhân bỗng nhiên hướng về Lý Huyền Dương mở miệng hỏi. Việc này bần đạo cũng không rõ ràng. Lý Huyền Dương lắc đầu. Tuy nói thôn nguyện phệ hồn kiếm khí đã hóa thành một thanh hậu thiên công đức giết chóc kiếm khí, có thể đối mặt tổ vu chân thân cường hãn, Lý Huyền Dương cũng không dám nói có thể tùy tiện phá vỡ. Bất quá hắn có hỗn độn bất diệt thân, thật cũng không sợ tổ vu chân thân, thậm chí là càng hơn một bậc. Tia Thái Nhất Tiên Thiên Chí Bảo hỗn độn chung cũng là cực kỳ cường hãn. Ngọc Thanh đạo nhân lộ ra một tia ngưng trọng, đối mặt mấy vị tổ vu vây công, Đế Tuấn, Thái Nhất mạnh mẽ bằng vào hỗn độn chung cho chống đỡ cả lại. Thái Nhất từng trải qua Lý Huyền Dương hỗn độn bất diệt thần, cho nên mà lúc này cũng không cùng mấy vị tổ vu va chạm, chỉ là đem hai người quanh thân bảo vệ, giống như vạn pháp bất xâm, vạn tà không vào. Lý Huyền Dương lại đột nhiên nghĩ đến một việc, hậu thế Tử Tiêu Cung ba lần giảng đạo kết thúc, Hồng Quân đạo tổ ban cho một đám bảo vật lúc, Thái Thanh đạo nhân đạt được Tiên Tiên Chí Bảo Thái Cực Đồ, Ngọc Thanh đạo nhân đạt được Tiên Tiên Chí Bảo Bản Cổ Phiên, Thượng Thanh đạo nhân thì là đạt được Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận Đồ. Mà Tiên Tiên Chí Bảo hỗn độn chung thì theo Vu Yêu đại chiến kết thúc, biến không biết tung tích. Cái này mới đưa đến Tiệt Giáo không có Tiên Tiên Chí Bảo trấn bảo vệ khí vận, cũng không biết hỗn độn chung rơi xuống trên tay người nào. Lý Huyền Dương yên lặng nghĩ tới, xem ra đến lúc đó cần điều tra một hai. Tiên Tiên Linh Bảo khó cầu, có thể trấn bảo vệ khí vận Tiên Tiên Chí Bảo càng là khó gặp. Chính là lấy Lý Huyền Dương tính tình, cũng không khỏi sinh ra một tia chấn động. Nhìn thấy Nam Thiên Môn một chỗ thảm trạng, Trấn Nguyên Tử không khỏi lắc đầu thở dài nói rằng cái này Vu Yêu hai tộc đại chiến, thương vong khắp nơi trên đất, vô số oan hồn kêu rên không ngừng, nhường bần đạo nhớ tới năm đó Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đại chiến. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói, Lý Huyền Dương khẽ cho mày, nói rằng lần này Vu Yêu hai tộc đại chiến, khiến vô số sinh linh vẫn lạc, không biết hai tộc phải thu xếp như thế nào. Đạo hữu, có thể là muốn tiến đến khuyên can một phen. Ngọc Thanh đạo nhân không khỏi mở miệng hỏi. Bần đạo xác thực có ý đó. Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu. Đạo hữu lời ấy đại thiện. Lý Huyền Dương cũng không khỏi đồng ý tam thanh, nữ hoa chưa chứng đạo thành thánh, yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần đại trận cùng Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng là chưa từng xuất thế. Có thể thấy được, trận này Vu Yêu hai tộc tranh đấu, bất quá chỉ là Vu Yêu đại chiến bắt đầu mà thôi, hai tộc vô luận như thế nào cũng sẽ không một mực giết chóc đi. Huống chi, Vu tộc cũng không có tướng yêu tộc Thiên Đình hoàn toàn đánh giết dự định, nếu không Vu tộc 12 vị tổ vu như thế nào một mực không có bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Còn nữa, yêu tộc suy sụp, Vu tộc độc bá hừng hăng, đối Lý Huyền Dương chờ một đám bậc đại thần thông mà nói, Diệp Phi là chuyện gì tốt? Đạo hữu, cớ gì có này dự định? Thượng Thanh đạo nhân mặt lộ vẻ không hiểu. Yêu tộc suy sụp, Vu tộc độc bá hừng hăng, đối với chúng ta luyện khí sĩ một mạch mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Lý Huyền Dương nói vô cùng ngay thẳng. Vu Yêu hai tộc tương hỗ là cả tay, lúc này mới phù hợp luyện khí sĩ một mạch lợi ích. Không phải, Vu tộc độc bá hừng hăng, lấy Vu tộc 12 vị tổ vu cùng một đám đại vu tính tình, dần dần, tất nhiên sẽ cùng luyện khí sĩ một mạch sinh ra tranh đấu. Đạo hữu, lời ấy rất là. Thái Thanh đạo nhân gật đầu đồng ý, nói rằng chúng ta xác thực làm đi khuyên can một phen thấy thế. Hồng Vân cùng Ngọc Thanh đạo nhân, Thượng Thanh đạo nhân tự nhiên không khỏi tán đồng. Sau một khắc, đám người tề đi vào Vu Yêu hai tộc bên trong chiến trường. Chỉ thấy vang một tiếng vang thật lớn, Đế Tuấn, Thái Nhất bị mấy vị Vu tộc tổ vu đánh rơi xuống, sắc mặt trắng bệch, chật vật không chịu nổi. Mà mắt thấy Sa Tỷ Thi ngay tại tàn sát yêu tộc đại quân, Đế Tuấn không lo được thương thế, lần nữa đem Tiên Tiên Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư thế ra, hướng phía không ngừng bại lui yêu tộc đại quân quát kết Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, hôm nay bản đế muốn đem Vu tộc đánh giết sạch. Theo Đế Tuấn giống to một tiếng, chỉ thấy một đám yêu thánh yêu thần nhao nhao tế ra trận kỳ, tiếp dẫn Hỗn Nguyên chi lực lan tràn hư không, kết xuất một chỗ đại trận. Trong trận dựa theo hồng hoang núi non sông ngòi bố cục mà thành, xâm la và tượng, càng có lúc hơn ở giữa trôi qua, có thể nhìn thấy núi tuyết biến thành hải dương, biển cả biến thành ruộng dâu. Hà Đồ phía trên huyễn tượng, càng là cả đời ngàn vạn, một sát na sinh diệt tăng giảm, tựa như qua ước vạn năm lâu, cũng dường như qua vô lượng lượng kết số. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận. Lý Huyền Dương hai mắt lộ ra một tia kinh sợ, dường như thấy được hồng hoang thế giới bên trong đủ loại biến hóa, chỉ cảm thấy giống như một đoàn hôn nguyên đồng dạng, nhưng lại có thể diễn hóa ra chu thiên vạn vật. Thế này, Lý Huyền Dương cùng Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân bọn người nhìn nhau một cái, không thể để cho Vu Yêu hai tộc tiếp tục tranh đấu, không phải sợ là thật không cách nào lành. mong rằng chư vị tổ vu cho bần đạo mấy người một cái chút tình mọn, vu yêu hai tộc đến đây dừng tay như thế nào. Lý Huyền Dương, Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân Tể Tể tiến lên mở miệng quyết bảo. Những cái kia đến đây tân khách cũng là nhao nhao mở miệng. Chư vị chân nhân, không phải là chúng ta vu tộc mong muốn nhắc lên phân tranh, mà là kia yêu tộc Đế Tuấn, Thái Nhất Tiểu Nhi dã tâm bừng bừng, còn muốn chấp trưởng Hồng Hoang Thiên Địa, chúng ta lúc này mới hỏa lực tập trung Bất Chu Sơn. Đế Giang nói xong, quanh thân quang hoa lóe lên, thu hồi tổ vu chân thân, liếc mắt nhìn chằm chằm Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, hiện lên một tia kiên kỵ, nói rằng lần này chỉ cần yêu tộc thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không còn sắc phong yêu thánh yêu thần, chấp trưởng Hồng Hoang Thiên Địa, chúng ta vu tộc tự nhiên có thể dừng tay lui binh. Lời vừa nói ra, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bên trong Đế Tuấn, Thái Nhất cùng một đám yêu thánh yêu thần, tề tề sắc mặt đại biến, nộ trừng Đế Giang, hận không thể đem nó ăn sống nuốt sống. Đế Giang, nghĩ muốn phí lời, có dám cùng ta một trận sinh tử? Thái Nhất đưa tay chỉ Đế Giang, liền muốn cùng tái chiến bên trên một trận. Chư vị chân nhân, đây cũng không phải là chúng ta vu tộc không muốn dừng tay lui binh. Nói xong, Đế Giang nhàn nhạt nhìn xem Thái Nhất nói rằng ngươi làm bản vu không dám cùng ngươi một trận sinh tử. Nghe được Thái Nhất, Đế Giang lời nói, nữ hoa bất đắc dĩ đứng dậy, mở miệng nói ra Đế Giang tổ vu, Thái Nhất đạo hữu, tạm thời nghe thiếp thần một lời. Lần này mặc kệ hai tộc ai đúng ai sai, cuối cùng không thể tiếp tục tranh đấu, nếu không vu yêu hai tộc, chẳng phải là dẫm vào Long Phượng Kỳ Lân tam tộc vết xe đổ. Cho nên, còn mời chư vị tổ vu cùng Đế Tuấn, Thái Nhất hai vị đạo hữu dừng tay a. Thấy nữ hoa mở miệng, Đế Tuấn, Thái Nhất chỉ có thể mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, xem như đồng ý xuống tới. Thế này, Đế Giang đối với Lý Huyền Dương đám người nói chư vị chân nhân, như có thời gian, có thể tiến về chúng ta tổ vu bộ lạc làm khách. Nói xong, Đế Giang liền chào hỏi một đám vu tộc đại quân rút lui Nam Thiên Môn, các tử trở lại trong bộ lạc, dự định chúc mừng một phen. Trải qua trận này, yêu tộc Thiên Đình tổn thất nặng nề, vu tộc 12 vị tổ vu, uy trấn hồng hoang, chính là một đám hồng hoang bậc đại thần thông đối mặt vu tộc, cũng phải nhượng bộ ba phần không thể. Có thể nói, Đế Giang cùng một đám vu tộc tổ vu đã đạt đến mục đích. Không phải, y theo vu tộc tổ vu tính tình, cho dù có Lý Huyền Dương, Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân chờ một đám bậc đại thần thông khuyên can, cũng không cải biến được Đế Giang quyết định. Thấy một đám vu tộc tổ vu cùng vu tộc đại quân lần lượt rút lui Nam Thiên Môn cùng Bất Chu Sơn, Đế Tuấn, Thái Nhất mặc dù không có cam lòng, lại cũng không tốt lại cùng vu tộc sinh ra tranh đấu, chỉ có thể tạm thời nuốt xuống cơn giận này, ngày sau lại cùng vu tộc so đo. Đế Tuấn, Thái Nhất cảm ơn các vị đạo hữu. Đế Tuấn thu hồi Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, đối với Lý Huyền Dương chờ một đám bậc đại thần thông cảm tạ. Lần này nếu không phải Lý Huyền Dương, Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân chờ một đám bậc đại thần thông mở miệng quyết bảo, Đế Tuấn, Thái Nhất cũng không biết nên kết cục như thế nào. Hai vị đạo hữu không cần như thế, bần đạo cùng một đám đồng đạo chỉ là không muốn nhìn thấy Hồng Hoang sinh linh đổ thán. Lý Huyền Dương chứa cười nói. Nghe vậy, Đế Tuấn, Thái Nhất lại là một phen cảm tạ, cũng mời Lý Huyền Dương bọn người trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, dự định tự mình chiêu đãi một phen. Chỉ là Lý Huyền Dương bọn người thấy thiên đình khắp nơi đều là tàn phá cung điện, cùng khắp nơi trên đất yêu tộc thi thể, liền mở miệng nguyện cự.